Chương 23 một bài vẻ, tiểu si gần điên cuồng chương 23 một bài vẻ, tiểu si gần điên cuồng quán rượu nhỏ quy củ vẫn rất nhiều, cả nhiều như vậy mảnh lưới. Tần Mạch trong lòng đầu đen rau muốn một phen, sau đó mở ra túi, chính mình chỉ còn lại có hơn 50 lượng bạc, đầu thứ nhất có thể hơi. Về phần tử lượng, hắn dù sao cũng là tứ cảnh võ giả, có thể điều động khí huyết, phồng lên ngũ tạng lục phủ, uống bao nhiêu tiểu cũng không có vấn đề gì. Mà đầu thứ ba, rốt đặc cắn mai. Tốt xấu hắn có hai đời ký ức, tài văn chương siêu còn chưa nói tới, nhưng cũng không trở thành rốt đặc cắn mai. Nghĩ đến chỗ này tế, Tần Mạch liền muốn bước vào quán rượu. Ai ai ai? Đạo trưởng, ngươi không nghe thấy ta sao? Tiểu nhị lần nữa ngăn cản hắn, cũng đưa tay ngã vào Tần Mạch trước mặt. Tần Mạch ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng nói, bần đạo không có tiền. Tiểu nhị lập tức khinh miệt cười nói, không có tiền. Không có tiền làm sao có ý tứ còn sống? Ta nhậm ra quán rượu cửa là dễ dàng như vậy tiền sao? Tần Mạch nhẹ nhàng hít một hơi, tiểu hắc kỷ, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Tiểu hắc kỷ. Tiểu nhị sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đạo sĩ kia là đang mang chính mình vừa đen lại xấu à? Đạo sĩ túi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Muốn ăn đòn. Nói cơ lấy bàn tay liền hướng Tần Mạch vỗ qua. Tần Mạch nghiêng người chặn lại, tiểu nhị bàn tay lập tức rơi vào trên bảo đao. Ai u. Tiểu nhị kêu thảm một tiếng, tay như giật điện rút trở về, trong chớp mắt liền sưng thành móng heo. Người trẻ tuổi, hỏa khí không cần lớn như vậy thôi. Tần Mạch cười tủm tỉm nói ra, bần đạo không có tiền, nhưng tiểu lượng cùng tài văn chương tự hỏi không thua tại người. Tiểu nhị nắm nuốt xương tay, nhìn xem Tần Mạch phong khinh vân đạm bộ dáng, trong ánh mắt cũng nhiều một tia kính sợ. Làm một tên hợp cách tiểu nhị, hắn cho dù ỷ vào chủ gia có thể phách lối, nhưng không có khả năng thật bụng về đến không biết chân nhân. Trước mắt vị đạo sĩ này hắn thấy, tuyệt không phải người thường. Sau đó thần sắc hắn ngưng lại, làm một cái thủ hiệu mời, đạo trưởng, xin mời đi theo ta. Tần Mạch vui vẻ mà bảo. Sau đó Tần Mạch được đưa tới một chỗ đại sảnh, trong sảnh một bên bày đầy to to nhỏ nhỏ vào rượu, khác một bên thì là bút mực giấy nghiên. Ngoài ra, trong đại sảnh còn có không ít muôn hình muôn vẻ người tụ tập ở này. Phần lớn dơ vỏ rượu ảo ạt cốt cho mình rót rượu, một bên còn có chuyên môn nhân viên tính toán. Tần Mạch thô sơ giản lược xem xét, những khách đến thăm này đều là uống một hai đàn liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, cũng hoặc là nguyên địa đánh lên tùy quyền, thậm chí có người nhà axit dạ dày đều đi ra. Tóm lại hắn nhìn một lúc lâu, đừng bảo là uống đầy 20 đàn, dù cho 10 đàn đều không có người có thể chống đỡ. Cái này khiến Tần Mạch hoài nghi những rượu này sợ là có vấn đề. Về phần tài văn chương bút mực bên này, lại là không một người hỏi thăm. Đạo trưởng, như ngài thấy, hoặc là xuất ra trăm lượng bạc ròng, hoặc là giao 10 lượng bạc. Uống đủ 20 vỏ rượu không say, hoặc là làm thơ một bài, lại nhất định phải cùng tiểu có quan hệ, cả hai qua thứ nhất, liền có thể trèo lên quán rượu tầng cao nhất, nhất phẩm nhậm thiên ý. Tiểu nhị rất cung kính đối với Tần Mạch nói ra. Kỳ thái độ chuyển biến nhanh chóng, để Tần Mạch đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này, như thế có được giãn được ga tốt, nếu như thế Tần Mạch ánh mắt trầm ngâm một lát, sau đó nói thẳng, cái kia bần đạo liền miễn cưỡng để một câu thơ. Tiểu nhị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đạo sĩ một chút, hay là vì Tần Mạch chuẩn bị xong bút mực. Tần Mạch thoáng vòng vo chuyển thông minh đại não, liền nâng bút xuống. Lúc này Tần Mạch cử động cũng hấp dẫn đại sảnh bốn bề ánh mắt của mọi người. Chậc chậc, đạo nhân này thế mà lựa chọn làm thơ, không biết trưởng quỹ mắt cao hơn đầu sao? Trước đó vài ngày mấy cái tú tài tới đây để thơ đều bị trưởng quỹ một trận chế nhạo, chật vật mà chạy. Cái này cũng bình thường, dù sao đây chính là Nhậm Thiên Ý à, uống một ngụm như thăng tiên, nghe nói đã rượu này thượng trình kinh đô, nếu là bị bệ hạ chỗ vui, cái kia đoán chừng chúng ta liền rốt cuộc tiếp xúc không đến cái này Nhậm Thiên Ý. Rượu ngon phối tốt thơ, chuyện đương nhiên Tần Mạch nghe đám người nghị luận cũng là hơi kinh ngạc. Chỗ này vị Nhậm Thiên Ý thế mà bị nâng lên đến loại địa vị này, đều cùng kinh đô dính líu quan hệ. Lần này hắn nhất định phải đem Nhậm gia bí mật tra cái tra ra manh mối. Nghĩ như vậy, Tần Mạch đã bút tẩu long xà, một mạch mà thành. Tiểu nhị ở một bên cao giọng đọc lên. 122 lượng xúc miệng, 3 lượng 4 lượng không tính cửu, 5 lượng 6 lượng bị tường đi, 7 lượng 8 lượng còn tại giống. Trong đại sảnh tất cả thanh tỉnh người nghe được bài thơ này, đều là ngây dại. Sau đó, một trận cười vang đột nhiên bộc phát. Ha 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 ha, cái gì cậu thí thơ, chết cười lão tử. Thơ này giống như là viết đầu đường sóng dân đấu tiểu. Dạng này đều được lời nói, lão tử cũng được. Đám người hoặc một mặt khinh thường, hoặc phình bụng cười to, hoặc mượn sức mạnh ngửa đầu dội lên vài hũ. Một cái lớn tuổi già cử nhân trụ vài trượng run run rẩy rẩy đi tới, trực tiếp chỉ vào Tần Mạch cái mũi mắng, ngươi tên này, quả thực là tại khinh nhẫn Nhậm gia danh hiệu, làm sao có ý tứ ở chỗ này chơi chữ, ngươi viết bài thơ này càng là không bằng chó má, tiểu nhị, người này chính là tới quấy rối, còn không mau đuổi hắn ra khỏi đi. Tiểu nhị nghe vậy, lập tức cảm giác bị đạo sĩ kia cho lừa gạt, lúc này liền muốn trở mặt. Tần Mạch lại cười lạnh cắt bóng nói từ đâu tới lao thất phu, làm sao cắn người linh tinh. Bần đạo bất quá tùy ý một viết, làm phiền ngươi chuyện gì? Bần đạo chi tài văn chương, là ngươi lao thất phu này không tưởng tượng nổi cao thâm, chỉ bất quá tại không có uống đến cái gọi là Nhậm Thiên Ý trước đó, bần đạo chỉ đem nó xem như bình thường chi tiểu phối bình thường chi thơ, có vấn đề. Gia cử nhân bị Tần Mạch đối mặt đều đỏ lên, phải trượng chỉ vào Tần Mạch liên tục run rẩy, ngươi, dám mắng lao phu là chó. Tần Mạch một đầu ngón tay đem hắn phải trượng chấn bỡ, mà không đổi sắc cười nói, lao gia hỏa, thận đều nhanh thành hai hạt đậu đã tách vỏ, còn ra đến uống rượu, tranh thủ thời gian giới đi. Nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm. Gia cử nhân kém chút bị tức nguyên địa thăng thiên. Hắn lập tức nhìn về phía trong sảnh đám người, cười lạnh nói, "Chư vị nghe được đi, đạo sĩ kia rõ ràng là tại xem thường Nhậm gia chiêu bài, xem thường Nhậm Thiên Ý đó chính là xem thường chúng ta, các ngươi có thể chịu sao?" Lời kia vừa thốt ra, bên trong đại sảnh không khí bỗng nhiên biến đổi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tần Mạch, trong ánh mắt mang theo bất thiện chi ý, sau đó nhao nhao hướng quanh hắn đi qua. Lại dám xem thường Nhậm Thiên Ý khinh nhẫn lão tử bến yêu đồ vật. Từ đạo sĩ, ngươi chán sống rồi sao ngươi? Các huynh đệ, cùng tiến lên, giết chết cái này nha, cho hắn biết khinh nhẫn rượu ngon hậu quả. Nhìn trước mắt bọn này kẻ say rượu trong nháy mắt hóa thành hung thần ác sát sắc mặt, Tần Mạch đều động. Không phải, mấy ca đều uống cử chỉ điên rồi đi. Liên Vi Nhậm gia tiểu liền muốn đánh chết chính mình. Lão bà bị người phi lễ đều không có xúc động như vậy đi. Còn có, hắn chẳng qua là viết thủ vẻ mà thôi, tội không đáng chết đi. Tần Mạch nghiêng người tránh thoát mấy cái bình rượu, trong lòng cảm thán, thế giới này quá điên cuồng. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra khẳng định, Nhậm gia tiểu tuyệt đối xảy ra vấn đề. Chương 24 Hùng thư liệt hữu, quán rượu Càn Khôn chương 24 Hùng thư liệt hữu, quán rượu Càn Khôn dừng tay. Liên tại Tần Mạch chuẩn bị giáo huấn một phen trước mắt đám người lúc, trên lầu đột nhiên đi tới một quần áo hoa lệ lão giả, đầu tròn, mày rậm mắt ưng, huyệt thái dương nâng lên, cái cằm không cần. Hắn chắp tay sau lưng đi tới, trong sảnh mọi người thấy hắn, đều là sắc mặt biến hóa, sau đó lộ ra cung kính chi ý là trưởng quỹ. Trưởng quỹ tới. Gặp qua Ngưu trưởng quỹ. Đám người nhao nhao hành lễ, cho dù là vừa rồi ra cử nhân cũng giống như gặp chính mình cha ruột một dạng tất cung tất kính. Mà vị này thâm tàng bất lộ lão giả chính là Nhậm gia quán rượu Ngưu Tam trưởng quỹ, đối mặt đám người như vậy hành lễ, nhưng cũng là không chút nào che giấu tiếp nhận. Đám người tránh ra con đường, Ngưu Tam chậm rãi đi vào Tần Mạch trước mặt, nhìn chăm chú trước mắt đạo sĩ, ánh mắt quái dị. Mà Tần Mạch cũng đồng dạng đang đánh giá đối phương, hắn thấy châu này Tam tuyệt đối với cũng là một tôn võ giả, thực lực chí ít tại tứ cảnh. Đã sớm nghe nói Lâm An huyện gần nhất gia vị vô danh đạo trưởng, bản sự phi phàm, hẳn là chính là các hạ. Ngưu Tam đột nhiên cười hỏi. Tần Mạch hơi kinh hãi, thứ đồ chơi gì mà? Tiểu gia đóng vai đạo sĩ tại Lâm An huyện đi lại cũng liền hai ngày mà thôi đi, châu này ba thế mà liền biết ta. Ngưu Tam trưởng quỹ nghe nói qua liên quan tới bần đạo cố sự. Không có, nhưng đạo trưởng trên khuôn mặt viết đầy cố sự. Ngưu Tam ôm quyền cười một tiếng, chợt tiến đến Tần Mạch bên cạnh nói, không dối gạt đạo trưởng, cả huyện thành phàm là có chút gió thổi cỏ lay, không có khả năng giấu giếm được ta Nhậm gia quán rượu. Đạo trưởng sợ là đã biết Liêu Hàm Yên sự tình. Tần Mạch con ngươi khẽ run, nhưng vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, bần đạo không biết người đang nói cái gì. Ngưu Tam cười hắc hắc, ra vẻ thần bí nói, đạo trưởng không muốn nói, vậy liền không nói. Mới nói dài nói, ta Nhậm gia chiêu bài Nhậm Thiên Ý chính là bình thường chi rượu, liền làm bình thường chi thơ, tại hạ trong lòng thế nhưng là không phục. Ta Nhậm gia rượu, ai uống đều được nói lên một chữ được đạo trưởng, có dám theo ta lên lầu, nhất phẩm Nhậm Thiên Ý. Nếu là rượu ngon, đạo trưởng chỉ cần làm một bài ai cũng bội phục thơ hay, nếu không, đạo trưởng hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ta quán rượu này. Hắn nghiêng người né ra, trong giọng nói tràn đầy tự hào chi ý, thần sắc càng có ngạo nghễ cùng vẻ tàn nhẫn. Tần Mạch tự nhiên không sợ, cười nói có gì không dám. Nói đi trực tiếp thẳng hướng trên lầu mà đi. Gia cử nhân cùng đông đảo kẻ say rượu nhìn thấy Tần Mạch bóng lưng, đều là một mặt ghen ghét, vẻ hâm mộ. Mà Ngưu Tam thì sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, thấp giọng phân phó tiểu nhị nói đi thông chi thiếu gia, liền nói hắn muốn cá đã mắc câu. Tiểu nhị kinh nghi nói, trưởng quỹ, đạo sĩ kia đang giá thiếu gia ra mặt. Ngưu Tam hừ nhẹ nói, ngươi biết cái gì, đạo sĩ kia lai lịch của quái, có thể xuất nhập Liêu gia quỷ trạch mà không thương tổn, thiếu gia hoài nghi đạo sĩ kia có vấn đề, đã sớm để mắt tới hắn. Ha ha, bất quá chỉ cần uống Nhậm Thiên Ý mặc hắn lợi hại hơn nữa, cũng phải ngoan ngoãn nghe ta Nhậm gia lời nói. Quán rượu lầu 3, một chỗ xa hoa trong phòng nhỏ. Ngưu Tam sớm đã chuẩn bị kỹ càng hai vò rượu, một lớn một nhỏ, cho dù bị sắp phong tốt lỗ hổng, nhưng vẫn như cũ có từng tia từng sợi mùi rượu bay vào Tần Mạch trong mũi. Đạo trưởng, vò rượu này lớn chính là hồng rượu, vò rượu nhỏ thì là thứ rượu. Nhưng đều là Nhậm Thiên Ý cái gọi là Nhậm Thiên Ý ngụ ý mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, có một số việc đã được quyết định từ lâu, trời muốn ngươi vong, dù là ngươi bỏ ra gấp trăm lần cố gắng, cũng chạy không thoát thiên mệnh, chẳng thuận theo tự nhiên, không say không nghỉ. Ngưu Tam nói, liền để lộ vào rượu, lập tức kỳ mùi thơm khắp nơi, lại là thấu triệt trong lòng loại kia mùi rượu. Rượu ngon. Tần Mạch thốt ra, tán thán nói. Ngưu Tam hài lòng cười một tiếng, sau đó tất cả rót một chén hùng rượu cùng thư rượu, hiện ra tại Tần Mạch trước mặt. Tần Mạch nhẹ nhàng hít hà, sắc mặt hiện mê say chi ý, nhưng trong lòng là khó mà bình tĩnh. Hương rượu này bên trong, hắn quả thật ngửi được một tia thổ linh khí hơi thở. Nói cách khác, Nhậm gia tuyệt đối làm thổ quân Tần Mục. Nhậm Thiên Ý, rượu này tên không tốt. Tần Mạch nhìn xem trong chén trăng bóng rượu, khẽ thở dài, có cố con tinh thần xa suốt tị thế chán trường kình ở bên trong, nếu mặc cho Thiên Ý mà sống, thế gian này người sợ đều là cái sắc không hồn. Ngưu Tam a a cười một tiếng, đạo trưởng nói chính là, nhưng như vậy thế đạo, bách tính dùng cái gì giải ưu? Chàng một say một giấc chiêm bao. Đạo trưởng, xin mời. Tần Mạch nhìn hắn một cái, sau đó hỏi ngược lại, Ngưu trưởng quỹ, dân chúng tầm thường có thể uống không dậy nổi ngươi Nhậm gia rượu. Nói đi liền đem trước mặt hai bát rượu toàn bộ uống xong. Cam thuần rượu như là sơn truyền vào cổ họng, cùng lúc đó, một loại mông lung men say quả thật hướng hắn cấp tốc đánh tới, Tần Mạch vội vàng vận chuyển khí huyết, đem rượu tương dẫn hướng cánh tay phải, tìm cơ hội đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng vào lúc này, trong cánh tay hắn thổ linh chi lực đột nhiên đem sinh động hẳn lên, trắng trận thôn phệ lên rượu bên trong thần linh khí tức. Chỉ là trong chốc lát, Tần Mạch thể nội thổ linh chi lực liền từ chỉ có 2 thành tăng lên tới hơn 3 thành. Tần Mạch trong lòng vui mừng, cái này Nhậm Thiên Ý lại có thể làm chính mình bổ sung thổ linh chi lực, đồ tốt ta. Mang Ngưu Tam thì nhìn chăm chú lên Tần Mạch uống xong, trên mặt cũng cười nở hoa. Thầm nghĩ trong lòng, đạo trưởng rộng lượng a, hương vị như thế nào? Hán Ân cần hỏi. Tần Mạch chép miệng một cái, cười hát hát nói, trưởng quỹ, vừa rồi uống quá gấp, không có từng giá hương vị đến a. Lưu Tam gặp hắn sắc mặt như thường, đầu não thanh tỉnh, thầm nghĩ, đạo sĩ kia quả người phi thường a. Chợt liền lại lần nữa là Tần Mạch rót đầy hai bát. Tần Mạch lần nữa uống một hơi cạn sạch. Không đủ, không đủ. Trưởng quỹ, vân đạo hay là ưa thích từng ngụm uống rượu. Nói đi, Tần Mạch liền giơ lên cái này hai vỏ rượu lộc cộc uống thả cửa. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Tần Mạch liền uống cạn cái này một được một cái. Lưu Tam đều nhìn ngây người. Phải biết cho đến nay, đều không có người có thể uống một hơi hết một vỏ, tứ cảnh võ giả đều không được. Mà đạo sĩ kia lại lợi hại như thế, uống liền hai vỏ. Ha ha, thiếu gia nói quả nhiên không sai, đạo sĩ kia tuyệt không phải võ giả bình thường, hoặc là có được một loại nào đó thiên phú siêu phàm, hoặc là có đối với thần linh nhục kháng tính trạng thần quan người hậu tuyển, người như vậy thích hợp nhất làm thần bổ. Lưu Tam trong lòng kinh nghi không chừng. Đột nhiên, lại cạnh, vò rượu rơi xuống đất, Tần Mạch thân thể cũng lung la lung lay, mắt say lờ đờ mê ly, sau đó lập tức ngã sấp ở trên bàn. Đạo trưởng, mau tỉnh lại. Vô danh đạo trưởng, ngươi còn không có làm thơ đâu. Lưu Tam dùng sức lung lay Tần Mạch thân thể, người sau lại không phản ứng chút nào, tựa hồ thật ngủ như chết tới. Đùng đùng, hắn vỗ tay một cái, bốn phía lập tức xuất hiện một chút áo đen người hầu, đem hắn trói lại, mang đến sau phòng. Tần Mạch tự nhiên không có say, hắn bất quá là tương kế tự kế, muốn nhìn một chút Lưu Tam đến tuột cùng muốn cầm chính mình như thế nào. Sau đó, hắn bị đám người dùng cánh tay thô xích sắt trói thành bánh qua trèo, mang lên sau phòng một chỗ trống trải chi địa. Tần Mạch có chút mở ra một đầu khóe mắt, lập tức liền thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Chỉ gặp bốn phía, thế mà trồng trọt đầy dương liễu, bọn chúng cùng Tần Mạch nhìn thấy liễu hàm yên một dạng, đều là mọc đầy lít nha lít nhít râu đen, màu đỏ sẫm vỏ cây, cùng từng tấm vỏ cây mặt người. Mà một đám mặc áo lam nam nữ ngay tại bên cây, cầm trong tay bầu rượu, đem trong vỏ cây chảy ra chất lỏng màu đỏ sẫm thu thập lại, cũng có nhân thủ cầm tiểu đao đem vỏ cây, râu đen cắt lấy. Vỏ cây mặt người há to miệng muốn kêu rên lại không cách nào phát ra tiếng. Lại tại lúc này, cách đó không xa đi tới một thân lấy la quần tuổi trẻ phụ nhân, mang theo một tia mị tiếu đi vào Lưu Tam trước mặt. "U, trưởng quỹ, lại tới tông thái. Cái này trở về cái đạo sĩ, chậc chậc, nhìn rất có khí lực, không bằng trước hết để cho nô gia chơi đùa lại chuyển biến." Chương 25 nhìn thấu thân phận, thần mời. Chương 25 nhìn thấu thân phận, thần mời. Đó là cái phong vận vẫn còn người đẹp hết thời, một câu mang 18 cái ngoặt loại kia huyền chuyển câu hồn, nam nhân nghe xương cốt đều có thể bị sốt giòn rơi. "Hắc, Ngọc Kiều Nương, đạo sĩ kia ngươi cũng không thể động." Lưu Tam trêu tức giống như cười nói, thiếu gia thế nhưng là chỉ mặt gọi tên muốn đem hắn thu làm thủ hạ, tương lai địa vị có lẽ cùng ta bình thường. Bất quá nương tử nếu là lòng ngứa ngay rất, ta Lưu Tam rất nguyện ý vì nương tử cống hiến sức lực. Nói hắn ánh mắt không quy củ tại Ngọc Kiều Nương trên thân quét tới quét lui. "Tới ngươi." Ngọc Kiều Nương lườm hắn một cái, ánh mắt danh mánh nhìn chằm chằm Lưu Tam bộ vị nào đó cười nói, "Ngươi huynh đệ kia cùng cái khoát du giống như, hà dĩ môn dũng. Nô gia thập bát ban võ nghệ đều dùng xong, nó ngay cả kích cỡ đều không có điểm một chút." Nói đi liền cười đến run rẩy cả người. Mọi người chung quanh cũng đi theo cười vang. Nhìn Lưu Tam ánh mắt phảng phất nhiều một tia ẩn tàng xem thường. "Ngọc Kiều Nương, ngươi nói bậy." Lưu Tam bị hí lộ mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngọc Kiều Nương lại không để ý tới hắn, mà là tiến đến Tần Mạch bên người, ở trên người hắn lục lọi đứng lên. Chậc chậc, nhìn một cái thân thể này, cường tráng kế ngạ châu một dạng. Nàng không hề cố kỵ lau lấy dầu, Tần Mạch trong lòng thầm mắng, bà nương chết tiệt, dám sờ tiểu gia, quay đầu ta đánh cái mông ngươi. Mắt thấy Ngọc Kiều Nương tay muốn vượt qua Tần Mạch đan điền, Lưu Tam có thể nhịn không được nữa, "Ngọc Kiều Nương, thu liễm một chút. Chớ cùng chưa từng thấy nam nhân một dạng. Hảo hảo nhượng rượu của ngươi." Mấy ngày nữa kinh đô bên kia nói không chừng sẽ nhu cầu tăng gọn, đến lúc đó chúng ta nhậm ra quán rượu liền có thể lên như diều gặp gió. Ngọc Tiểu Nương cười tủm tỉm nói, vậy thì tốt quá a. Trưởng quý yên tâm, ta Ngọc Tiểu Nương làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy. Chỉ là cái này thụ nhân càng phát ra biến chất, đủ ra tới tiểu phẩm chất bên trên không lâu liền sẽ giảm mất đi nhiều. Trưởng quý hao tâm tổ trí, hay là nhiều tìm chút tươi mới thái trở về. Lưu Tam một lời đáp ứng nói cái này hiển nhiên. Nói đi liền sai người dơ lên Tần Mạch hướng tiểu phường sau mà đi. Lại qua một lát, đám người vòng qua một chỗ hẻm nhỏ, đi vào một chỗ đại trạch trước. Tần Mạch vụng trộm thoáng nhìn, lại phát hiện chính mình vậy mà đến nhiệm vụ. "Trưởng quỹ, thiếu gia đã ở tiền đường chờ ngươi." Một người hầu tiến lên cung kính nói. Lưu Tam điểm một chút đầu, sau đó quay người, cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Mạch nhìn một lát, xác nhận đối phương còn không có thanh tỉnh, liền hái được Tần Mạch trả người đao, lúc này mới sai người đem nó nhấc vào trong phủ. "Tiến đường." "Phanh." Tần Mạch bị hung hăng bức trên mặt đất, một chậu thanh thủy tưới vào trên mặt hắn, Tần Mạch không thể không khiến chính mình tỉnh táo lại. Hắn mơ mơ màng màng đứng dậy, nhìn bốn phía. Lưu Tam cùng nhất chúng gia phó đang theo dõi chính mình. Mặt lộ giống như cười mà không phải cười chi sắc, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái con mồi giống như. Mà ở trước mặt mình thì ngồi một thanh niên mặc cẩm y liễu, nhìn bất quá chừng 20 tuổi, mặt như ngọc, thần thái kiêu căng, giữa mi tâm còn có một chút nốt ruồi son. "Nhậm Vô Tương." Tần Mạch thăm dò mà hỏi thăm. Nhậm Vô Tương nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, "Không sai, chính là bản thiếu gia. Về phần ngươi, ta là nên bảo ngươi vô danh đạo trưởng, hay là..." Mãnh liệt thư sinh Tần Mạch. Lời vừa nói ra, trong đường lập tức yên tĩnh lại. Lưu Tam bọn người đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía trước mắt đạo sĩ này, lộ ra thần sắc khó có thể tin. "Mãnh liệt thư sinh, Tần Mạch. Mấy ngày trước tại cửa chợ bán thức ăn bị chém đầu Tần Mạch." "Làm sao có thể?" Lưu Tam nhị nó nói. Mà Tần Mạch bản nhân cũng là nội tâm giật nảy cả mình, thân phận của mình thế mà bị Nhậm Vô Tương cho khám phá. Nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, "Mặc cho công tử, ngươi đang nói cái gì?" "Vân đạo Bạch Vân Quan, vô danh đạo nhân, không biết Tần Mạch lại là người nào." Nhậm Vô Tương lại là cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, Tần công tử quả thật sự là không thấy Hoàng Hà Tâm không chết ta. Lúc đầu bản thiếu gia cũng không muốn tin tưởng ngươi sẽ là cái kia mất rồi đầu Tần Mạch, nhưng làm sao, đây là thổ quân báo mộng cáo chi ta chân tướng. Thổ quân lời nói, không có sai. Ngưu Tam, đem hắn trên mặt ra người bóc rơi. Nhậm Vô Tương ra lệnh một tiếng, Ngưu Tam lập tức phản ứng lại, chợt liền cười gần tiến lên, hướng Tần Mạch đưa tay. Phanh. Tần Mạch ra sức thoáng dây rùa, trói buộc mình xích sắt thô to lập tức bị căng đứt, sau đó một chiêu toái tâm trưởng trong nháy mắt chụp về phía Ngưu Tam. Người sau thân là tứ cảnh võ giả, đối mặt Tần Mạch cái này đột nhiên một trường, nhưng cũng là không sợ chút nào, ngược lại ra quyền nên kích. Phanh. Quyền trưởng va chạm. Ngưu Tam nắm đấm thậm chí cánh tay thình lình sụp đổ thành huyết vụ, sau đó cả người đều hướng về sau bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên lưng trụ. Hắn lảo đảo đứng dậy, trợn trừng lấy hai mắt nhìn chằm chằm Tần Mạch, nhỉ nó nói, ngươi nói chưa mở miệng, chỉ nghe phù một tiếng, một ngụm huyết tiễn phun ra, còn kẹp ở lấy một chút nội tạng khối vụn, sau đó Ngưu Tam liền thẳng tắp ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu gia, trưởng quý hắn chết. Một gia phó tiến lên điều tra Ngưu Tam hơi thở, chợt hoảng sợ hô. Đạo sĩ kia thế mà chỉ dùng một trường, liền đem tứ cảnh luyện phủ võ phu sinh sinh đánh chết. Cái này cần là bực nào thực lực? Ngươi là khai thiếu. Nhậm Vô Tương hiển nhiên cũng bị Tần Mạch đột nhiên bộc phát thực lực cho kinh đến, nhìn Tần Mạch ánh mắt như cùng ở tại nhìn quái vật. Tần Mạch thì thản nhiên phủi tay, hư lạnh nói, không, bần đạo cùng hắn một dạng, chỉ là tứ cảnh. Chỉ bất quá, vị trưởng quỹ này quá phế đi. Nhậm Vô Tương, xem ra ngươi xác thực đầu phục thổ quân, thành hắn sứ đồ, chỉ là bần đạo không rõ, ngươi nhậm ra tại Lâm An huyện cũng coi là trong rượu danh gia, một ngày thu đấu bảng, vì sao còn muốn làm cái này thần buộc, hại nhiều như vậy người vô tội. Cái gọi là nhậm thiên ý mỗi một giọt rượu đều là xây dựng ở những thụ nhân kia thống khổ phía trên, ngươi làm như vậy, không sợ bị thiên khiển sao? Tần Mạch trong ánh mắt thiêu đốt lên đáng sợ lửa giận, nhậm ra quán rượu chân tướng đã bị hắn biết được rõ ràng. Thiên khiển? Ha ha ha, cái gì là trời, trời đây tính toán là cái gì? Lao tử thế nhưng là con cưng của thần, thiên khiển tính là cái dám gì? Nhậm Vô Tương phảng phất nghe được cái gì ghê gớm trò cười, cùng tiểu mấy tiếng. Sau đó hắn đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, xem ra ngươi là cố ý giả say tới đây, ta nhậm ra quán rượu bí mật cũng bị ngươi thấy được. Không sai, nhậm thiên ý chính là dùng những thụ nhân kêu huyết lệ cất. Ngươi hỏi ta vì sao muốn làm như vậy? Đúng vậy, ta nhậm ra không thiếu tiền, nhưng thiên hạ này to lớn, tự nhiên còn có so tiền càng có ý tứ đồ vật. Thì như nói Nhậm Vô Tương cười lạnh, cái này thần kỳ pháp thuật. Hắn phải âm rơi xuống, cả người đột nhiên bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất thân ảnh. Nhưng Tần Mạch lại rõ ràng có thể cảm giác được Nhậm Vô Tương còn tại trước mặt, không có nhúc nhích. Ẩn thân. Tần Mạch giật mình nói. Không sai, ẩn thân. Đây cũng là thổ quân ban cho lực lượng của ta một trong. Tần Mạch, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thổ quân cường đại. Hắn không gì làm không được, không gì không biết, dù là ngươi man thiên quá hải, khởi tử hồi sinh, thực lực che lấp thân phận, nhưng thổ quân như trước vẫn là khám phá ngươi. Tại thổ quân trong mắt, ngươi thích hợp nhất làm thần bộ nhân tuyển, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi cũng sẽ thu hoạch được siêu việt ta đãi ngộ, đạt được thần ban ân. Đến lúc đó, ngươi ta liên thủ, đừng nói cái này Lâm An huyện, chính là Du Châu, thậm chí kinh đô, đều tại ngươi ta một ý niệm. Nhậm Vô Tương hiện thân hình, thần sắc kích động nói, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc chi ý, mà liền tại lúc này, vừa rồi bị Tần Mạch một trưởng đánh chết Ngưu Tam cũng đột nhiên đứng dậy, phục hoạt chúng sinh. Nhất chúng gia phó đều bị giật nảy mình. Chỉ có Tần Mạch vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, ánh mắt sáng tỏ. Ha ha, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người. So với khi thổ quân sứ đồ, bần đạo càng muốn trực tiếp giết chết hắn, thôn vệ lực lượng của hắn, nhân thiếu gia, không bằng ngươi nói cho ta biết thổ quân ở nơi nào, ngươi ta liên thủ, cùng một chỗ làm hắn, há không tốt hơn. Chương 26 thần hành nhân gian, loạn tâm kiếm tập. Chương 26 thần hành nhân gian, loạn tâm kiếm tập. Tần Mạch kinh người ngôn luận trực tiếp cho Nhậm Vô Tương làm mơ hồ. Thôn vệ thần linh, mợ mẹ nó cái gì cho đùa? Ngươi lấy ở đâu lớn như vậy mặt? Ha ha, ha 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 ha. Tần Mạch, ngươi tốt ngây thơ, lại muốn giết thổ quân, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Nhậm Vô Tương liên tục cười to, sau đó giơ ngón tay giữa lên nói, thổ quân chỉ cần một ngón tay, liền có thể đưa ngươi vừa đi vừa về nghiền chết mấy chục bề. Bản thiếu gia thật rất muốn biết, tự tin của ngươi đến từ chỗ nào? Tần Mạch chỉ bụng của mình, tự tin bắt nguồn từ tài hoa, bụng có thi tư khí từ hoa. Nhậm Vô Tương biểu thị cái chuyện cười này rất lạnh, sau đó nghiêm mặt nói, bớt nói nhiều lời, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, làm thổ quân người hầu, ngươi ta chính là đạo hữu, trái lại, những thụ nhân kia chính là kết quả của ngươi. Tần Mạch nghiền ngẫm cười nói, Nhậm công tử đây là ăn chắc bần đạo. Nhậm Vô Tương đông nhiên vô bàn một cái, phẫn nộ nói, không sai, chính là ăn chắc ngươi. Tần Mạch, đừng bần đạo, tiếp tục giả bộ nữa có ý tứ sao? Thổ quân trước mặt, tất cả hoang ngôn đều sẽ không công tự phá. Một đám gia phó lần nữa xuống tới, nhao nhao lộ ra binh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Mạch. Ngưu Tam thì trực tiếp rút ra trạng người đao. Sợ hãi than đánh giá một phen trong tay bảo đao, mà hậu chiêu cánh tay chấn động, lưỡi đao chỉ hướng Tần Mạch. Mà cái sau lại là duỗi ra lưng mỏi, không chút phật lòng nhìn về phía Ngưu Tam. Vân đạo đao cũng là ngươi có thể cầm. Ngưu Tam là người, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn Tần Mạch liền đống nhiên biến mất. Theo sát lấy chán, Ngưu Tam liền cảm giác ngược truyền đến đau nhức kịch liệt. Sau đó hắn liền nhìn thấy trước mặt Tần Mạch xuất hiện lần nữa, trong tay đã nhiều một viên trái tim máu rầm rề. Mà đao trong tay của hắn cũng không biết khi nào về tới Tần Mạch bên hông. Phù 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 phù. Ngưu Tam trái tim ly thể, vẫn tại nhảy lên. Nội bộ một cái to lớn sinh vật không rõ tại sao đập bỏ. Trái tim của ta, ngươi, đưa ta. Nhu Tam gian nan đưa tay muốn đoạt lại. Tần Mạch một bàn tay đưa ra đi, đem Lưu Tam trực tiếp đính tại trong tường. Cái gì trái tim của ngươi? Cái này rõ ràng là bần đạo chiến lợi phẩm, chậc chậc, tứ cảnh thần phó chính là không giống với, trái tim đều so trước đó lớn hơn một vòng. Tần Mạch nhịn không được cảm thán nói, vô luận là Vương Thiên Tâm hay là Tề gia phụ tử trái tim, cùng Lưu Tam so sánh, đều lộ ra bỏ túi không ít. Chắc hẳn trong đó con nhện mặt người tất nhiên càng mạnh. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn tỉnh táo, tuyệt đối không thể cho thần phó cơ hội xuất thủ, nếu không thủ quân ban cho bọn hắn những cái kia kỳ dị pháp thuật sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Giết. Nghĩ đến chỗ này thế, Tần Mạch sát niệm cùng một chỗ. Hắn thân như quỷ mị, lao mang sáng lên, qua trong dây lát liền lướt qua trong đường rất nhiều gia phó cái cổ, từng đạo huyết hoa nở rộ, từng đầu tội ác tính mệnh trở thành Tần Mạch vong hồn dưới đao. Làm cho Tần Mạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những này gia phó không có một cái nào là thần phó. Trong đường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Khác biệt chính là, nơi này đã bị mùi máu tanh bao phủ. Nhậm Vô Tương mặt không thay đổi nhìn xem Tần Mạch giết người, trong ánh mắt không có một tia ba động. Tựa hồ Tần Mạch giết chết người cùng hắn không có mảy may quan hệ. Tần Mạch nắm đao, mặt hướng đối phương, chậm rãi lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra chân dung. Hắn giống như lẩm bẩm lầu bầu nói ra, trở thành thần phó, thất tình lục dục cũng bị mất sao? Nhậm Vô Tương khép cười một tiếng, phàm nhân mới có thất tình lục dục, bản thiếu gia sao lại có? Mà lại thần phó hai chữ này, ta không thích. Ta tình nguyện xưng là thần hành nhân gian. Tần Mạch bên cạnh bình tĩnh lấy hô hấp của mình, bên cạnh cười nhạo nói, thần hành nhân gian, ngươi tự khoe là thần sao? Làm một cái tà thần bán mạng, còn cảm thấy tài trí hơn người. Nhậm Vô Tương khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó đột nhiên đem tay phải vươn vào trong miệng, tiếp theo chậm rãi rút ra, một ngụm dài 3 thước 3, thanh ánh ánh trường kiếm thình lình từ trong miệng hắn hiện hiện. Trên thân kiếm còn chạy xuống một chút chất lỏng sền sệt, nhìn Tần Mạch vừa lại kinh ngạc lại buồn nôn. Đây cũng là pháp thuật gì sao? Liền, rất buồn nôn. Tần Mạch cho đúng trọng tâm đánh giá. Nhậm Vô Tương run lên trường kiếm, không rõ chất lỏng lập tức bị quật bay, càng có tiếng xé gió vang lên. Chanh chanh kiếm minh lọt vào tai, Tần Mạch lại cảm giác tâm thần phát run. Kiếm này, loạn tâm. Thủ quân ban cho, Tần Mạch, ngươi chỉ có một thân võ lực, lại không biết thế ngoại rộng rãi pháp môn. Bất quá ngươi như là đã làm ra lựa chọn, vậy bản thiếu gia cũng chỉ có thể ban thưởng ngươi vừa chết. Đáng tiếc a, ngươi vĩnh viễn không rõ ràng, ngươi bỏ qua vĩ đại giường nào cơ duyên. Nói đi, Nhậm Vô Tương con ngươi phát lạnh, trong chốc lát biến mất tại chỗ, thậm chí loạn tâm kiếm cũng cùng nhau không thấy. Tần Mạch thấy thế, lập tức đem hai mắt chi lực tăng lên tới cực hạn, đồng thời càng là vận chuyển trong cánh tay phải thổ linh chi lực cảm ứng đối phương vị trí. Nhưng hỏng bét là, hắn thế mà cảm giác không đến đối phương bất kỳ khí tức gì. Tần Mạch trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ có thể nhấc lên 12 phần tâm cảnh giác tứ phương. Xuy, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng xe gió. Tần Mạch gáy lông tơ dựng thẳng, bản năng chuyển động cổ tay, lấy sống đao ngăn cản. Khi binh khí va chạm thanh âm một phát, Tần Mạch cũng lập tức quay người, nhưng đối phương lại biến mất không thấy. Nhưng mà, cứ như vậy giao thủ một cái, Tần Mạch liền cảm giác được lực lượng của đối phương xa so với chính mình yếu nhược quá nhiều. Tần Mạch thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, chính mình đột phá đệ tứ cảnh sau, lực lượng cấp độ thật xa so với cùng cảnh thậm chí một chút khai khiếu cảnh còn mạnh hơn. Chẳng lẽ nói, chính mình thật có nhục thân tiên phú? Ông bên trái kiếm quang lóe sáng, Tần Mạch cấp tốc phản ứng, lại lần nữa đón đỡ. Kiếm quang bị đẩy ra, loạn tâm kiếm lại biến mất. Không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là tứ cảnh, mà ta sớm đã mở ra song khiếu, vì sao về mặt sức mạnh lại thắng không nổi ngươi? Ba trượng bên ngoài, Nhậm Vô Tương ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó hắn lại nói, ta hiểu được, thủ quân nói ngươi phía sau có Trảm Thần Quan bóng dáng, là nên mới có thể khởi tử hồi sinh. Nói như vậy, Trảm Thần Quan nhìn chúng ngươi, lực lượng của ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ lại có được nhục thân tiên phú? Tần Mạch cười hắc hắc, thủ quân ngược lại là cái gì đều cùng ngươi nói. Ta rất hiếu kỳ, hắn thủ quân miếu đến tột cùng ở nơi nào? Hắn vì sao nhất định phải bồi dưỡng nhiều như vậy thần phó? Chẳng lẽ lại, hắn căn bản đi không xuất thần miếu, chỉ có thể để thần phó đại hành? Tần Mạch suy đoán nói, đồng thời chủ động phi thân đánh tới, một đao chém về phía ba trượng bên ngoài vị trí. Khi cửa phòng bị đánh nát, Nhậm Vô Tương sớm đào thoát. Biết nhiều như vậy có làm được cái gì? Tần Mạch, đã ngươi cùng Trảm Thần Quan cấu kết, vậy ta ngươi liền chính là chân chính tử địch. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đi ra ta Nhậm gia cửa lớn. Nhậm Vô Tương quát lạnh, sau đó lại biến mất, tùy thời xuất thủ. Có đúng không? Vậy ngươi liền thử một chút. Tần Mạch khỏe miệng kéo một cái, sau đó đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 27 đao mang tất hiện. Thật đáng buồn thụ nhân. Chương 27 đao mang tất hiện. Thật đáng buồn thụ nhân. Giờ khắc này, Tần Mạch phảng phất lại về tới đêm qua lĩnh ngộ đao mang loại kia trạng thái. Cả người đều thuộc về tại tối tịch bên trong, là lấy bốn bề bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể đào thoát cảm giác của hắn. Mà trong bóng tối, Nhậm Vô Tương cũng phát giác được Tần Mạch tựa hồ đang nghẹn cái gì đại chiêu, càng thêm bắt đầu cẩn thận. Chanh. Một đạo kiếm quang trong chốc lát phá không mà đến, hướng Tần Mạch trái tim đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, bình thường khai khiếu cao thủ ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Mà cũng liền vào lúc này, Tần Mạch đột nhiên trợn mắt, có hàn quang lướt qua, đao mang bắn ra. Trảm Nguyệt đao buộc phát chói lọi lam mang, tinh chuẩn nên kích kiếm quang. Đoạt mệnh đao pháp thứ nhất, đi thẳng vào vấn đề. Một đao đánh rớt, trời cao biển rộng. Khi loạn tâm kiếm lại bị Trảm Nguyệt đao áp chế, đoạn làm hai đoạn, lạnh thấu xương đao mang càng là lan tràn hướng ẩn hình bên trong Nhậm Vô Tương. A! Một tiếng hét thảm, Nhậm Vô Tương một cánh tay mang theo phần phật máu tươi rơi xuống đất. Tần Mạch không chần chờ chút nào, một cước đem cánh tay này đạp đất máu thịt bé bét, sau đó lại là một chiêu nói thẳng, hướng đối phương trái tim đâm tới. Phanh! Nhậm Vô Tương vội vã tránh đi, hung hăng ngã xuống tại trên cái bàn, bị ép hiện thân hình. Làm sao? Không giấu được. Tần Mạch nhìn phía xa Nhậm Vô Tương, lạnh giọng cười nói. Thời khắc này Nhậm Vô Tương có thể nói là chật vật không chịu nổi, cánh tay phải bị Trảm Nguyệt đao chặt đứt, từng đạo gân mạch mầm thịt từ vết cắt chỗ sinh ra, như là từng con giun bình thường bặm mẻo nhảy lên, ý đồ triệu hồi gãy mất cánh tay. Đáng tiếc Tần Mạch sớm đã sớm hủy cánh tay phải của hắn. Nhưng mặc cho Vô Tướng loại sức khôi phục này vẫn như cũng làm cho Tần Mạch cảm thấy chấn kinh, thần phó đạt được thổ quân ưu ái sau, tựa hồ cũng tại xu hướng tại bất tử chi thân. Nhậm Vô Tương miễn cưỡng đứng dậy, miệng lớn thở hổn hển, thống khổ làm hắn cái trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn mang theo vẻ kiêng dè nhìn qua Tần Mạch, kinh ngạc nói: "Ngươi thế mà đã lĩnh ngộ Đa Mang. Tần Mạch, ngươi quả thật là thiên tài, chỉ là lại không thể là thổ quân sử dụng." Tần Mạch từng bước một hướng hắn tới gần, đồng thời cười lạnh nói: "Thổ quân tính là cái rắm gì, tại Lâm An huyện hắn có thể làm mưa làm gió, nhưng ra địa giới này, hắn bất quá là cọp lông đầu nhỏ thần." Nhậm Vô Tương, ta chỉ hỏi ngươi, Liễu Hàm Yên có phải hay không là ngươi làm hại? Nhậm Vô Tương nghe vậy, đột nhiên nét miệng cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn đang hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề. Cũng được, liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, Liễu Hàm Yên đích thật là chúng ta thần động biến thành thụ nhân, bất quá, lại không phải bản ý của ta. Muốn trách chỉ có thể trách nàng không biết thời thế, làm kỵ nữ còn muốn lập cổng đền, trêu đến vị kia ra không cao hứng. Lúc đầu ta muốn cầm nàng cất rượu, đáng tiếc lại bị Vương Thiên Tâm đoạt đi, không có cách nào, thần phó ở giữa không tốt phát sinh xung đột, cũng chỉ có thể để nàng một mực sống tạm lấy. Tần Mạch nghe vậy, con ngươi ngưng tụ, trong miệng ngươi vị kia già, chỉ là ai? Nhậm Vô Tương hít thở sâu một hơi, cánh tay phải mặt cắt đã đang nhanh chóng khép lại, hắn ha ha cười nói, ngươi còn không có tư cách biết hắn. Ngươi chỉ cần minh bạch, chỉ cần người có tham lam, trên đời này thần phó liền sẽ một mực tồn tại, ngươi vĩnh viễn cũng giết không hết. Tần Mạch, ngươi còn không có triệt để đi đến con đường kia, còn có đến tuyển, thờ phụng thần đi, tương lai của ngươi chính là bừng sáng. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, lấy tay bên trong Trảm Nguyệt đao đáp lại. Nhậm Vô Tương hiểm lại càng hiểm tránh đi sắc bén đao mang, thần sắc cũng biến thành dữ tợn, hắn phía sau lưng chống đỡ lấy tường. Cùng loạn giận dữ hét, cho thể diện mà không cần, Tần Mạch, đây là ngươi bức ta. Nếm thử ta nhậm ra thần dược. Nói đi, hắn đột nhiên tay áo chấn động, 10 cái bình thuốc tình lình bay ra. Sau đó trực tiếp đánh ra một đạo kinh phong, theo sát lấy, bình thuốc nổ nát vụn, vô số bột màu trắng hướng Tần Mạch gào thét mà đến. Tần Mạch gấp hướng lui lại đi, đồng thời thi triển dạ chiến bắt phương muốn ngăn trở những bột phấn này. Nhưng y nguyên vẫn là bị bột phấn dính vào mặt cùng cánh tay. Nhất thời, một loại ngứa lạ khó nhịn cảm giác đánh tới, Tần Mạch trên khuôn mặt cùng cánh tay lập tức mọc ra từng tầng màu đỏ sẫm vỏ cây, tiếp theo hướng quanh thân bắt đầu lan tràn. Không khó tưởng tượng, kéo dài như vậy nữa, Tần Mạch cũng sẽ chuyển biến làm cùng Liễu Hàm Yên giống nhau như lúc thụ nhân. Ha 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 ha. Tần Mạch, tư vị này như thế nào? Nhậm Vô Tương càn rỡ cười lớn, chậm rãi đi về phía trước, ngươi có biết, Nhậm Thiên Ý vì sao phân hùng thư? Hùng rượu là dương, thư rượu là liễu, đều là đến từ thụ nhân chi huyết, những này máu đều là thần linh khí hơi thở cùng máu người kết hợp mà thành, bất luận kẻ nào uống rượu này, đều sẽ không bị khống chế trung thành với ta. Bao quát hoàng đế lao tự uống, cũng giống như nhau hiệu quả. Mà bây giờ, ngươi cũng sẽ thành thụ nhân, trở thành Nhậm Thiên Ý nguyên liệu. Ha 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 ha, chán. Liên tại hắn cười to thời khắc, lại đột nhiên phát hiện Tần Mạch cánh tay phải lấp lóe hồng quang, theo sát lấy trên da nó sinh sôi đi ra vỏ cây vậy mà tại ca 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 rơi xuống. Làm sao có thể? Nhậm Vô Tương đại bị kinh ngạc. Làm sao không có khả năng? Tần Mạch lắc lắc cánh tay, cười nhạo nói, không phải liền là thần linh khí tức sao? Ngươi có, ta cũng có. Ngu xuẩn, ta uống Nhậm Thiên Ý đều vô sự, còn sợ ngươi cái này khu thần dược. Liên ngươi đầu góc này còn muốn điều khiển hoàng đế, phân đi ngươi. Nói đi, đột nhiên xuất đạo. Nhậm Vô Tương còn chưa từ trong lúc khiếp sợ thoát ly, trong nháy mắt bị Tần Mạch trúng mục tiêu trái tim. Sau đó Tần Mạch lại làm một quét, nó trái tim lập tức bị Tần Mạch tháo rời ra. Đây là một viên màu tím đen trái tim, khoảng chừng như tam trái tim gấp hai lớn nhỏ, trong đó còn có một đạo xích quang lấp loé không yên, thúc đẩy trái tim liên tục nhảy lên. Khai khiếu cảnh thần phó trái tim quả nhiên bất phàm. Tần Mạch trong lòng vui mừng, thu hồi trái tim. Tần Mạch đưa ta Nhậm Vô Tương mất đi trái tim, sát mặt cấp tốc thất bại xuống tới, đau khổ trèo chống thân thể của mình không ngã, nhưng cái này tất nhiên là phí công. Trái tim có thể trả lại ngươi, thụ nhân đưa giải dược ra đây. Tần Mạch đi vào trước mặt hắn, mở miệng nói: "Ha ha, giải dược, làm sao có thể có loại đồ vật kia a?" Nhậm Vô Tương trong miệng không ngừng phun máu. "Vậy ngươi hãy chết đi." Tần Mạch nhất đao chặt xuống đầu của hắn, người sau không cam lòng ngay cả chớp vài chục lần con mắt mới rốt cục không có động tĩnh. Mà lúc này, Tần Mạch cũng mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có người sống sau, mới một lần nữa đeo lên mặt nạ, nâng đao hướng ngoài cửa bỏ tới. Một lát sau, Nhậm gia phàm là nhiễm thần linh khí tức người hầu gia quyến đều bị Tần Mạch chém giết. Tại liên tục giết chóc sau, Tần Mạch tâm cơ hồ băng lãnh như sắt, hắn thấy, Nhậm gia đã vào sân từ đầu hư thối đến chân, không có người nào là vô tội, đều dính lấy máu tươi mà sống. Đồng thời, Tần Mạch thừa cơ đem Nhậm gia tiền tài ngân phiếu vơ vét một trận. Thời đại này, không có tiền đó là tuyệt đối không được. Cuối cùng tinh tế tính toán, lại có hơn 3/2. Phát, phát, quả nhiên của cải người chết là dễ kiếm nhất. Tần Mạch trong mắt phát sáng, hắn thậm chí hoài nghi, Nhậm gia còn có càng nhiều tiền tài không có bị vơ vét xuất một chút đến. Thế là, Tần Mạch dứt khoát lần nữa tinh tế dò xét một phen. Sau nửa canh giờ, quả thật Tần Mạch lại thật lại tìm ra ba dương hoàng kim. Đây là Tần Mạch kiếp trước cả một đời cũng chưa thấy qua tài phú. Cái này cần hố bao nhiêu người mới có thể kiếm được. Bất quá, sau này những hoàng kim này chủ nhân chính là ta Tần Mạch. Tần Mạch miệng đều ngoác đến mang thai con đi, chợt tìm cái ẩn bí chi địa đem hoàng kim chôn giấu đứng lên. Dù sao hắn không dễ mang đi. Sau đó, Tần Mạch lại chui vào Nhậm gia tử phường. Ai? Hắn đang chuẩn bị động thủ chém giết những này thời pha rượu, lại bị một nữ tử phát giác. Chính là Ngọc Tiểu Nương.
Là ngươi?
Ngọc Tiểu Nương hoảng sợ nói. Tần Mạch không nói nhảm, nâng đao liền bên trên, nhưng lại bị Ngọc Tiểu Nương một câu cho khiếp sợ đến. Tần Mạch, người một nhà, đừng động thủ. Ngọc Tiểu Nương như hồ điệp hướng về sau lấp lóe, tránh đi Tần Mạch cái này khủng bố một đao. Người một nhà? Tần Mạch kinh ngạc nói, lập tức dừng tay, ngươi như thế nào chứng minh? Nô gia cũng là Trạm Thần Quan người hậu tuyển, sư phụ của ngươi Lý Tu Thần có thể làm chứng. Ngọc Tiểu Nương vô vỗ trước ngực dây núi, một mặt nghĩ mà sợ giải thích nói, không đủ. Tần Mạch lắc đầu nói, cái này cũng không đủ để khiến hắn tin tưởng đối phương. Ngọc Tiểu Nương cắn cắn môi, có chút nén giận, sư phụ ngươi là không phải cho ngươi ba tấm da dê nhiệm vụ. Còn có, ngươi tấm mặt nạ da người này hay là ta làm nhiệm vụ lúc lấy được đâu? Tần Mạch ngẩn người, vội ho một tiếng nói, nguyên lai đại thẩm thật là người một nhà, có nhiều đã tội. Đại thẩm. Ngọc Tiểu Nương kém chút bị Tần Mạch một câu cho tức giận đến thất khiếu bốc khói. Tần Mạch, của ngươi hay là người đọc sách, lại vô lễ như thế. Ta có giả như vậy sao ta? Tần Mạch ngại ngùng cười một tiếng, đại nương dạy phải. Nội tâm lại nói, ha ha, trước ngươi còn đối với tiểu gia một trận chấm mút, chỉ bằng cái này, tiểu gia mới sẽ không khách khí với ngươi. Ngọc Tiểu Nương u hoán trừng mắt liếc hắn một cái, chợt lại hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi sẽ không đích thực đem Nhậm Vô Tương làm thịt rồi đi? Tần Mạch nhún nhún vai, không kém bao nhiêu đâu. Ngọc Tiểu Nương giật nảy cả mình, lại nghe Tần Mạch hỏi ngược lại, ngươi nếu biết ta là ai, cái kia vừa rồi vì sao không cứu ta? Ngọc Tiểu Nương lườm hắn một cái, thư nhẹ khẽ nói, nô gia lại không nốc, ngươi cố ý giả say, nô gia sẽ nhìn không ra. Nói nàng hướng Tần Mạch dưới thân nhìn nhìn, nơi nào cũng có phản ứng, Tần Mạch mặt không khỏi đỏ lên, ánh mắt khuynh hướng một bên, nhìn xem bốn bề những này như máy móc bình thường đến về bận rộn thời pha rượu, sát tâm lại nổi lên. Tần Mạch, những này thời pha rượu đều là bị Nhậm gia bức bách, buông tha bọn hắn đi. Ngọc Tiểu Nương ngăn cả nói, ta sở dĩ tiềm phục tại này, cũng là vì hiểu rõ cứu những người vô tội này, cũng tìm kiếm thần dược giải dược, coi là những cây này người giải thoát. Đáng tiếc, đến nay đều không thể thành công. Trong giọng nói của nàng đều là thương tiếc thương xót chi ý. Tần Mạch nhìn xung quanh bốn bề những này thấm lấy huyết lệ dương liễu, nhìn xem bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong bộ dáng, chợt trong lòng hơi động, đi vào trong đó một gốc dương liễu trước mặt. Hắn đem tay phải đặt ở trên cành cây, cảm thụ được trong cây thổ quân khí tức, lập tức liền nếm thử lấy tự thân thổ linh chi lực đem thụ nhân thể nội thổ quân khí tức liên hệ mà ra. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện căn bản không làm được, thụ nhân thể nội thổ quân khí tức thâm căn cố đế, Tần Mạch căn bản là không có cách dung chuyển. Vô dụng, Tần Mạch, loại phương pháp này ta nếm thử qua, thần dược cơ hồ đưa chúng nó hình thái đều triệt để chuyển biến, trừ phi chân chính giải dược. Ngọc Tiêu Nương thở dài nói, không có giải dược. Tần Mạch nỉ non nói, căn bản không tồn tại giải dược, Nhậm gia căn bản không có ý định buông tha những cây này người, như thế nào lại phối chế giải dược? Ngọc Tiêu Nương lập tức giật mình, bốn bề những cây này người tựa hồ cũng nghe đến Tần Mạch nói nhỏ, nhao nhao từ ngây ngô bên trong tỉnh lại, nhìn về phía Tần Mạch. Bọn hắn chảy ra huyết lệ, biểu lộ thống khổ khó nhịn, cũng biến thành dữ tợn khủng bố. Đau quá a, ta đau quá a, van cầu đạo trưởng, cho ta thống khoái đi. Nô gia đã sớm không muốn sống, để cho ta chết đi a a a. Người Nhậm gia đều đáng chết, ta không muốn chết a, mẹ ta còn đang chờ ta trở về. Tần Mạch quét mắt những cây này người, có mặt người chỉ là trai trai hài tử, có thì là đậu khấu thiếu nữ, có hay là tuổi trẻ tiểu tử, nhưng giờ phút này sớm đã bởi vì lâu dài tra tấn trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Đứng lặng ở nơi đó, vũ động râu đen, giống như quần ma loạn vũ. Nhưng mà, bọn hắn trên bản chất dù sao vẫn là người, lại là bị ép làm hại người vô tội. Tần Mạch đao có thể giết hàng ngàn hàng vạn cái nghiệp chướng nặng nề người, lại không cách nào vung hướng trước mắt những cây này người. Ngọc Kiều Nương, bọn hắn lưu cho ngươi xử trí. Tần Mạch thu đao, lưu lại một câu như vậy liền muốn rời đi tử phường. Tần Mạch, ngươi cứ đi thẳng như thế sao? Bọn hắn cần trợ giúp của ngươi. Ngọc Tiêu Nương gấp hô. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn muốn như thế nào? Tần Mạch nhìn nàng một cái, yêu mến thụ nhân tâm lý khỏe mạnh. Hay là vì bọn hắn tới nước mũi tên? Thật có lỗi, ta không có thiện lương như vậy, cũng không có kiên nhẫn kia. Trên thực tế, bọn hắn kết cục tốt nhất chính là thừa dịp còn có người lý trí lúc nổ rễ mà lên, bản thân kết thúc. Nếu không sẽ chỉ triệt để trở thành chân chính dương liễu, lại hoặc là, cho dù bọn hắn có thần trí, nhưng một khi bọn hắn tồn tại ra ánh sáng tại thế, ngươi đoán, quan phủ sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn? Bách tính lại sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn? Ngọc Kiều Nương nghe, lập tức sắc mặt trắng nhận, còn muốn phản bắt lúc, Tần Mạch đã mất tung ảnh. Mà vừa rồi Tần Mạch lời nói cũng bị thụ nhân bọn họ nghe được rõ ràng. Nguyên lai, chỉ cần nổ rễ mà lên, là được kết thống khổ sao? Một tấm trung niên nhân mặt mũi lỗ buồn bã nói. Vâng, mặt đất đột nhiên kịch liệt run lên. Cây này người vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chính mình rễ cây bại lộ ở bên ngoài, đã mất đi đại địa tầm bổ, thụ nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, đi hướng kết thúc. Giải thoát rồi. Thụ nhân lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Không cần. Ngọc Tiêu Nương kinh hô. Nhưng vâng, phảng phất đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, một gốc lại một cái cây người bắt trước, làm chính mình rễ cây thoát ly đại địa, bản thân kết thúc. Mà thật đáng buồn chính là, bọn hắn liền ngay cả như thế nào tử vong đều là bị người cáo chi, nếu không cũng sẽ không công tiếp nhận nhiều như vậy khuất nhục cùng cực khổ. Mà còn lại chưa chết thì đều là chút hài tử, bọn hắn nhìn xem chúng quanh hóa thành cây khô đồng loại mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngọc Kiều Di, ta thật là sợ. Ta trở về, mẹ có phải thật vậy hay không liền không nhận ta? Chúng ta còn có thể cứu sao? Bọn nhỏ kinh sợ nhìn qua Ngọc Kiều Nương, trong giọng nói đều là lo lắng cùng sợ hãi. Hảo hài tử bọn họ, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Sống sót, nhất định phải sống sót. Ngọc Kiều nương chảy nhiệt lệ, an ủi những hài tử đáng thương này. Ngọc Kiều đúng lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô tại sau lưng nàng hiện hiện. Ngọc Kiều nương ngẩn người, quay người nước mắt huyền chuyển nhìn xem người tới. "Van cầu ngài, giúp hắn một chút bọn họ." Tần Mạch cũng không lập tức rời đi, mà là chui vào Nhậm gia quán rượu lấy đi hai vỏ Nhậm Thiên Ý lại đang bên ngoài mua chút ăn uống mới trở về nghĩa trang. Vừa mới đến nghĩa trang trước cửa, Tần Mạch liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. "Cứu mạng a, không cần ăn ta." Chương 28 hài lòng chỉ đạo, nguy cơ dây lát đến. Chương 28 hài lòng chỉ đạo, nguy cơ dây lát đến. Nghe được cái này hơi có vẻ quen thuộc thanh âm, Tần Mạch lập tức đoán được cái gì, ba chân bốn cẳng, xông vào trong nghĩa trang. Quả nhiên, một đạo thân ảnh gầy yếu chính hoảng hốt chạy vừa ở trong viện chạy trốn, ở sau lưng nó, Trương Tiểu Ngọc dương răng nanh, đuổi sát không ngừng, mà cái này nghĩa trang khách không mời mà đến chính là Tần Mạch trước đó gặp phải Lưu Dân, cụ Tiểu Phong. "Tiểu Ngọc, không được thương hắn." Tần Mạch mở miệng quát lớn, Trương Tiểu Ngọc chợt quay người nhìn sang, ngốc trệ tại nguyên chỗ. "Tấn công!" Cụ Tiểu Phong nhìn thấy Tần Mạch, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như bay đánh tới. "Tấn công, náo, náo quỷ!" Cụ Tiểu Phong kinh hồn không chừng hô. "Không cần sợ, nàng không phải quỷ, chính là cùng ngươi đùa giỡn." Tần Mạch trấn an nói, lập tức nhìn Trương Tiểu Ngọc một chút, vừa chỉ quan tài. Trương Tiểu Ngọc rất nghe lời, lập tức nhảy vào trong quan tài. Cụ Tiểu Phong hoảng sợ khuôn mặt nhỏ lúc này mới hòa hoãn xuống tới. "Đệ đệ ngươi đâu?" Tần Mạch đem rượu thịt buông xuống, thanh tẩy lấy vết máu trên người, thuận miệng hỏi. Cụ Tiểu Phong lúc này cũng mới nhìn thấy vị ân công này trên người vết máu loang lổ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là thành thành thật thật trả lời, "Đệ đệ ở ngoài cửa, ta sợ hắn nhao nhao đến ân công, cho nên không dám để cho hắn tiến đến, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được vị kia." "Thi biến đại tỷ tỷ." "Đại tỷ tỷ?" Tần Mạch nghe vậy, có chút buồn cười, "Đi, đem hắn mang vào, nhiều như vậy thịt, cùng một chỗ ăn chút." Cụ Tiểu Phong đầu tiên là vui mừng, lập tức lại có chút chần chờ, "Ân công, dạng này không tốt. Ta chỉ là đến học nghệ, lại ăn ngài đồ vật, vậy liền quá không hiểu chuyện." Đen gầy trên khuôn mặt viết đầy chăm chú chi ý Tần Mạch thanh tẩy lấy hai tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chợt cười nói, "Nếu như thế, vậy liền vì ta đi đánh đầy cái này một bát nước, dạng này liền có thể cùng bần đạo cùng nhau hưởng thụ bữa ăn ngon." Cụ Tiểu Phong nghe vậy, do dự một chút, nhìn xem Tần Mạch sau lưng cái kia căng phồng so với hắn vóc dáng còn cao túi giấy dầu, lại nghĩ tới còn tại đói bụng đệ đệ, chợt vui vẻ nhẹ gật đầu, nâng lên thùng gỗ liền ra bên ngoài chạy đi. Thừa dịp thời gian này, Tần Mạch thì bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Đầu tiên chính là hai viên thần bộ trái tim, trong trái tim thần linh nục vẫn tại mạnh mẽ rung động lấy, cho nên tại trang trái tim hộp gỗ đều không thể ngăn cách trái tim này nhảy lên thanh âm. Thứ yếu thì là Nhậm Vô Tương loạn tâm kiếm, kiếm này chất liệu bất phàm, chém sắc như chém bùn, không kém hơn chạm người đao, coi như mình không cần đến, vậy cũng có thể bán tốt giá tiền. Cuối cùng bắt đầu từ Nhậm gia vơ vét đi ra 3 vạn lượng tiền tài, làm cho Tần Mạch có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Tóm lại, nhiệm vụ lần này không hổ là đinh các loại cựu tinh cấp độ, độ khó không thấp, nhưng thu hoạch tương đối khá. Sóng gió càng lớn, cá càng quý, mạo hiểm là đáng giá. Hiện tại chính là yên lặng chờ sư phụ Lý Tu Thần trở về, vì chính mình mang đến an toàn nhất hấp thu thần linh đục phương pháp. Chọn vẹn qua sau một canh giờ rưỡi, hoàng hôn dần dần chìm. Gầy yếu vô lực cụ Tiểu Phong mới miễn cưỡng đem bạc nước chọn đầy, đã mệt nói đều nói không ra ngoài, nhưng vẫn như cũ kiên trì không ngã, trong tay còn nắm bẩn thỉu tiểu gia hỏa, cụ Tiểu Vân. "Đến, ăn cơm." Tần Mạch đem túi giấy dầu mở ra, lộ ra 7-8 con heo nướng bó, 3 cái gà ăn mày, nửa cái dê nướng, lập tức mùi thịt bốn phía, tràn ngập toàn bộ nghĩa trang. Cụ Tiểu Phong cùng cụ Tiểu Vân hai huynh đệ nhìn trợn cả mắt lên, chảy nước miếng tuôn rơi rơi đi xuống, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. "Ăn a." Tần Mạch đem nướng kim hoàng móng heo đưa tới, huynh đệ hai người phảng phất nên đón thánh chỉ bình thường cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, sau đó liền vừa nhìn về phía Tần Mạch. "Ăn." Tần Mạch lần nữa ra hiệu, chính mình cũng gặm lên gà ăn mày. Cụ Tiểu Phong cụ Tiểu Vân lúc này mới tráng lên lá gan, hồng hộc ăn uống thả cửa đứng lên, miệng đầy, đầy tay, mặt mũi tràn đầy đều là dầu chân cũng không thèm để ý chút nào. Giờ khắc này huynh đệ hai người cảm nhận được trước nay chưa có hạnh phúc, to như hạt đậu nước mắt ra bên ngoài rơi. Tần Mạch thì cười ha ha, lắc đầu, trong lúc nhất thời nhớ tới năm đó chính mình cùng muội muội bị đói bụng thật lâu, Lý Tu Thần mang theo màn thầu cùng xào rau xuất hiện chẳng diện, bọn hắn tướng ăn so hai huynh đệ này cũng không khá hơn chút nào. Sau khi ăn xong, Tần Mạch liền bắt đầu chỉ đạo cụ Tiểu Phong một chút ra đồng cảnh nhập môn kỹ năng cơ bản cùng thủ đoạn phong thân. Muốn thành võ giả, cần mạnh nội thân, luyện gân cốt, hoặc khí huyết, tráng phế phủ, khai thiếu huyệt. Mà đệ nhất cảnh, ra đồng cảnh, liền cần rèn luyện quanh thân da thịt, lấy cắt đá luyện thể, tăng lên lực lượng cùng cường độ, lấy đạt tới ra đồng chi cảnh. Ngoài ra, còn cần bổ sung đầy đủ năng lượng, ăn nhiều thịt, cường hóa thể chất. Nói đến chỗ này, cụ Tiểu Phong liền phạm vào khó. "Ân công, ta không sợ chịu khổ, chỉ là ăn không nổi thịt." Cụ Tiểu Phong nắm đuốt góc áo nói nhỏ. "Không sao, bần đạo có thể giúp đỡ, bất quá tương lai chờ các ngươi học hưu sở thành, là muốn cả vốn lẫn lãi còn bần đạo. Đến lúc đó đưa ta 200 lượng liền tốt." Tần Mạch chứng chạc đàng hoàng nói, đồng thời từ trong tay áo lấy ra 100 lượng bạc. Năm đó Lý Tu Thần cũng là như thế bố hắn. "A, Ân công, cái này nhiều lắm." Đơn thuần cụ Tiểu Phong nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy, mặc dù cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng bản năng cảm giác tiền này rất là phòng tay, vội vàng từ chối nói. Tần Mạch lại là lắc đầu nói, "Không nhiều, chút tiền ấy có thể để ngươi tu thành ra đồng cảnh đều rất miễn cưỡng, cũng không cần sợ không trả nổi, bản sự đến, kiếm tiền năng lực cũng liền có. Làm sao, ngươi chẳng lẽ ngay cả chút lòng tin này cũng không có?" Cụ Tiểu Phong nghe vậy, trong ánh mắt lướt qua một tia kiên nghị, chợt hít sâu một hơi, xông Tần Mạch quỳ lạy nói đa tạ ân công. chỉ là hắn muốn nói lại thôi. Tần Mạch cười nói, chỉ là cái gì? Cụ Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mạch, khó hiểu nói, chỉ là ân công vì sao nguyện ý như thế trợ giúp ta cùng đệ đệ? Chúng ta chỉ là không có ý nghĩa lưu dân mà thôi. Tần Mạch ánh mắt trầm ngâm một lát, mới nói vì sao? Chỉ vì bần đạo nhìn ngươi thuận mắt, cái này liền đủ. Cụ Tiểu Phong yên lặng. Sau đó, Tần Mạch dạy hắn một bộ hắc thiết trưởng dùng cho đột phá ra đồng cảnh. Cụ Tiểu Phong rất dụng tâm, cũng rất ra sức, chọn bện tu luyện 3 canh giờ, mệt đến kém chút đã hôn mê mới bỏ qua. Một bên Cụ Tiểu Vân cũng học theo đi theo tu luyện, tiểu gia hỏa tựa hồ biết cơ hội này không dễ dàng, cũng là luyện một thân mồ hôi nhỏ giọt. Đằng sau, Cụ Tiểu Phong nghỉ ngơi một lát, liền dẫn đệ đệ rời đi nghĩa trang. Cũng không phải Tần Mạch không nguyện ý lưu bọn hắn ở lại, chỉ là nghĩa trang âm khí quá nặng, tại bọn hắn không ít, lại cũng là Cụ Tiểu Phong kiên trì rời đi, đứa nhỏ này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại rất biết phân tích, Tần Mạch càng xem càng hài lòng. Cụ Tiểu Phong trong lúc mơ hồ để lộ ra muốn bái Tần Mạch vi sư ý tứ, nhưng bị Tần Mạch không nhìn, dù sao bây giờ Tần Mạch cũng vẫn như cũ tự thân khó đảm bảo, ai biết sau 3 tháng hắn phải chăng có thể thành thông qua định thần minh khảo nghiệm. Bóng đêm nặng nề, trăng sáng sao thưa. Tần Mạch ngồi xếp bằng, thanh thản bản tâm, tìm hiểu thổ linh chi lực bí mật. Trèo lên, một đạo thanh âm rất nhỏ từ ngoài cửa truyền đến, bị Tần Mạch trước tiên phát giác. Nhưng mà, người đến lại không phải là Tần Mạch khổ đợi Lý Tu Thần, mà là một vị khách không mời mà đến. "Ven." Đối phương không có chút nào nói nhảm, nhìn thấy Tần Mạch trong ngáy mắt, liền lập tức xuất thủ, cường thế đánh tới. Tần Mạch toàn thân rét run, hắn cơ hồ có thể kết luận, thực lực đối phương xa xa mạnh hơn chính mình mấy lần. Chương 29 trọng thương sắp chết, Tiểu Ngọc xuất thủ. Chương 29 trọng thương sắp chết, Tiểu Ngọc xuất thủ. Dù vậy, Tần Mạch cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Xuy. Trảm Nguyệt đao ra khỏi vỏ, đao mang tất hiện, trong chớp mắt đã cùng đối phương phát sinh va chạm. Ven. Một đạo không có gì sánh kịp cự lực hướng Tần Mạch đấu đá mà đến. Dù là hắn hôm nay đã có được vạn cân cự lực, nhưng như trước vẫn là bị đối phương một trường đánh bay. Trảm Nguyệt đao càng là rời tay bay ra, đụng vào một bên Âm Thiên Tử trên tượng đá. Phúc. Tần Mạch trùng điệp rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, suýt nữa như vậy đã hôn mê. Hắn lấy cường đại ý chí lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, miễn cưỡng đứng dậy, thể nội khí huyết cưỡng ép vận chuyển, ngũ tạng lục phủ lại phảng phất muốn tùy thời vỡ vụn bình thường, đau đớn khó nhịn. Hô hô hô, trong cánh tay phải thổ linh chi lực bị hắn cưỡng ép luyện hóa, bổ sung khí huyết chi lực, làm cho Tần Mạch khôi phục một tia khí lực. Lúc này mượn lửa đèn hắn mới nhìn rõ đối phương chân diện mục. Đó là một cái cao chừng 2 mét hắn tử mặt đen, lưng hùm vai gấu, bước đi như bay, huyệt thái dương cao cao nâng lên, một đầu tóc xám áo choàng, hai con người lập lòe. Ở tại giữa mi tâm, còn có một đạo vòng tròn màu đỏ ấn ký, làm hắn nhìn như là kinh thế ma đầu. Nó thể nội khí huyết sự hùng hậu, dù là cách xa 3-4 trượng Tần Mạch đều có thể cảm giác được. Thậm chí, Tần Mạch còn có thể nghe được nó nhảy lên trái tim âm thanh, giống như trống trận gióng lên giống như kinh người. Ngươi là người phương nào? Tần Mạch hít sâu một hơi, hiện lực làm chính mình khôi phục chiến lực, đồng thời tự hỏi kế thoát thân. Người giết ngươi. Hán tử mặt đen nói thẳng, trong nháy mắt phi thân mà đến, lại lần nữa hướng Tần Mạch ra quyền. Quyền phong cương liệt, mang theo tiếng xe gió, Tần Mạch thậm chí có một loại cối xay hướng mình đập tới hào giác. Toái tâm. Tần Mạch bị bức bách đến không có đường lui, chỉ có thể đón đỡ một quyền này. Toái tâm trưởng bộc phát, cộng thêm trùng điệp ám kình, cùng đối phương va chạm lần nữa. Phanh. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tần Mạch lần nữa bay ngược ra ngoài, đâm vào phía sau quan tài vỡ vụn, sau đó lại tiếp tục đụng vào trên tường nhà. Lúc này Tần Mạch cảm giác mình thể nội như rời sông lấp biển giống như khó chịu, đồng thời cũng rốt cục phát giác được trên người đối phương một chút hơi thở thân quen. Thần buộc. Lại là thần buộc sao? Tần Mạch từng ngụm phun máu tươi, chỉ cảm thấy thể nội tất cả khí lực đều đang trôi qua, cảm giác suy yếu đánh tới, làm hắn có loại mệt mỏi muốn ngủ xúc động. Không thể ngủ. Tuyệt không thể ngủ. Trong lòng của hắn kêu gào, như cứ như vậy đã hôn mê, vậy liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Phanh. Hán tử mặt đen không có cho Tần Mạch bất luận cái gì thở dốc chỗ trống, thuấn thân mà tới, hướng về phía bụng của hắn liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều đủ để giết chết một tôn khai khiếu cao thủ. Ngay tại Tần Mạch sắp chết thời khắc, bèn, trong phòng, một cái vách quan tài đột nhiên bị đẩy lùi, theo sát lấy một tôn nữ thi áo trắng thẳng tắp bay lên, hướng hắn tử mặt đen đánh tới. Chính là Trương Tiểu Ngọc. Lợi chảo như kiếm, răng nanh dữ tợn, sát khí khiếp người. Hắn tử mặt đen phát giác được người sau đáng sợ, lập tức quay người lên kích. Đùng. Một người một thi phát sinh va chạm, dù là Trương Tiểu Ngọc lực lượng bất phàm, nhưng cũng bị hắn tử mặt đen cho đánh bay ngoài mấy trượng. Nhưng mà Hán tử mặt đen nhưng cũng không phải lông tóc không thương, cánh tay phải trực tiếp bị Trương Tiểu Ngọc lợi chảo kéo ra 5 đạo vết máu. Trong chớp mắt liền chuyển thành màu xanh, hiển nhiên có thể thấy được, vết thương này đã trúng độc. Thế mà còn dám luyện thi. Hán tử mặt đen tức giận hừ một tiếng, đúng là rút ra một bên trảm người đao, đem cánh tay phải chém xuống. Hô hô hô, không đến 2 cái hô hấp, nó tay cụt lại dài đi ra. Lại tại lúc này, Trương Tiểu Ngọc lần nữa nhào tới, cùng hán tử mặt đen chiến đấu. Người sau khống chế trảm người đao, tránh đi Trương Tiểu Ngọc công kích, luân phiên mấy lần đem nó đánh lui, nhưng làm sao, Trương Tiểu Ngọc căn bản không biết đau đớn. Mỗi lần ngã xuống đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng người lên, tiếp tục công kích. Hán tử mặt đen thấy thế, nhìn thoáng qua sau lưng bị khảm tại trong tường hấp hối Tần Mạch, tiện tay ném một cái, Trảm Nguyệt đao trong nháy mắt xuyên thấu Tần Mạch trái tim, đem hắn đính tại phía trên. A a, nữ thi Trương Tiểu Ngọc thấy cảnh này, đột nhiên kinh hô kêu lớn lên, điên cuồng thẳng hướng hán tử mặt đen. Nhưng người sau lại là nết miệng tà nhiên cười một tiếng, chợt cả người đột nhiên hóa thành một đống hắc cát, chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Trương Tiểu Ngọc gấp tại nguyên chỗ đảo quanh, muốn tìm được tung tích của đối phương, bất đắc dĩ cuối cùng vẫn đã mất đi đối phương khí tức cảm ứng. Nàng đội vàng vọt hướng bên tường, đem Tần Mạch từ trên tường đào ra. Người sau khí tức gần như không, tim tức thì bị Trảm Nguyệt đao xuyên qua, trên cơ bản đã có thể tuyên cáo tử vong. Nhưng mà Trương Tiểu Ngọc cũng không tin tà, dựa vào lưu lại bản năng, nàng đem Trảm Nguyệt đao nhẹ nhàng rút ra. Phúc. Tần Mạch trong miệng lần nữa tràn ra máu tươi, trong cổ họng phát ra kêu lên một tiếng đau đớn, theo sát lấy liền không có động tĩnh. Trương Tiểu Ngọc chợt cúi người xuống, rồi ra đầu lưỡi liếm láp lấy Tần Mạch tim, ý đồ cho hắn khôi phục thương thế. Nhưng lần này, có lẽ là bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, Trương Tiểu Ngọc trọn vẹn liếm láp gần nửa canh giờ cũng không thấy khởi sắc. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng bước chân. Lý Tu Thần trở về. Đỗ Nhi, nhiệm vụ hoàn thành không sai, trong miệng hắn lẩm bẩm, chợt liền thấy được trước mắt một màn quỷ dị này. Một bộ nữ thi chính phục tại đồ đệ mình trên thân, còn cần đầu lưỡi. Mà mẹ nó, chơi như thế hoa sao? A, không đối. Lý Tu Thần vô ý thức quay người, coi là đồ đệ tại cùng nữ thi nghiên cứu thảo luận triết học, nhưng lập tức liền ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, vội vàng tiến lên xem. Lúc này mới thấy rõ Tần Mạch chỗ ngực cái kia kinh khủng vết đao, cùng trong nghĩa trang đánh nhau dấu vết lưu lại. Đồ đệ, chuyện gì xảy ra? Lý Tu Thần sắc mặt biến hóa, liền muốn xua đuổi Trương Tiểu Ngọc, nhưng người sau không chút nào không nghe, vẫn tại liếm láp lấy vết đao. Phản, người Lý Tu Thần vừa định nổi giận, lập tức liền thấy được làm hắn kinh ngạc một màn. Tần Mạch vết thương thế mà đang từ từ khép lại. Hắn hoài nghi mình bị hoa mắt, cẩn thận xác nhận qua đi, hay là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Một lát sau, Tần Mạch tim thương thế triệt để khôi phục, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Trương Tiểu Ngọc đứng dậy, hai tay cứng ngắc chỉ vào Lý Tu Thần, lại nhìn một chút Tần Mạch, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian cứu chữa Tần Mạch. Nghĩ không ra, trên người của ngươi thật phát sinh dị biến. Lý Tu Thần nhịn không được cảm thán nói, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn, nhưng cũng không cách nào nói ra ở trong đó nguyên nhân. Yên tâm, hắn là đồ đệ của ta sao lại để hắn cứ như vậy chết? Lý Tu Thần thuận miệng trấn an nói, sau đó túi người là Tần Mạch xem thương thế. Mạch tượng yếu ớt, đan điền bị hao tổn, khí huyết cản trở, trên thân còn có nhiều chỗ trọng thương, thậm chí còn có không ít tán loạn thổ quân khí tức. Nhìn ít nhất là mở lục khiếu khai khiếu cảnh thần buộc, nên là đến từ thổ quân trả thù. Lý Tu Thần đoán được đại khái, chợt nói nhỏ, cũng may tiểu tử ngươi góp nhặt không ít thần buộc trái tim, đủ để trèo chống thần nguyên trận, lần này là của ngươi cướp, cũng là cơ duyên của ngươi. Đồ Nhi, hảo hảo nắm chắc. Chương 30 Bạch Gia Cự Trời, thần kỳ đại tròn. Chương 30 Bạch Gia Cự Trời, thần kỳ đại tròn. Bạch Gia, tiến lặng vườn hoa. Mặc dù đã đêm khuya, trong vườn cũng đã trăm hoa đua nở, hồng hồng lục lục, nhiều màu chói mắt, càng có các loại thanh hương tràn ngập, làm cho người say mê. Một bên chỗ còn có một tòa tiểu đình, bốn góc khảm nạm lấy dạ minh châu, tản ra ánh sáng dịu dịu. Một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh cao lớn đứng lặng dưới đỉnh, mặc niệm giống như tóc đen rủ xuống đến giữa gối. Hắn khuôn mặt yêu dị mà tuyệt diễm, hai con ngươi sáng chói có thần, da thịt so với nữ tử còn muốn thổi qua liền phá. Bất luận kẻ nào gặp, cơ hồ đều không thể làm rõ ràng hắn giới tính. Hắn ngửi nhẹ lấy vườn hoa dị hương, đắm chìm trong đó, một mặt hưởng thụ chi ý lại tại lúc này. Trăm hoa bên trong, một đạo thân ảnh to lớn từ trong thổ nhưỡng chậm rãi chui ra, một đạo túc sát chi khí lập tức đảo loạn vườn hoa khí tràng. Trong đình nam tử mặc hắc bào thấy thế, lông mày chợt có chút nhíu lên. Đại ca, Tần Mạch cái thằng kia đã bị ta giết chết. Thân ảnh khôi ngô này vừa hiện thân, liền hứng thú bừng bừng hướng về phía trước mà đến, một bên hô hào, đồng thời mấy bước phía dưới liền giẫm chết không ít kỳ hoa. Thấy cảnh này, trong đình nam tử rốt cục nhịn không được. Phanh! Hắn trực tiếp một bàn tay quét ra ngoài, nhấc lên một đạo kình phong, tương lai người phiến phi đến mấy trượng bên ngoài. Lão nhị, ta đã nói rồi, không cần hủy hoại thần của ta thuốc. Ngươi muốn chết sao? Hắn nổi giận nói, trong ngôn ngữ tràn đầy sát ý, bị phiến phi hán tử khôi ngô quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Đại ca, đại ca, ta thật không phải cố ý. Ngài tha ta. Nói đi, hắn liền cắn nát cổ tay, đem máu tươi nhỏ tại bị hắn giẫm chết kỳ hoa trên rễ cây. Quỷ dị chính là, rễ cây này phía dưới lại có nửa viên tàn phá đầu người. Tại huyết dịch của hắn tẩm bổ bên dưới, những này kỳ hoa lại từ từ thanh tỉnh lại. Thấy thế, trong đình nam tử thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần, sau đó một bước vượt qua mấy trượng, đi vào nhị đệ của mình trước mặt, đem hắn đỡ dậy. Cự lực, không nên trách đại ca thái độ không tốt, những thần dược này đều là những võ giả kia cùng Ngụy Siêu phàm huyết đục đổi dưỡng ra được, mỗi một gốc đều có phi phàm thần hiệu. Đợi cho bọn chúng hoàn toàn chín muồi, ta liền có thể lợi dụng phấn hoa của bọn họ truyền lại đến toàn bộ Lâm An huyện, làm cho càng nhiều người trở thành thần của ta tín đồ. Ngươi nói, như vậy vĩ đại thần dược, ngươi lại tùy ý giẫm đạp, ngươi có phải hay không đáng chết? Nam tử mặc hắc bào ngữ khí nhu hòa mà hỏi, nhưng ý trong lời nói lại làm cho nhị đệ không rét mà run. Mà hai người này chính là Lâm An huyện nhà giàu nhất, Bạch Gia huynh đệ. Người trước vì Bạch Gia gia chủ, Bạch Cự Thiên, người sau thì là thứ hai đệ, Bạch Cự Lực. Nếu là Tần Mạch ở đây, chắc chắn nhận ra, Bạch Cự Lực chính là nghĩa trang tập kích hắn vị kia thần buộc. Đại ca, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Bạch Cự Lực liên tục khẩn cầu, tuy là thân huynh đệ, nhưng hắn đối với vị đại ca này lại kính như thần minh. Biết sai liền tốt. Bạch Cự Thiên lộ ra thân hòa dáng tươi cười, nhưng cái này cười lại có vẻ đặc biệt tâm lãnh. Ngươi xác định Tần Mạch đã chết sao? Hắn trở lại trong đỉnh, là trắng cự lực châm một ly trà, người sau một mực cung kính tiếp nhận. Tiểu tử kia có chút thực lực, bất quá không nhiều, bị ta một đao cắm vào trái tim, ngũ tạng lục phủ cũng bị ta ám kình phá hư, liền xem như nhục thân tiên phú giả cũng tuyệt không phục sinh khả năng. Bạch Cự Lực lời thề son sắt bảo đảm nói, sau đó đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, theo sát lấy liền lại trông mong đem cái chén đẩy tới Bạch Cự Thiên trước mặt. Người sau tiếp tục cho hắn châm trà, sau đó khẽ cười nói, vậy hắn thi thể, vì sao không mang về đến? Bạch Cự Lực nghe vậy, đội vàng giải thích nói, ta tại trong nghĩa trang gặp được một bộ nữ thi, hắn đem Trương Tiểu Ngọc tồn tại nói ra, cũng nói tỉ mỉ một phen đối phương có chơi. Nữ thi? Định Thần Minh người cũng đi cái này bảng môn tà đạo sao? Bạch Cự Tiên tự mình nỉ nó nói, bất quá, cũng đối, bọn này nghịch thần giả, còn có cái gì không dám làm. Thôi, cái này Tần Mạch bất quá là cái tiểu lâu la, sau lưng của hắn người mới là ta Bạch gia phiền toái lớn nhất. Bạch Cự Lực uống trà tốc độ ngừng lại một chút, thăm dò mà hỏi thăm, đại ca, ngài là nói, cái kia Lý Tu Thần, hắn cũng là Trạm Thần Quan người hậu tuyển. Nhưng ta đi qua nhiều lần thăm dò qua hắn, hắn đều hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì siêu phàm dấu hiệu. Huống hồ hắn đã tại Lâm An huyện chờ đợi mấy chục năm, nếu thật là người hậu tuyển, lại vì sao kìm nén không đối chúng ta độc thủ? Bạch Cự Thiên nhìn chính mình cái này ngu xuẩn đệ đệ một chút, hừ lạnh nói, tại Tần Mạch trước đó, ta xác thực không cách nào xác định thân phận của hắn, đáng tiếc hắn vẫn như cũ kìm nén không được, xuất thủ quá nhiều thiên tượng, cứu sống Tần Mạch, nhưng cũng bại lộ chính hắn. Những năm gần đây, ta Bạch gia tại thần của ta chiếu cố phía dưới, ngăn trở một lần lại một lần thái kiếp, giết một người rồi một người định thần minh nhan tuyến, có thể giết chết người, lại đều bất quá là Trạm Thần Quan người hậu tuyển, mà không phải chân chính Trạm Thần Quan. Nhưng lần này, ta có 8 thành tỷ lệ xác định, Lý Tu Thần chính là Trạm Thần Quan. Bạch Cự Thiên lời nói này làm cho Bạch Cự Lực trên tay chén trà kém chút rơi xuống đất. Cái gì? Lý Tu Thần không phải người hậu tuyển, mà là Trạm Thần Quan. Hắn hoảng sợ nói, phía sau một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Phải biết hắn nhưng là mới từ nghĩa trang trở về, nếu là nửa đường gặp Lý Tu Thần, cái mạng này sợ là liền trực tiếp giao phó ở nơi đó. Người sợ? Bạch Cự Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nhị đệ. Bạch Cự Lực nuốt một ngụm nước bọt, nói nhỏ, đại ca, Trạm Thần Quan dù sao cũng là chân chính siêu phàm, có được đồ thần chi thuật a. Nào có thể đoán được Bạch Cự Thiên lại là cười nhạo một tiếng nói, đồ thần. Hắn nếu thật có bản sự kia, đã sớm đối với người ta hạ thủ. Nhưng đã bao nhiêu năm, hắn hay là án binh bất động, đơn giản là hai cái nguyên nhân. Hoặc là chính là thực lực không đủ, hoặc là cũng không cách nào tìm kiếm được thần của ta chỗ, một mực chờ đợi chờ cơ hội. Nhưng vô luận là loại nào nguyên nhân, bây giờ thời khắc, ta Bạch gia tuyệt không thể lại ngồi yên không lý đến. Hắn không động thủ, vậy chúng ta liền đánh đòn phủ đầu. Bạch Cự Lực trừng mắt nhìn, khó hiểu nói, đại ca, như thế nào đánh đòn phủ đầu? Bạch Cự Thiên cười ha ha, u cục chít chít. Bạch Cự Lực bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giơ ngón tay cái lên tán thán nói, đại ca mưu kế hay. Tiểu đệ hiện tại liền đi. Nhưng theo sát lấy liền bị Bạch Cự Thiên gọi ở, lại uống một chén đi. Vất vả nhị đệ bốn ba. Bạch Cự Lực lại một mặt cười ngây ngô, tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch. Sau đó cảm khái nói, thần tiên trà chính là thần tiên trà, uống một ngụm đỉnh một tháng tu hành. Đại ca yên tâm, ta định không phụ ngài nhắc nhở. Nói đi, liền hóa thành đất cát, chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cự Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình dị thường thư sướng. Lại tại lúc này, có người làm đến báo. Gia chủ, phu nhân chuẩn bị tiệc tối, nói muốn vì xem Tâm tiểu thư bày tiệc mời khách, xin ngài mau chóng tới. Bạch Cự Thiên nghe vậy, lông mày lại là có chút cau lại, nhỉ nó nói, Diệp Quan Tâm sao? Lại là một cái khó chơi tiểu nữ. Hắn thấy, cái này từ Du Châu Vương thành chạy đến Diệp gia nhị tiểu thư thật sự là có chút thần bí tại thân, so với Di Vãng tựa hồ thay đổi quá nhiều. Luôn cảm giác cặp mắt kia giống như có thể xem thấu chính mình toàn bộ một dạng, trách khiếp người. Trong nghĩa trang, giờ này khắc này, Tần Mạch thân thể được trưng bày là khoanh chân thái độ, tại dưới người hắn còn có một mặt đường kính khoảng 3 thước thanh đồng đài tròn. Đài tròn mặt ngoài khắp nơi là vết chảy, nhìn càng giống là trải qua chiến trường binh khí. Mà đài tròn bốn góc đều có một cái lỗ khảm, phía trên còn dính nhuộm không ít máu tươi. Lý Tu Thần cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Tần Mạch trước đó thu thập trái tim. Những này trái tim phân biệt đến từ Vương Thiên Tâm, Thế Gia Phụ Tử, Nưu Tam cùng Nhậm Vô Tường, hắn lấy ra trước bốn quả, sau đó trực tiếp đem những này trái tim đối ứng lỗ khảm, phân biệt chứa vào. Chi chi chi, ngay tại trái tim đụng chạm lấy lỗ khảm trong nháy mắt đó, trong trái tim quái vật lập tức cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp vạch phá trái tim muốn bỏ trốn. Những quái vật này vẫn như cũng là Tần Mạch trước đó gặp qua con nhện mặt người, toàn thân tràn ngập sát khí đáng sợ, lại so trước đó Tề Lao phu nhân trong trái tim con nhện mặt người đều phải lớn hơn 1-2 lần. Bọn chúng lộ diện trong nháy mắt liền muốn thoát đi thanh đồng đài tròn. Nhưng theo sát lấy, thanh đồng đài tròn trong rãnh lập tức hiện ra từng đạo màn ánh sáng màu xanh, đem những người này mặt nện bao khỏa trong đó, cắt đứt đường đi của bọn nó. Nhưng mà điều này cũng làm cho bọn chúng càng thêm kinh hoàng không chừng, liều mạng giãy giụa. Đương đương đương, thanh đồng đài tròn cũng biến thành đung đưa không ngừng, như là con lật đật bình thường, tựa hồ tùy thời muốn bị lật tung, nhưng như trước vẫn là ổn định. Mà phía trên Tần Mạch thì phảng phất cùng thanh đồng đài tròn nối liền thành một thể, cũng giống vậy không nhúc nhích tí nào. Một bên Lý Tu Thần im lặng lặng yên quan chi, cũng không có lại ra tay. Mà ở bên cạnh hắn, Trương Tiểu Ngọc cũng đồng dạng trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Mạch, đen nhánh không ánh sáng trong con ngươi trong lúc mơ hồ tựa hồ có một tia rung động. 10 cái hô hấp qua đi, thanh đồng đài tròn rốt cục ổn định lại, trong dáng con nhện mặt người cũng rất giống đình chỉ phản kháng. Theo sát lấy, trong dáng đột nhiên riêng phần mình tuôn ra một đạo nghiêng hướng lên màu vàng đất trùng sáng, sau đó tại Tần Mạch hướng trên đỉnh đầu ba trượng chỗ hội tụ. Theo sát lấy, một đạo kỳ dị lực trường tại thanh đồng đài tròn phạm vi bên trong ngưng tụ mà thành. Ở vào lực trường trung tâm Tần Mạch mặt ngoài thân thể lập tức bị một đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng bao phủ. Rõ ràng đã không còn sinh cơ Tần Mạch, giờ khắc này ở đạo này ánh sáng xám thẩm thấu vào, thậm chí lại bắt đầu chậm rãi vừa tỉnh lại. Chương 31 Hoàn Mỹ Luyện Tạng, liên tục tấn thăng, tượng thần biến cố. Chương 31 Hoàn Mỹ Luyện Tạng, liên tục tấn thăng, tượng thần biến cố. Trái tim truyền đến từng trận đau nhức làm cho Tần Mạch không nhịn được muốn ho khan, nhưng hắn nhưng không có mảy may khí lực đi thúc đẩy nhục thân của mình. Trong chốc nhoáng này hắn phảng phất lại về tới chính mình lúc trước bị chém đầu sau lại tiến vào thân thể một đoạn kia vô lực kỳ. Cũng may giờ này khắc này, hắn cảm nhận được một loại ấm áp lực lượng ngay tại hướng mình thể nội tràn vào, cũng tư dưỡng linh hồn của hắn. Loại cảm giác này làm hắn có loại trở lại mẫu thai ỉ lại cảm giác. Trong lúc mơ hồ, bên tai của hắn chuyển đến Lý Tu Thần thanh âm. Thần nguyên trận, cũng gọi thần nguyên lực trường, có tịnh hóa thần linh lục, cấu tạo không thuộc tính thần nguyên lực trường hiệu quả. Nhưng võ giả bình thường nếu không có tương ứng tư chất, coi như thân ở thần nguyên lực trường, cũng giống vậy cảm giác không đến thần nguyên lực tồn tại, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Trái lại, thì có thể dựa vào hấp thu thần nguyên lực, nhật tiến ngàn dặm, thậm chí đột phá siêu phàm cũng không phải không có khả năng. Cho nên, Đồ Nhi, tận ngươi khả năng tối đa nhất đi hấp thu đi. Lý Tu Thần nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong chi ý từ Tần Mạch trong lúc vô tình dung hợp cái kia con nhện mặt người, bởi vậy thu hoạch được một bộ phận thổ linh chi lực lại lông tóc không tổn hao gì lúc, Lý Tu Thần liền cảm giác được Tần Mạch chỗ đặc biệt. Phải biết, cho dù là như hắn như vậy siêu phàm, đều được mượn nhờ thần nguyên trận đi hấp thu thần linh lực lượng, nếu là trực tiếp đi nuốt ăn thần linh lục, đó chính là muốn chết. Nhưng Tần Mạch lại có thể đánh vỡ lệ cũ này. Điều này cũng làm cho hắn cam nguyện mạo hiểm đi làm Tần Mạch người hộ đạo, dù là bởi vậy bại lộ. Hô hô hô, tiếng nói của hắn vừa dứt, thanh đồng trên sân khấu Tần Mạch liền trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu lên bốn bề thần nguyên lực, sau đó tùy tiện ở giữa liền tại thể nội chuyển hóa làm quần quần nguyên khí, xung doanh khí huyết của hắn, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Giờ khắc này, tại Tần Mạch tận lực ra chỉ bên dưới, trên thân nó mỗi một chỗ lỗ chân lông đều cùng nhau mở ra, tham lam thôn phệ lấy thần nguyên lực. Mà thần nguyên lực chính là giữa thiên địa cực kỳ cao đẳng năng lượng, phàm là có thể cảm giác được loại lực lượng này cường giả, đều có cực lớn tỷ lệ thành tiểu siêu phàm, thu hoạch được lực lượng càng cường đại hơn. Tần Mạch cũng thế. Chỉ là trong chốc lát, Tần Mạch tại cùng cái kia thần bộ sát thủ đối chiến chịu trọng thương cũng đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời tu vi của hắn cũng tại liên tiếp cất cao, từng bước phi thăng. Ầm ầm, khí huyết của hắn tại thần nguyên lực gia trì bên dưới, lại phảng phất chảy xiết sông lớn giống như, phát ra từng đợt trầm đục, cọ rửa ngũ tạng lục phủ, lại lần nữa vận chuyển tiểu chu thiên. Nguyên bản thất thất tứ thập cửu chu thiên cũng đã là cực hạn của hắn, mà giờ khắc này, Tần Mạch thế mà lần nữa làm ra đột phá, tiếp tục vận chuyển thứ 50 chu thiên. Theo sát lấy, chính là 51, 52. Khí tức của hắn đang từng bước lớn mạnh, cho dù hắn cảnh giới vẫn tại tứ cảnh luyện tạm chi cảnh, nhưng khí tức cũng đã có thể so với khai khiếu đỉnh phong. Lý Tu Thần thấy cảnh này, cũng là liên tục cảm khái nói, quả thật là nhục thân thiên phú giả, đây là muốn lợi dụng thần nguyên lực, bước vào luyện tạm cảnh hoàn mỹ chi cảnh sao võ giả ngũ cảnh, từ ngoài vào trong, coi như thân ở cùng một cảnh cường giả, cũng sẽ có thể chất cùng chênh lệch về cảnh giới, mà sự chênh lệch này liền ở chỗ đối với mỗi một cảnh thăm dò, đào móc trình độ. Thí dụ như, ra đồng cảnh, một số võ giả có thể đem huyết đục luyện vững như đồng sắt, nhưng có người lại có thể luyện đến vững như kim cương. Mà lúc này Tần Mạch vị trí luyện tạm cảnh cũng là như thế. Có võ giả khí huyết vận chuyển 49 chu thiên, cũng hoặc là thậm chí ngay cả 30 chu thiên cũng chưa tới, liền đội lấy đột phá đệ ngũ cảnh, nhưng thật tình không biết, luyện tạm cảnh phía trên còn có càng sâu cấp độ. Đó chính là 9981 chu thiên, cũng chính là hoàn mỹ chi cảnh. Căn cơ càng mạnh, thành tựu tương lai liền càng bất khả hạn lượng. Đồ Nhi, đừng cho sư phụ thất vọng. Lý Tu Thần ánh mắt đều đang phát sáng. Liền ngay cả một bên Trương Tiểu Ngọc cũng không nhịn được bu lại, muốn nhìn kỹ, lại bị Lý Tu Thần ngăn cản trở về. Không nên quấy rầy hắn. Lý Tu Thần ôn hòa nói. Trương Tiểu Ngọc cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nghe lời dừng bước. Mà Tần Mạch quả nhiên không có cô phụ Lý Tu Thần kỳ vọng, hao phí nửa nén hương thời gian, chân chính đem khí huyết chu thiên tới gần tại hoàn mỹ cấp độ. 78, 79, 80. Rốt cục, tại Lý Tu Thần mặc niệm phía dưới, Tần Mạch rốt cục hoàn thành thứ 81 chu thiên. Nhưng lúc này, thanh đồng đài tròn trong dánh con nhện mặt người cũng triệt để biến thành cho tàn, thần nguyên lực trưởng sắp rút đi. Lý Tu Thần thấy thế, không chút do dự, từ trong ngực lấy ra thuộc về Nhậm Vô Tương trái tim, lại mặt khác lấy ra ba viên thần bộ trái tim, lại lần nữa để vào trong lỗ khảm. Thần nguyên trận lại lần nữa được bổ sung. "Tiểu tử, có năng lực, ngươi liền cho ta hút, thần bộ trái tim ta có là, đừng để ta thất vọng." Lý Tu Thần vỗ vỗ bên hông mình bao khỏa, vì đồ đệ có thể có càng mạnh tấn thăng, cũng trực tiếp chuyển ra chính mình tư tạng. Tần Mạch mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng cảm giác đạt được sư phụ làm hết thảy, trận tụ tinh ngưng thần, tiếp tục hút vào thần nguyên lực. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác hai mắt ngứa, đạo đạo ngân quang tại hắn mí mắt bên trong lộ ra. Đây là sắp mở ra nhãn khiếu dấu hiệu. Khai khiếu cảnh, tổng cộng có 12 mấu chốt khiếu huyệt, phân biệt là hai mắt khiếu, hai thai khiếu, song lỗ mũi, hai tay khiếu, hai chân khiếu, tâm khiếu cùng thông thiên khiếu. Mỗi mở một chỗ khiếu huyệt liền có thể thu hoạch được ngàn cân cự lực. Mà khai khiếu cảnh cấp độ thấp nhất đều có 8000 cân lực lượng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi 12 khiếu đều mở, chí ít có hơn 2 vạn cân cự lực. Lực lượng kinh khủng như vậy, đơn giản chính là một đầu hình người hung thú. Mà cấp bậc kia cũng chính là khai khiếu đỉnh phong, ngoài ra còn có một cái khác xưng hô, tức ngụy siêu phàm. Bây giờ, Tần Mạch tại vận chuyển 9981 chu thiên khí huyết sau, luyện tạm cảnh tự nhiên mà vậy đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, cũng liền không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích bước vào khai khiếu cảnh. Bước đầu tiên chính là mở hai mắt khiếu. Thần nguyên lực ra chỉ khí huyết chi lực vọt tới hai mắt, giờ khắc này, một loại giống như quét mắt thống khổ kích thích Tần Mạch thần kinh, nhưng đối với Tần Mạch tới nói, điểm ấy thống khổ hoàn toàn không đáng chú ý trong lòng của hắn hung ác, khống chế khí huyết trận tụ lực chủ kích. Bá. Trong đầu tựa hồ truyền đến một đạo ánh minh, có đồ vật gì bị hắn phá tan. Theo sát lấy, Tần Mạch chậm rãi trợn mắt, trong đôi mắt ngân quang nở rộ. Hắn bốn phía quét số lượng, vậy mà thấy được rất nhiều đi qua nhìn không đến nhỏ bé sự vật. Góc tường, một cái to như hạt đậu nện chui vào trong cỏ khô, sau lưng còn buộc lên một cây thật dài tơ nện. Ngọn nến lửa đèn tại chập chờn bất định, một cái nho nhỏ bướm bướm vây quanh lửa đèn chuyển động, nó hành động quy tích bị Tần Mạch tùy tiện khóa chặt. Sư phụ Lý Tu Thần dâu quai nón mỗi một cây đều như vậy rõ ràng, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn tại hắn Tần Mạch trong mắt đều phóng đại mấy lần. Hắn lại hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt lại bị Âm Tiên Tử tượng đá ngăn trở, nguyên bản đưa lưng về phía chính mình trên tượng đá, lại độ lộ ra Âm Tiên Tử khuôn mặt. Không đợi Tần Mạch có phản ứng, Lý Tu Thần lại quát lớn, nhìn lung tung cái gì, báo nguyên thủ nhất, tiếp tục mở khiếu. Tần Mạch nghe vậy, chỉ có thể kiềm chế tâm thần, tiếp tục trùng kích khiếu huyệt. Nhưng mà, hắn thậm chí Lý Tu Thần lại đều không nhìn thấy, Âm Tiên Tử trong tượng đá, một đạo thân mang váy lục thân ảnh mơ hồ lặng yên ở giữa đi ra. Chương 32 xem tâm tỉ muội, thần chi vật dẫn. Chương 32 xem tâm tỉ muội, thần chi vật dẫn. Hô hô hô, một trận âm phong tại trong nghĩa trang cuộn lên, cho dù là Lý Tu Thần tu vi bực này đều không hiểu cảm giác được thân thể rét run. Nhưng hắn xem thường, chỉ là từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng đồ đệ của mình. Tần Mạch thành công mở ra hai mắt khiếu, sau đó chính là hai thai khiếu. Mà liên quan tới khai khiếu cảnh lý luận tri thức Lý Tu Thần rất sớm trước đó liền truyền thụ cho Tần Mạch, bây giờ tuổi tác chỉ có 14 tuổi Tần Mạch cũng đã bắt đầu đem lý luận phó chư vu thực tiễn. Đặt ở toàn bộ đại hạ Tần Mạch đều coi là thiên tài. Mà hắn hoàn toàn không có chú ý tới chính là, một đạo mơ hồ áo lục bóng hình xinh đẹp an vị ở bên cạnh hắn, đồng dạng đang lặng lặng nhìn xem Tần Mạch tu hành. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, thần nguyên trận thần nguyên lực lại lần nữa hao hết, Tần Mạch hai thai theo sát lấy một trận bù bù, tiếp theo liền phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Cho dù là đêm khuya, nhưng vẫn như cũ có vô số thanh âm huyền náo hỗn hợp có truyền vào trong thai của hắn, làm cho Tần Mạch nhức đầu không thôi. Giờ khắc này, hắn nghe được trong góc rất nhiều côn trùng khét đều, dưới mặt đất chuột tất sột soạt hoạt động âm thanh, lửa đèn chập chờn âm thanh, trái tim rung động âm thanh, âm phong thanh âm nghẹn ngào chờ chút. Nguyên lai trong đêm tối thế giới cũng giống vậy đặc sắc. Hắn cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy loại này mãnh liệt kích thích, từng bước một khống chế nhi khiếu, bên thai phân loạn thanh âm cũng rốt cục yên tĩnh trở lại. Hai thai khiếu, thành công khai khiếu. Đồng thời, Tần Mạch cũng có một tầng càng sâu trải nghiệm. Khai khiếu cảnh liền tương đương với đối với mình các loại giác quan chi giác một loại thăng cấp, cũng hoặc là đem thân thể tiềm ẩn cơ năng tiến thêm một bước khai của ra. Nếu là đặt ở chính mình thời đại kia, hiện tại Tần Mạch tuyệt đối được cho siêu nhân. Cạch cạch cạch, mắt thấy Tần Mạch đột phá, Lý Tu Thần lần nữa lấy ra bốn quả thần buộc trái tim, chống đỡ lấy thần nguyên trận. Một màn này nhìn Tần Mạch âm thầm cảm thán, sư phụ đối với mình quả nhiên là không chút nào tàng tư, tiêu hao nhiều như vậy thần buộc trái tim đến giúp đỡ chính mình tu hành, ân tình này hắn ghi nhớ trong lòng. Theo sát lấy, Tần Mạch lại tiếp tục trùng kích xong lỗ mũi. Mà hai sư đồ này vẫn như cũ không thể phát hiện, một bên tại quan sát bọn hắn nữ tử áo lục tồn tại. Bạch gia, phòng trước, tràn đầy cả bàn thức ăn xa hoa đến cực hạn, rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. Muội muội, những này đồ ăn ngươi có thể hài lòng. Cái này đều là tỷ phu ngươi từ Thượng Tấn mang tới đầu bếp xào nấu Thượng Tấn 99 vị, mỗi một đạo đồ ăn đều không thể so với ta Diệp phủ kém. Trong bữa tiệc, một thân lấy cẩm la tơ lụa tướng mạo đoan trang nữ tử nắm chặt mặt khác một bạch đi tay của nữ tử, ngữ khí nhu hòa, trong ánh mắt đều là cương triều. Mà nữ tử mặc áo trắng này lại là thần sắc lãnh đạm, đối với tỷ 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 mỹ chuẩn bị cũng không có bao nhiêu cảm động chi ý tỷ tỷ, phụ thân những năm này thế nhưng là một mực rất tưởng nhớ ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trở về xem hắn sao? Nữ tử áo trắng tùy ý khuấy động lấy bồ câu xưa nướng, bất mãn mà hỏi. Nếu là Tần Mạch ở đây lời nói, hắn nhất định có thể nhận ra nàng này chính là cái kia suýt nữa lên xung đột Diệp Quan Tâm. Mà tỷ tỷ Diệp Quan Tình nghe được mọi lời này, thần sắc lập tức hơi đổi, chợt thở dài nói, trái tim, ngươi thật sự cho rằng là ta vong ân phụ nghĩa, không niệm ơn dưỡng dục sao? Phụ thân đối với phu quân ta một mực không hài lòng. Chê hắn là võ phu xuất thân, môn không đăng hộ không đối, nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không một mình cùng phu quân bái tiên địa, thoát đi Du Châu Vương Thành, đi vào Lâm An huyện cái này bừa bãi vô danh chi địa. Hắn luôn nói phu quân nhất định là cái tiểu tử nghèo, sẽ chậm trễ ta cả đời, cho dù hiện tại, cũng giống như nhau ý nghĩ. Có thể ngươi xem một chút, ta qua chỗ nào kém, ta tin tưởng mình ánh mắt cùng phán đoán. Diệp Quan Tình dùng chắc chắn ngữ khí nói ra, cũng không có nhìn thẳng mọi ánh mắt. Tỷ tỷ, quả thật như vậy sao? Diệp Quan Tâm giống như cười mà không phải cười nói, nhưng tâm của ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ qua cũng không hạnh phúc. Ngữ khí của nàng thậm chí so Diệp Quan Tình còn muốn khẳng định. Trái tim, ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó, ngươi cũng không phải ta, thế nào biết tâm tư của ta? Diệp Quan Tình dụng tiêm chỉ tại nàng cái chán điểm nhẹ một chút, khẽ quát đạo. Diệp Quan Tâm cười cười, đúng vậy à, ta cũng không phải tỷ tỷ ngươi, như thế nào biết được tâm tư của ngươi? Chỉ cần tỷ tỷ qua thư thái là được. Chỉ là đã cách nhiều năm, có một số việc phụ thân cũng bắt đầu từ từ buông xuống, qua một thời gian ngắn ngươi liền mang theo tỷ phu trở về xem một chút đi. Nàng ôn nhu quyến rũ, sắc mặt lãnh ý giờ phút này cũng biến thành phai nhạt mấy phần. Xem trong lòng tự đủ không tệ, chúng ta xác thực nên trở về Vân An một chút nhỉ lão. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến Bạch Cự Thiên tiếng cười. Hai tỷ muội nhao nhao đứng dậy nên đón. Bạch Cự Thiên khôi ngô mà tuấn lãng thân ảnh lập tức xuất hiện tại hai người trong mắt. Tỷ phu. Diệp Quan Tâm có chút hành lễ, đồng thời hiếu kỳ đánh giá người trước mặt, nàng buổi chiều khi trở về từng gặp Bạch Cự Thiên một lần, liền ẩn ẩn cảm giác được tỷ phu này trên người có chủng sát thái thần bí. Lần này, lần nữa khoảng cách gần quan sát, Diệp Quan Tâm trong lòng chợt phát sinh một loại chẳng lành chi ý trái tim muội muội, ngươi một đường tàu xe mệt mỏi tới đây, nhưng phải tại Lâm An chờ lâu mấy ngày, để cho ngươi tỉ tỉ mang ngươi tại phụ cận đi một chút, nhìn xem nơi đây phong tục, nếm hết bản địa mỹ thực. Bạch Cự Thiên mặt lộ mỉm cười nói ra. Đa tạ tỉ phu quan tâm. Diệp Quan Tâm sáng sủa cười một tiếng, con ngươi sáng ngời lại làm cho Bạch Cự Thiên tâm bên trong khẽ run. Loại kia bị nhìn thấu cảm giác lại xuất hiện. Không, nhất định là ảo giác. Bạch Cự Thiên kinh nghi thời khắc, Diệp Quan Tình xen vào một câu cười nói, nhìn các ngươi, xa lạ cùng ngoại nhân giống như. đồ ăn đều nhanh lạnh, nhanh ngồi xuống đi. Nói liền lôi kéo muội muội hưởng dụng lên tiệc tối. Mà Bạch Cự Thiên vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, trong đầu đột nhiên có một đạo vù vù âm thanh truyền đến. Tại thế giới tinh thần của hắn, một đạo tượng thần hiện hiện. Tần Mạch không chết, hắn không chết, mà lại trở nên mạnh hơn. Nhanh chóng tới gặp ta. Tượng thần mở miệng, ngữ khí tức giận. Mà Bạch Cự Thiên tuy là trong lòng chấn kinh, nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Đùng, tay hắn có chút lắc một cái, rượu lập tức thấm ướt y phục. Ai nha, phu quân, làm sao như vậy không cẩn thận? Diệp Quan Tỉnh kinh nghi nói. Không sao, phu nhân, ta đi một chút liền về. Bạch Cự Thiên mượn cơ hội rời tiệc. Chỉ có Diệp Quan Tâm kinh nghi bất định mắt thấy Bạch Cự Thiên bóng lưng. Vừa rồi, trong lòng hắn âm thanh kia đến từ ai? Diệp Quan Tâm lòng tràn đầy nghi hoặc. Trái tim, làm sao vậy? Diệp Quan Tỉnh là muội muội gấp thức ăn, gặp nàng đôi mi thanh tú cao lại, cảm thấy kỳ quái. Không có việc gì, tỷ tỷ, ngươi biết Tần Mạch sao? Hậu Hoa Biên. Bạch Cự Thiên vội vàng chạy đến, mở ra một chỗ mật thất. Mật thất trống rỗng, chỉ có một đạo đất quân linh vị, u lục sắc ánh đèn đang tiêu đốt, sớn mật thất đặc biệt tâm lãnh. Bạch Cự Thiên trực tiếp quỳ xuống đất quân linh vị trước, đốt ba nén hương, sau đó lại đàng trên cánh tay cắt lấy một khối huyết nhục đặt ở linh vị trước. Cung Tỉnh Thần của ta giáng lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Cự Thiên khối huyết nhục này đột nhiên biến mất, hóa thành điểm điểm hình quang dung nhập linh vị bên trong. Theo sát lấy, một đạo mơ hồ ba thước thần ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Làm thế nào cũng vô pháp hiện hiện nó chân thực khuôn mặt. Thần của ta, Tần Mạch rõ ràng đã bị ta nhị đệ đánh giết, vì sao sẽ còn khởi tử hồi sinh? Bạch Cự Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần sắc cực kỳ cung kính. Có người đem hắn phục sinh, là Định Thần Minh người. Nhưng ta thấy không rõ bộ mặt của hắn, người đi nghĩa trang, đem Tần Mạch mang về gặp ta. Dù cho là thi thể cũng có thể. Ba thước thần ảnh nói nhỏ, tràn ngập nồng đậm thần uy, bốn bề ánh đến đều bởi đó lớn mạnh mấy lần, mà Bạch Cự Thiên càng là thần sắc tái nhợt, kiệt lực để cho mình chống lên cái này đáng sợ thần uy chấn nhiếp. Thần của ta, Tần Mạch có gì chỗ đặc thù, vì sao ngài như vậy để ý hắn? Bạch Cự Thiên cảm thấy không hiểu. Hắn so bất luận kẻ nào bao quát người ở bên trong, đều thích hợp làm thần vật dẫn. Thần ảnh quan sát hắn, u nói ra. Chương 33-12 thiếu huyệt. Một quyền chi uy. Chương 33-12 thiếu huyệt. Một quyền chi uy. Cái gì? Trắng Cự Trời nghe vậy, giật nảy cả mình, túi đầu nỉ nó nói, ý của ngài là, ngươi tính để Tần Mạch làm ngài thần hành nhân gian. Thần hành nhân gian cùng thần buộc ở giữa khác nhau liền ở chỗ, người trước chính là thổ quân phụ thân vật dẫn, người sau thì là thổ quân ý chí khống chế người hầu, cả hai tôn tí rõ ràng. Mà Trắng Cự Trời thân là thổ quân tín ngưỡng giả, khát vọng nhất chính là bị thổ quân ưu ái, trở thành thổ quân nhân gian thể. Nhưng hôm nay, loại khát vọng này tựa hồ bởi vì Tần Mạch xuất hiện trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hắn có thể hoàn mỹ dung hợp ta chi thần lực, chính là trời sinh thần buộc, dẫn hắn trở về, vô luận sinh tử. Ba thước thần ảnh ngữ khí không thể cãi lại, nói đi liền hóa thành một đạo u quang dung nhập linh vị bên trong. Tuân mệnh, thần của ta. Trắng Cự Trời cắn răng, chậm rãi rời đi mật thất. Ngoài mật thất, Trắng Cự Thiên vọng lấy trên trời thảm đạm tàn nguyệt, trong ánh mắt vẻ âm tàn cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Tần Mạch. Sáng sớm hôm sau, luồng ánh sáng thứ nhất đánh bóng màn trời, thuận mái hiên đầu nhập nghĩa trang. Kỳ quái là, thường ngày trong viện luôn luôn thân ở trong bóng tối âm thiên tử tượng đá, hôm nay thế mà bị thần quang bao phủ, từng sợi âm sát chi khí tại trong quang mang bốc hơi, tiếp theo tiêu tán. Phòng chính bên trong, thanh đồng trên sân khấu thần nguyên trận đã rút đi, tinh tọa trên đó Tần Mạch trên mặt nhiễm lên một đạo vầng sáng màu vàng, cảm giác ấm áp đánh tới, đem hắn từ một đêm kịch liệt tấn thăng bên trong tỉnh lại. Giờ khắc này, hắn hai mắt nở rộ tinh mang, hai tai lắng nghe vạn tượng chi động, trong mũi ngửi nhẹ lấy trên trăm loại hương vị, hai tay, hai chân giống như bốn con dao long tại ở nút, tùy thời có thể bộc phát một đòn kinh thế. Đây là hai, mắt, lỗ mũi, thủ khiếu, túc khiếu, thập khiếu toàn bộ triển khai sinh ra hiệu quả. Tần Mạch lập tức lại đóng lại hai mắt, lập tức liền nhìn thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch thậm chí khí huyết lưu động. Đây cũng là mở ra tâm khiếu sau đạt được nội thị năng lực. Mà về phần cuối cùng một khiếu thông thiên khiếu thì là nhân thể nhất tư ẩn chi địa, mở ra khiếu này, liền có thể khống chế chân dương không tiết, tiến tới khiến cho nguyên khí thủ một, có thể so với vô lậu chi thể. Một đêm này khổ tu, Tần Mạch thế mà thật liên tục mở 12 khiếu, đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bực này tấn thăng tốc độ, cho dù là Lý Tu Thần đều cảm thấy rung động không thôi. Tuy nói ở trong đó có Lý Tu Thần hao phí đại giới to lớn, một mực là thần nguyên trận bổ sung thần linh lục duy trì trận pháp bất bại nguyên nhân, nhưng mấu chốt hay là nhìn Tần Mạch chính mình phải chăng có thể hấp thu thần nguyên lực. Giờ phút này, Tần Mạch cảm thấy chưa bao giờ có cường đại, tựa hồ có thể làm được hết thảy. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được, chính mình trong cánh tay phải thổ linh chi lực cũng triệt để bị chuyển hóa hấp thu. Bất quá Tần Mạch cũng không cảm thấy đáng tiếc, không thuộc về mình lực lượng thủy chung là chủng tiềm ẩn uy hiếp. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhảy xuống thanh đồng đài, nhìn xem trước mặt trên bách quan tài đang uống lấy nhậm thiên ý Lý Tu Thần, chợt quy xuống đất dập đầu, cảm kích nói, đa tạ sư phụ trợ đổ nhi phá cảnh. Sư phụ ân tình, vĩnh sinh không quên. Lý Tu Thần buông xuống vỏ rượu, đem Tần Mạch đỡ dậy, quan sát tỉ mỉ một phen chính mình đổ nhi, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, không sai. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ha ha ha, một đêm từ luyện tạng bước vào khai khiếu, cũng liên tục đột phá 12 khiếu huyệt, cho dù là định thần minh đều chưa bao giờ cũng có. Hắn vỗ Tần Mạch bả vai, thoải mái cười to. Nó trên tay cường độ còn cố ý tăng thêm mấy phần, phát ra phanh 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 tiếng vang, nhưng Tần Mạch nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Sư phụ quá khen, bất quá ta vừa đột phá, rất muốn thử một chút thực lực của mình. Tần Mạch nắm chặt nắm đấm, khoe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt hiện hiện kích động hào quang. Ha ha, tốt, vậy liền đến. Lý Tu Thần cũng cực kỳ sảng khoái, ước mạnh một hớp rượu, liền xông Tần Mạch ngoắc ngón tay. Tần Mạch chợt ngưng thần tụ khí, mạnh mẽ khí huyết ầm ầm tại thể nội cường thế vận chuyển, sau đó nâng lực tại cánh tay phải. Thủ khiếu lực lượng gia trì, cánh tay phải thình lình bành trướng một vòng. Lý Tu Thần thấy cảnh này, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Tần Mạch thể nội khí huyết lại lần nữa vận chuyển, cánh tay phải thế mà tiếp tục bành trướng thêm gấp đôi, đơn giản so với hắn đùi còn tráng kiện hơn gấp hai. Lý Tu Thần sắc mặt khẽ biến, khóe mắt có chút run rẩy, nhưng lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Mở tay ra khiếu túc khiếu sau, tứ chi lực lượng cùng hình thái đều sẽ có chỗ biến hóa, bất quá Đồ Nhi ngươi cái này có chút biến thái. Lý Tu Thần trêu chọc nói, thầm nghĩ, bất quá còn tốt, tại chính mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tần Mạch lại là lộ ra một mặt vẻ cổ quái. Cô, Tần Mạch cánh tay phải lần nữa phát ra quái thành, thể nội cái kia bành trướng tràn đầy lực lượng phảng phất tìm được một chỗ tháo nước, mãnh liệt hướng chạy cánh tay phải của hắn. Sau một khắc, Tần Mạch cánh tay này thế mà tiếp tục bành trướng thêm gấp hai nhiều. Cho nên với hắn cánh tay to lớn đến so với hắn toàn bộ thân thể cũng còn muốn khổng lồ, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, phảng phất từng đầu rồng có sừng chập trùng. Một màn này, phảng phất không phải Tần Mạch có được một đầu thô to cánh tay, mà là trên cánh tay dài quá cái Tần Mạch. Lý Tu Thần đã không cách nào dùng bình thường nhận biết lại đối đãi chính mình đến tên biến thái này đồ đệ. Nhìn chung hắn tại Định Thần Minh cùng thế gian du tẩu lịch duyệt, hoàn toàn chính xác gặp qua không ít nhục thân thiên phú giả có thể làm cho thân thể bộ phận dị hóa, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Tần Mạch như vậy có thể đưa tay cánh tay khiến cho như vậy thô to. Ngươi, khu khu, Đồ Nhi, ngươi như thế thô, khiến cho động sao? Lý Tu Thần hướng Tần Mạch ném lấy chất vấn ánh mắt, hắn hoài nghi Tần Mạch chưa hẳn sách động đến cánh tay của mình. Ai ngờ Tần Mạch lại là nhếch miệng cười một tiếng, sư phụ, một quyền này sẽ rất mạnh, ngài có thể tiếp hảo. Nói đi, hắn liền đột nhiên năm ngón tay khép lại, nắm chặt nắm đấm, vận kình hướng Lý Tu Thần đánh tới. Cái này so Lý Tu Thần còn muốn khổng lồ, nắm đấm còn chưa giáng lâm, quyền phong cũng đã thổi đến hắn hô hấp trì trệ. Lý Tu Thần thần sắc đổi biến, hét lớn một tiếng, toàn lực một quyền lên kích. Bành! Trong nghĩa trang chợt nổi lên kinh thiên động địa tiếng va chạm, giống như kinh lôi thiên kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Tu Thần thân ảnh tựa như diều đứt dây giống như bị đập bay ra ngoài, đụng nát từng bộ quan tài, đụng lạn thổ tường, trực tiếp bay ra nghĩa trang. Mãi cho đến bên ngoài nghĩa trang 30 trượng sông nhỏ, Lý Tu Thần mới rốt cục khống chế lại thân thể của mình. Mà ở trước mặt hắn, lại hiện ra một đầu bị hắn hai chân cày ra hàng sâu. Lý Tu Thần kinh nghi bất định nhìn xem chính mình thiêu đốt lên liệt hỏa nằm đấm, lại chậm rãi ngẩng đầu hướng nghĩa trang phương hướng nhìn lại, nhìn về phía mình nhìn xem lớn lên đồ đệ. Hắn há to miệng, một hồi lâu mới nỉ non nói, có thể so với siêu phàm nhục thân chi lực, trời ạ, ta bồi dưỡng được một con quái vật dạng gì? Chương 34-13 nguyên thiếu, tiểu ngọc cảm ứng. Chương 34-13 nguyên thiếu, tiểu ngọc cảm ứng. Một quyền này, thật rất mạnh. Tuyệt đối siêu việt võ giả ngũ cảnh phạm chủ, cho dù là siêu phàm cường giả gặp chi đô đến tránh né mũi nhọn. Lý Tu Thần tại ngắn ngủi thất thần sau, trong lòng tùy theo dâng lên to lớn kinh hỉ. Đồ đệ càng mạnh, vậy liền chứng minh lúc trước hắn bỏ ra không có uổng phí tâm huyết. Ha ha, nghĩ không ra ta Lý Tu Thần không cẩn thận liền chế tạo ra một con quái vật, khai thiếu cảnh, cái này cần có gần như 100,000 thần lực đi. Những cái kia nhục thân tiên phú giả đều không có lao tử đồ đệ biến thái a. Nếu là trở lại Định Thần Minh, những lao gia hỏa kia sợ là cũng phải bị hụ chết. Ha ha ha, Lý Tu Thần cười to nói, trong ánh mắt lại là lướt qua một tia không cam tâm chi ý sư phụ. Bên này trong nghĩa trang Tần Mạch tuyệt đối không ngờ tới chính mình một quyền này lại có uy năng như thế, đội vàng đuổi tới, nhìn thấy Lý Tu Thần một mặt suy tư dáng vẻ, lúc này mới yên lòng lại. Ngài không chết liền tốt. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói. Lý Tu Thần nhất thời mặt đen lại, tiểu tử, không nên quá đánh giá cao chính mình, chỉ là một quyền. Khu khu. Lời còn chưa dứt, hắn một hơi bị nẹn, liên tục ho khan. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Tần Mạch thượng trước quan hoài nói, thầm nghĩ, chính mình sẽ không đích thực đem sư phụ đánh thành bị thương nặng đi. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, bị gió cắt mê hoặc cuốn họng mà thôi. Lý Tu Thần sắc mặt đỏ lên giải thích nói, chợt trở về nghĩa trang. Mà nó bàn tay dần dần dập tắt hỏa diễm cũng bị Tần Mạch mắt thấy, người sau vội vàng đuổi theo, kinh nghi nói, sư phụ, vừa mới ngọn lửa kia hẳn là chính là ngài siêu phàm thiên phú. Lý Tu Thần tại đồ đệ trước mặt ném đi mặt mũi, có chút khó chịu qua loa nói, ngươi đoán. Tần Mạch cười hắc hắc, sư phụ, đừng hẹp hỏi thôi, lại lộ ra đến, cho đồ đệ mở mang tầm mắt. So với lực lớn vô cùng một quyền đấm chết vài con trâu, Tần Mạch hay là cảm giác có thể điều khiển hỏa diễm càng thêm huyễn khốc một chút. Trải qua Tần Mạch quấy giày đòi hỏi, Lý Tu Thần mới lấy về đá Tần Mạch mấy cước đáp ứng nó yêu cầu. Hô hô, trong nghĩa trang, một chút ngọn lửa tại Lý Tu Thần trưởng trong lòng trống rỗng hiện hiện, tiếp theo lớn mạnh là hòa đoàn, nhiệt độ kinh khủng làm cho Tần Mạch tối lui đến ba thước bên ngoài mới cảm giác dễ chịu một chút. Trong ánh mắt của hắn không chịu được toát ra vẻ hâm mộ. Lý Tu Thần lại là bàn tay chụp lại, thứ nhẹ nói, tiểu tử, ngươi căn bản không cần hâm mộ những vật này. Có nhiều thứ là thiên phú, có nhiều thứ nhưng cũng có thể hậu thiên tu thành, đợi cho ngươi bước vào siêu phàm đằng sau, tự sẽ minh bạch. Ý tứ này chính là mình cũng có cơ hội thu hoạch được khống hỏa phương pháp. Sư phụ, bây giờ ta đã tấn thăng đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, 12 khiếu huyệt toàn bộ triển khai, sau đó lại nên làm như thế nào? Đỗ Nhi một điểm đầu mối đều không có a. Tần Mạch thành khẩn thỉnh giáo. Kỳ thật, tấn thăng siêu phàm rất đơn giản. Lý Tu Thần bình chân như vậy cười nói, khai khiếu cảnh cũng không phải là chỉ có 12 khiếu huyệt, trên thực tế còn có thứ 13 khiếu huyệt. Khiếu này huyệt tên là Nguyên khiếu, tồn tại ở người chi đan điền, cực kỳ bí ẩn, chính là võ giả tấn thăng siêu phàm mấu chốt. Mở ra Nguyên khiếu sau, liền có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí, thoát thai hoán cốt, mở ra thế giới siêu phàm cửa lớn. Tần Mạch nghe vậy, lập tức lòng sinh hướng tới chi ý, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lý Tu Thần. "Sư phụ, như thế nào mở ra nguyên khiếu?" Lý Tu Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền từ trong tay áo lấy ra một khối vương bức mảnh đồng phía trên tựa hồ khắc lục lấy một chút phức tạp có thứ tự văn tự, nhưng cực kỳ mơ hồ. Đây là nguyên thiên thuật ghi lại như thế nào đột phá nguyên khiếu pháp môn, hoặc là nói xác thực hơn, đây là một môn tu luyện tinh thần bí thuật. Dù sao nguyên khiếu không giống mặt khác 12 khiếu huyệt, chỉ có lấy tinh thần đi cảm ứng mới có thể tìm được. Người bây giờ mở tâm khiếu, lực lượng tinh thần đủ sức cầm cự nội thị, tu luyện nguyên thiên thuật cũng không khó. Tần Mạch tiếp nhận mảnh đồng, vuốt ve phía trên văn tự, phát hiện chỉ dựa vào mắt thường căn bản thấy không rõ. Sau đó hắn vận dụng nhãn khiếu chi lực, thị lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nhìn rõ nhập vi, lập tức, mảnh đồng bên trên chữ viết chậm rãi ánh vào nó tầm mắt. Hôn giả, thần mới bắt đầu khí, cho nên theo thần mà vãng lai quả nhiên, đây là một môn tu hành tinh thần pháp môn, như nhãn khiếu không ra, võ giả tầm thường coi như đạt được mảnh đồng này cũng căn bản không có ý nghĩa. Nguyên thiên thuật tại định thần minh tuy nói là hàng nát ngoài đường, nhưng ở Lâm An huyện khối địa giới này, nhưng cũng đủ để cho những cái kia thần bộ điên cuồng, ngươi cũng phải cẩn thận đảm bảo. Lý Tu Thần ăn đêm qua Tần Mạch còn lại thì nướng, uống vào Nhậm Thiên Ý thuận miệng dặn dò. Sư phụ, ta minh bạch. Tần Mạch chỉnh trọng điểm gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, đúng rồi, tối hôm qua ra tay với ta người kia đến tột cùng là ai? Thực lực của hắn chí ít tại khai khiếu trung kỳ lục khiếu tả hữu Lâm An huyện thế mà còn có lợi hại như vậy thần bộ, thậm chí còn biết thân phận của ta cùng chỗ ở. Nghĩ tới đêm qua đối chiến cái kia hán tử mặt đen chẳng diện, Tần Mạch tâm có sợ hãi, nếu không phải sư phụ kịp thời chạy về, chính mình sợ là thật đến mất mạng. Lý Tu Thần xem xét hắn một chút, hừ nhẹ nói, ta nói qua, chỉ cần thổ quân không chết, thần bộ liền sẽ một mực tồn tại. Tiểu tử ngươi trước đó dung hợp thổ quân thần linh lục, trong thân thể liền tương đương với gắn thổ quân một con mắt, tại ngươi không có phòng bị thời điểm, sinh tử của ngươi, thân phận, vị trí chỗ ở đều sẽ bị nó rình mò đến. Cho nên, đây chính là trực tiếp dung hợp thần linh lục thai hại một trong. Tần Mạch nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng nhợt, ta lập cái đi. Sư phụ à, ngài làm sao không nói sớm hắn vội vàng nội thị tự thân, điều tra tự thân tình huống. Lý Tu Thần lại là cười ha ha, không cần nhìn, trong cơ thể ngươi thổ linh chi lực đã sớm bị thần nguyên trận tình hóa, hắn cũng không còn cách nào cảm ứng được ngươi tồn tại. Về phần ta vì sao không nhắc nhở ngươi, tự có ta nguyên nhân, tạm thời không cần cáo chi ngươi. Ngươi bây giờ, trọng yếu nhất chính là trước tấn thăng siêu phàm lại nói. Tần Mạch móp méo miệng, nhún vai nói, sư phụ, siêu phàm với ta mà nói đều là chút lòng thành, trước lúc này, ngài muốn hay không lại cho ta chút nhiệm vụ, kỳ thật sắt thần bộ loại sự tình này, ta cảm thấy rất hứng thú. Dù sao đã có thể trừ gian diệt ác lại có thể phát tài. Lý Tu Thần lại là một chút khám phá, cười hắc hắc, tiểu tử ngươi, cảm thấy hứng thú chính là những tiền tài kia đi. Tần Mạch một mặt mờ mịt, sư phụ, đồ nhi không rõ ngài đang nói cái gì. Lý Tu Thần ánh mắt sắc bén, đi, đừng giả bộ, ngươi tại Nhâm gia cầm tới 3 vạn lượng sư phụ trước hết mượn tới sử dụng, dù sao hiện tại ngươi cũng không cần đến bao nhiêu tiền, sư phụ lấy ra ứng khẩn cấp. Tần Mạch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng mở ra túi áo. Mã, ngân phiếu không có. Sư phụ, ngươi hắn ngẩng đầu liền muốn lên án, lại phát hiện Lý Tu Thần thân ảnh thế mà đã không thấy. Ngoài cửa nghĩa trang, Lý Tu Thần đưa lưng về phía hắn khoát tay áo, "Đồ nhi, hảo hảo tu hành, tiền sẽ có, cái gì cũng biết có. Đúng rồi, tấm da người kia mặt nạ cũng đừng có dùng, thanh đồng đài cũng lưu cho ngươi tạm dùng." Nói đi người đã đi ra bên ngoài hơn 10 trượng. Tần Mạch khí trùng không khí đá mạnh mấy cước, cái này dâu quay nón sư phụ là bắt lấy đồ đệ lông cừu dùng sức hao à. Một phần cũng không cho chính mình thừa. "Còn tốt, tiểu gia ta cao hơn một bậc, còn lưu lại 3 dương vàng tại Nhâm gia." Lại nói, cái này Lý sư phó là thiếu tiền nợ đánh bạc hay là chơi gái nhân thê bị bắt, thế mà cần 3 vạn lượng. Tần Mạch âm thầm thầm thì, sau đó bỏ ra điểm công phu đem tổn hại nghĩa trang một lần nữa xây dựng một phen. Nhìn xem một quyền của mình tạo thành phá hư, Tần Mạch xem chừng lực lượng của mình chí ít siêu việt 50,000 cân, đây là phỏng đoán cẩn thận. Đáng tiếc sư phụ người ông chủ này mê cũng không có nói cho ta biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Mạch có chút buồn rầu, chợt ngồi xếp bằng, nghiên cứu lên trước mặt thanh đồng đài. Cứ như vậy cái kim loại đài tròn lại có thể tịnh hóa thần linh lục, hắn rất muốn mở ra nhìn một cái. Đúng lúc này, đang nữ thi áo trắng Trương Tiểu Ngọc giơ cứng ngắt hai tay từ trong quan tài nhảy ra ngoài, đi vào Tần Mạch bên người. A, Tiểu Ngọc, có phải hay không nói bụng? Đêm qua thật nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, cái kia thần bộ sợ là được nhiều chặt ta vài đao. Ta phần bụng thương có phải hay không cũng là trị cho ngươi tốt. Tần Mạch đứng người lên, ánh mắt nhu hòa nhìn xem cái này mà không biểu tình mặt tái nhợt nữ tử, tâm tình không hiểu phức tạp. Hắn tình nguyện tin tưởng Trương Tiểu Ngọc là bởi vì đối với mình chấp niệm không chết sinh ra dị biến, cũng không muốn đơn thuần coi nàng là một bộ thi biến cương thi. Đương nhiên, Trương Tiểu Ngọc tự nhiên cũng vô pháp trả lời vấn đề của hắn, trong ánh mắt cũng không có chút ba động nào. Suy, Tần Mạch dùng chùy thủ tại lòng bàn tay cắt ra một cái miệng máu, đưa tới Trương Tiểu Ngọc trước môi. Người sau lập tức rôi ra đầu lưỡi, liếm láp lấy Tần Mạch dòng máu đỏ sẫm. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, răng nanh nhẹ nhàng nhấc lên, tựa hồ sợ làm đau Tần Mạch. Người sau nhìn xem nàng nhu thuận bộ dáng, nhịn không được đưa tay sờ sờ Trương Tiểu Ngọc tóc. Trương Tiểu Ngọc phảng phất chưa tỉnh, cũng không có mảy may phản kháng. Lần này, Trương Tiểu Ngọc liếm láp thật lâu Tần Mạch huyết dịch, lâu chừng đốt nửa nén nhang, nàng mới thỏa mãn ngẩng đầu lên. Tần Mạch lòng bàn tay vết đao cũng lập tức khép lại. Ăn no rồi, liền trở về ngủ đi. Tần Mạch cười cười ôn hòa. Nhưng Trương Tiểu Ngọc lại bất vi sở động. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhào về phía Tần Mạch sau lưng một vị trí nào đó, lợi chảo điên cuồng tả hữu xé rách lấy không khí, răng nanh lộ ra ngoài, dị thường hung hãn. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, không rõ Trương Tiểu Ngọc vì sao đột nhiên phát cuồng, ở tại trước mặt rõ ràng không có vật gì à. Nhưng mà, tại Tần Mạch không thấy được địa phương, cũng chính là Trương Tiểu Ngọc chỗ công kích chi địa, một đạo nữ tử áo xanh thân ảnh lại yên lặng đứng lặng ở nơi đó. Trương Tiểu Ngọc lợi chảo mày may đụng chạm không đến thân thể của nàng, nhưng nữ tử áo xanh nhưng cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Bộ nữ thi này thế mà có thể nhìn thấy chính mình. Chương 35 mập trắng thiếu niên, trên đường gặp bất bình. Chương 35 mập trắng thiếu niên, trên đường gặp bất bình. Cái này từ âm thiên tử trong tượng đá đi ra thần bí cô gái váy xanh giờ phút này đối với Trương Tiểu Ngọc sinh ra hứng thú thật lớn. Dù sao có thể cảm ứng được chính mình, bản thân liền đã bất khả tư nghị. Nghĩ không ra, đúng là ngươi người sớm giác ngộ xem xét đến ta. Bất quá, ta muốn làm cái gì, ngươi há có thể ngăn cản? Nàng thâm thẳm thở dài, chợt lại liếc mắt nhìn Tân Mạch, sau đó thân thể mềm mại khẽ run lên, tựa hồ lại sinh ra biến hóa gì. Theo sát lấy, nóng nảy bên trong Trương Tiểu Ngọc đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng ngơ ngác đứng lặng ở nơi đó, đen nhánh con ngươi hướng tứ phương quét tới quét lui, tựa hồ rất là mê mang. Mà mắt thấy một màn này, Tân Mạch từ đầu đến cuối đều là không hiểu ra sao, không hiểu rõ Trương Tiểu Ngọc tại công kích cái gì. Một lát sau, Trương Tiểu Ngọc nhảy lên về tới trong quan tài, cũng chính mình phong tốt nắp quan tài. Tân Mạch thở nhẹ một hơi, cũng không có nghĩ nhiều nữa, chợt đem thanh đồng đài giấu đi, chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Tại mở 12 khiếu huyệt đằng sau, trong cơ thể hắn cảm giác đói bụng bành trướng mấy lần, hiện tại cảm giác có thể một lần ăn 7-8 con trâu. Trước hết chắc bụng một trận mới có khí lực lĩnh hội nguyên khiếu chi bí. Mặt nạ da người chỉ định là không có cách nào dùng, cũng may hắn đã mở nhãn khiếu, lỗ mũi, bộ mặt cơ bắp hoàn toàn có thể tùy ý điều khiển. Sau đó, Tân Mạch mày rậm mắt to trở nên hẹp dài, cái mũi cũng sụp đổ xuống dưới, tuấn giật mặt thì biến thành một tấm mặt bánh nướng. Đồng thời, thân thể của hắn, hai tay, hai chân cũng tại khí huyết chi lực tràn đầy bên dưới, bành trướng gấp đôi. Một cái gấu mập em bé hình tượng nhất thời xuất thế. Nhìn xem trong chu nước cái bóng của mình, Tần Mạch cảm giác hình tượng này có điểm giống là hảo huynh đệ Trương Hùng song bảo thai ca ca, chỉ bất quá Tần Mạch gương mặt này trắng hơn một chút. Hắc, coi như trở nên béo, tiểu gia vẫn như cũ rất xuất khí. Tần Mạch tóm lấy mập phì khuôn mặt, rất là hưng phấn cười nói. Lập tức hắn liền nên ngang đi ra nghĩa trang, hướng huyện thành phương hướng tiến đến. Mà hắn lại không biết, trong bóng tối kia váy lục thân ảnh đúng là theo sát, cùng lúc đó, tại Tần Mạch đỉnh đầu chỗ, một đoàn mây đen cũng như bóng với hình đi theo Tần Mạch. Chỉ bất quá lúc này, lực lượng đại tăng tâm tình thật tốt Tần Mạch cũng không có phát giác được cái này kia dị thường. Trên đường đi qua một chỗ mộ hoang lúc, Tần Mạch không chịu được dừng chân, chỉ vì hắn thấy được Cụ Tiểu Phong, Cụ Tiểu Vân hai huynh đệ, hai người ngay tại trước mộ phần đón chiều Dương luyện hát thiết trưởng. Quỳ gối cúi lưng, hai tay lập tức vừa ra vừa thu lại, mỗi một lần xuất trưởng còn lớn hơn quát một tiếng, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ chăm chú. Tần Mạch nhìn xem huynh đệ hai người luyện tập có bài bản hẳn hoi, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn cũng không có tiến lên bắt chuyện, ánh mắt lại là quét về phía cách đó không xa, ở nơi đó có một chỗ hoang phế miếu hoang, đó chính là huynh đệ hai người trụ sở. Mà tại phần mộ phụ cận còn có không ít lưu dân tập hợp một chỗ, không có việc gì trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng hướng cụ gia huynh đệ quăng tới ánh mắt bất thiện. Những lưu dân này cùng cụ Tiểu Phong bọn hắn một dạng, đều là tại miếu hoang đặt chân ở tạm. Lại tại lúc này, lưu dân bên trong tối sầm gầy thiếu niên nhặt lên miếng đất ném về cụ Tiểu Phong sau đầu môi, lại bị người sau tùy tiện né tránh. Cụ Tiểu Phong đông nhiên quay đầu chừng đối phương một chút, không để ý đến, tiếp tục luyện trưởng. Nhưng hắn như thế vừa ẩn nhịn, lại làm cho hát xấu thiếu niên càng thêm không chút kiên kỵ. Phanh, lại là một viên miếng đất ném tới, lần nữa bị cụ Tiểu Phong né tránh. Ha ha, thật biết trôn tranh a, có bản lĩnh ngươi vẫn tránh. Hát xấu thiếu niên nghe răng cười, liên tiếp ném tảng đá miếng đất, chung quanh mấy cái lưu dân cũng đi theo gia nhập tiền đến, nhao nhao khi dễ lên đôi mình đệ này. Nhị cậu, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Cụ Tiểu Phong liên tiếp bị đập trúng, mà đệ đệ Tiểu Vân tức thì bị đập đầu rơi máu chảy, nhưng cố chịu đựng không khóc đi ra. Cụ Tiểu Phong, liền đệ ngươi thế nào? Can ta a, giống như trước một dạng, mang theo đệ đệ ngươi chạy a. Nhị cậu tử cười to phét lối lấy, đồng thời buột miệng mắng, mã, lao tử mỗi ngày đói cũng không muốn lúc đích, các ngươi vẫn còn có sức lực ở chỗ này luyện công. Ai mẹ nó dạy các ngươi, luyện cùng con rùa quyền giống như, chẳng lẽ là cùng vương bắt học? Ha ha ha, một đám lưu dân nghe ồn ào cười to, đồng thời cũng chậm chậm xuống tới. Cụ Tiểu Phong lúc đầu muốn mang lấy đệ đệ chạy khỏi nơi này, nhưng nghe đến lời này, lập tức nổi giận, ánh mắt cũng biến thành hung ác. Nhị cậu tử, ngươi đánh rắm. Hắn hét lớn một tiếng, liền như bị điên phóng tới nhị cậu tử, một cái nhào thân, liền cắn lấy nhị cậu tử trên lỗ tai, đau người sau cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy. Nhà ra, ngươi con rùa này cỏ, cho lão tử nhà ra a. Nhị cậu tử liên tục mắng, nhưng cụ Tiểu Phong lại gắt gao cắn, người trước cảm giác lỗ tai đều sắp bị cắn mất rồi. Mau giúp ta à, đều mẹ nó ngốc đứng đấy làm gì, cầm tảng đá đập chết hắn, còn có đệ đệ của hắn. Chúng ta hôm nay liền ăn hai anh em họ. Nhị cậu tử dùng sức đẩy cụ Tiểu Phong, một bên hướng mọi người cầu cứu. Hắn lời nói này lập tức để thâm thụ cảm giác đói bụng tra tấn các lưu dân đỏ mắt, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Làm gì? Làm. Hai huynh đệ này lão tử đã sớm thèm. Các lưu dân hai ba câu nói liền làm một chút ra đối với cụ Tiểu Phong huynh đệ thẩm phán. Sau một khắc, bọn hắn quả thật cơ lấy tảng đá, hướng cụ Tiểu Phong, cụ Tiểu Vân hai huynh đệ đập tới. Tiểu Vân, cháy mau. Cụ Tiểu Phong phát giác được các lưu dân ý đồ, đội vàng xông sau lưng hô. Nhưng cụ Tiểu Vân mới bao nhiêu lớn một chút, làm sao có thể chạy qua những này mất lý trí lưu dân. Mắt thấy huynh đệ hai người liền muốn mệnh tang đám người thủ. Đùng, đùng, đùng. Tảng đá còn không có rời tay, những lưu dân này thân thể liền đột nhiên bay ngược ra ngoài, sau đó từng cái ngã lộn nhào giống như đầu cắm vào dưới mặt đất. Bọn hắn bay nhảy một hồi lâu, mới chậm rãi không có động tĩnh. Cụ Tiểu Phong, cụ Tiểu Vân hai huynh đệ ngơ ngác nhìn trước mắt cái này lại trắng lại béo lại khôi vi thiếu niên, đầu óc một lát quá tải đến. Nhưng gặp cái này mập trắng thiếu niên lưỡn lấy bụng lớn, yêu nhã đi vào nhị cậu tử bên người, một tay đem đối phương nhấc lên. Nhị cậu tử còn tại trong lúc khiếp sợ, liền nghe được một câu đi ngươi, sau đó hắn liền cảm giác mình bay lên. Trong nháy mắt đó, hắn giống như thấy được chính mình thái nãi nãi. Phanh. Sau một khắc, nhị cậu tử cũng như những lưu dân kia bình thường, đầu thẳng tắp cắm vào đại địa, không có động tĩnh. Chương 36 bụng dấu hoàng kim, nữ thi nên địch. Chương 36 bụng dấu hoàng kim, nữ thi nên địch. Bạch Bàn thiếu niên tự nhiên chính là thay hình đổi dạng sau Tần Mạch. Nguyên bản hắn cũng không muốn nhúng tay việc này, dù sao cụ Tiểu Phong hai huynh đệ bị khi phụ đều là chuyện thường, mình có thể cứu hắn một lần, nhưng cũng không thể một mực cứu đi. Nhưng người nào biết những lưu dân này thế mà đối với hai huynh đệ này hạ sát tâm, đồng thời còn chửi mình là con rùa, cái này ai có thể nhịn. Tần Mạch liền trực tiếp động sát tâm, quả quyết cho những lưu dân này một thông khoái. Cụ Tiểu Phong sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng lôi kéo đệ đệ liền muốn quỳ tạ ơn Tần Mạch. Nhưng Tần Mạch lại là đem bọn hắn ngăn lại, nam nhi dưới đầu gối là vàng, đừng gặp người liền quỳ, lại nói hai ta niên kỷ không sai biệt lắm, ngươi quỳ ta chính là gây ta thọ, chính là lấy bán trả ơn. Đương thời Tần Mạch cũng mới 14 tuổi, cụ Tiểu Phong chỉ so với hắn nhỏ 1-2 tuổi, đây cũng là Tần Mạch không muốn thu hắn làm đồ nguyên nhân. Tần Mạch trong tiềm thức luôn cảm giác thu cụ Tiểu Phong làm đồ đệ sẽ có vẻ chính mình ông cụ non, tiểu gia rõ ràng còn là hoa quý thiếu niên có được hay không. Cụ Tiểu Phong muốn định một biểu lòng cảm kích, không nghĩ tới mơ hồ liền bị cài lên nhất đính nhân đem thủ báo cái mũ, rồi nảy ra chút chân tay luôn cũng nói ân công, ta không phải ý tứ này. Nếu không phải ngài xuất thủ, ta cùng đệ đệ liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn xin ân công cáo chi tục danh, tương lai hai huynh đệ ta nhất định kết quả ngậm ngành tương báo. Tần Mạch nao nao, tiểu tử này không chỉ có giảng tình nghĩa, mà lại tựa hồ còn có chút tài văn trường, xem ra hẳn không phải là gia đình bình thường hải tử. Tục danh của ta, gọi ta Mạch đi. Tần Mạch chậm rãi nói, gật gù đáp ý ngâm một câu, nhân sinh không có dễ uống, tung bay như mạch bên trên đùi. Cụ Tiểu Phong nghe chút, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trước mắt vị này bản loa ánh mắt cũng nhiều vẻ khâm phục. Có thể văn năng võ, chúng ta mẫu mực a. Tần Mạch rất hưởng thụ loại ánh mắt này, chợt liền tóm lấy cụ Tiểu Vân khuôn mặt, căn dặn hai người nói ngày sau không cần như vậy lỗ mãng, đánh thắng được liền hướng trong chết đánh, đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy. Cụ Tiểu Phong cảm thấy rất có lý, chăm chú nhẹ gật đầu. Tần Mạch lập tức liền khoát tay áo, tiếp tục đi đường. Thật là lạ a. Tiểu Nê Khỉ cụ Tiểu Vân nhìn xem cái kia mập mạp bóng lưng, mại thanh mại khí nói ra. Quái chỗ nào? Cụ Tiểu Phong khó hiểu nói. Ca ca, vị này Mạch đại ca mũi trên người cùng vô danh đạo trưởng giống như. Cụ Tiểu Vân xoa chính mình có chút thấy đau mặt, nghiêm túc nói. Cụ Tiểu Phong hít một tiếng, khả năng đây chính là cao nhân trên người độc hưu khí tức đi. Lúc nào ta cũng có thể mạnh như vậy, liền không còn có người dám khi dễ chúng ta. Đệ đệ ngẩng đầu kiên định nói ra, ca ca, ngươi nhất định có thể làm được, chúng ta hảo hảo luyện công, đạo trưởng một cao hứng, nói không chừng liền sẽ thu ngươi làm đồ đệ, chúng ta thời gian liền tốt qua. Bên này, Tần Mạch bén nhạy thính giác đã sớm đem hai huynh đệ đối thoại nghe được rõ ràng, tại cụ Tiểu Vân tiểu gia hỏa này nói mình khí tức cùng vô danh đạo trưởng giống nhau lúc, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này tiểu Nê Khỉ khiếu giác mạnh như vậy sao? Không có suy nghĩ nhiều, Tần Mạch một đường đi vào trong huyện thành, thủ thành quan binh cùng người qua đường nhìn thấy hắn cái này một thân thịt mỡ cùng cái kia so nữ tử còn trắng làn da, đều là coi trọng mấy phần. Dù sao tại cái này nạn đói niên đại bên trong, có thể ăn thành như vậy heo dạng tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tần Mạch trước tiên liền tới đến huyện nha phụ cận, quả nhiên thấy được liên quan tới Nhậm gia truy nã báo cáo. Nhậm Vô Tương vừa chết, Nhậm gia quán rượu, Nhậm gia tài sản cũng trực tiếp bị xung công, tiến vào huyện thái gia bụng. Mà Nhậm gia cả nhà bị giết thì bị quy tội tại sơn chư phỉ lần này, Tần Mạch hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái này tất nhiên là sư phụ Lý Tu Thần kỳ tác. Dù sao sơn chư phỉ tội ác tương đống, người người có thể chu diệt, cho mình khi bị dê thế tội không thể thích hợp hơn. Như vậy, Tần Mạch tiến lòng, lại đi tới Nhậm gia tự phường. Trong viện những thụ nhân kia dương liễu không biết đi nơi nào, sớm đã giống tuyết. Tần Mạch thầm than một tiếng, chỉ mong Ngọc Kiều Nương tìm được giải dược, cứu những thụ nhân kia đi. Sau đó, Tần Mạch chui vào Nhậm gia trạch viện, đi vào một chỗ dưới cây, đem ba dương hoàng kim đào lên. Đây chính là Tần Mạch trước mắt sau cùng tài sản, tuyệt đối không có khả năng lại rơi vào sư phụ người ông chủ kia mê trong tay. Chỉ là nên như thế nào đưa chúng nó mang đi ra ngoài. Có. Tần Mạch nét miệng cười một tiếng, khoe miệng đột nhiên không ngừng hướng tứ phương quyết trường, mãi cho đến có thể dung nạp cái dương lớn nhỏ mới dừng lại. Theo sát lấy hắn liền đem ba cái đầu gối cao cái dương nuốt vào yết hầu, đặt vào trong bụng. Bang lang, bang lang, bang lang. Tần Mạch bụng mắt trần có thể thấy phồng lên, thân thể cũng bởi đó cất cao 4-5 thước, so với bình thường nam tử trưởng thành còn cao lớn hơn. Cái này đầy đủ phô bày Tần Mạch bây giờ nhục thân biến thái, mở ra nhục thân 12 khiếu huyệt sau hắn, bắp thịt độ dẻo cùng lạc thân lực đơn giản có thể so với người cao su. Tần Mạch thật sâu hít thở một cái, sờ lấy phình lên cái bụng, thoạt nhìn như là mang thai tam bảo thai một dạng lớn. Nhưng cũng may cái này hình thể đặt ở Lâm An huyện địa chủ trong vòng coi như bình thường. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Vô luận kiếp trước cái này, kinh tế độc lập mới là hết thảy cơ sở. Tần Mạch hài lòng cười cười, chậm nhẹ nhàng doanh này lên, rời đi Nhậm gia, dự định mua chút rượu thịt trở về. Đáng tiếc Nhậm gia quán rượu không mở được, đảm nhiệm thiên ý kỳ thật hương vị thật không tệ, đồng thời có thể bổ sung thổ linh chi lực. Mà liên tại Tần Mạch tại trong huyện đi dạo thời điểm, nghĩa trang, một đạo tà mị thân ảnh xuất hiện trước cửa, mấy cái lấp lóe, liền tiến vào trong viện. Nhìn quanh tứ phương, trong nghĩa trang không có một ai. Là sớm chạy trốn sao? Hắn thăm thẳm nói ra, trong ánh mắt lộ ra rét lạnh chi khí. Người này chính là phụng thổ quân chi mệnh đến đây bắt giết Tần Mạch trắng cự trời. Nhưng trước mắt xem ra, hắn có vẻ như vô hụt. Có thể khẳng định, người này còn sống, chỉ là chẳng biết tại sao, ngay cả thần của ta đều không cảm ứng được chỗ ở của hắn, mà cũng chỉ có một cái khả năng, người này thể nội thổ linh chi lực đã bị thanh trừ sạch sẽ. Trắng cự trời lẩm bẩm lầu bầu nhỉ nó nói, ngươi không tại, vậy cái này nghĩa trang cũng không có tồn tại cần thiết. Hắn đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra đá lửa, trực tiếp đem trong phòng cỏ khô nhóm lửa, muốn thiêu hủy nghĩa trang. Nhưng vào lúc này, đùng, một cái nắp quan tài thình lình ở giữa bay lên, theo sát lấy một bộ nữ thi áo trắng phi thân mà ra, hướng trắng cự trời đánh giết đi qua. Trắng cự thiên thần sắc bình tĩnh, lấy quyền lên kích. Vâng. Nữ thi trong tay vậy mà chuyển đến dễ như trở bàn tay uy năng, làm cho trắng cự trời hướng về sau liền lùi lại 7 bước mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Hô hô hô, nữ thi áo trắng rơi xuống đất, như thác nước tóc đen hướng về sau tung bay, mặt mũi tái nhợt không có chút nào tâm tình chập chờn, một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trắng cự trời. Cùng lúc đó, từ nàng dưới chân, kinh khủng hàn ý hướng bốn phía lan tràn, cấp tốc ngưng kết thành băng, bao trùm hướng thềm đá, vách tường, thậm chí hướng trắng cự trời kéo dài mà đi. Vừa rồi trắng cự trời đưa lên ngọn lửa cũng trực tiếp bị cái này âm lãnh hàn khí xô tan. Ngươi không phải thi thể trắng cự trời kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt, nhỉ nó nói, siêu phàm. Hơn nữa còn là có thể điều khiển hàn băng chi lực siêu phàm cường giả. Cái này nho nhỏ trong nghĩa trang nguyên lai ngọa hổ tàng long. Mà nói cách khác, hôm qua hắn nhị đệ trắng cự lực gặp phải nữ thi chính là trước mắt nữ tử này. Chỉ là làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, nữ tử mặc áo trắng này thực lực như thế, nhị đệ sợ là vừa đối mặt liền bị đối phương đánh chết, làm sao lại toàn thân trở ra. Hay là nói, nữ tử này trong vòng một đêm thực lực lại lần nữa tăng vọt. Chương 37 vô công trở ra, lại tiếp nhiệm vụ. Chương 37 vô công trở ra, lại tiếp nhiệm vụ. Nữ tử mặc áo trắng này tự nhiên chính là Trương Tiểu Ngọc. Nếu là Tần Mạch ở đây, chắc chắn phát hiện lúc này Trương Tiểu Ngọc đã phát sinh một loại nào đó thần kỳ thuế biến. Mà giờ khắc này, Bạch Cự Thiên đối mặt nàng, lại là lòng tràn đầy lo nghĩ. Nữ tử mặc áo trắng này trước đó đến tột cùng là che giấu thực lực, hay là trong vòng một đêm tấn thăng siêu phàm? Bạch Cự Thiên linh nguyện tin tưởng thê tử sẽ xuất quỹ, cũng không muốn tin tưởng loại này tấn thăng sự tình sẽ phát sinh tại địch nhân của mình trên thân. Các hạ coi là thật muốn cùng ta là địch? Cho dù ngươi là siêu phàm, nhưng ở thần của ta trước mặt, cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Bạch Cự Thiên chắp hai tay sau lưng, đã tính trước uy hiếp nói. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có Trương Tiểu Ngọc vô tình công kích. Sau một khắc, Trương Tiểu Ngọc đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, hướng Bạch Cự Thiên đánh tới. Người chưa đến, khí tức âm lãnh liền cơ hồ đem hắn đông kết thành băng. Bạch Cự Thiên thân thể hơi rung, thịnh vượng khí huyết chi lực lập tức đem hàn ý xô tan. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra từng đạo màu nâu đất lân giáp, trong chớp mắt liền bao trùm quanh thân, làm hắn hóa thành một tôn cao tới 2 trượng thổ chi cự nhân. Vâng. Hắn đưa tay chính là một quyền, cùng Trương Tiểu Ngọc phát sinh va chạm, người sau lập tức bị cự nhân cường đại quyền kình cho đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Trương Tiểu Ngọc nhìn như nhu nhược thân thể thật sâu lâm vào trong vết tường, nhưng theo sát lấy nàng liền không bị thương chút nào từ đó đi ra. Thổ chi cự nhân thấy thế, hai mắt nổi lên hồng quang, gầm nhẹ hướng Trương Tiểu Ngọc vào tới. Một người một thi lại lần nữa chiến đấu. Tuy nói Bạch Cự Thiên biến thành cự nhân chiếm cứ lực lượng ưu thế, nhưng làm sao Trương Tiểu Ngọc không biết đau đớn, lại nhục thân cực kỳ cứng rắn, vô luận Bạch Cự Thiên đánh ngã Trương Tiểu Ngọc bao nhiêu lần, người sau luôn luôn có thể lại lần nữa bò lên. Cái này khiến Bạch Cự Thiên dần dần bực bội, hắn cũng coi là cảm nhận được chính mình nhị đệ khó xử, cùng như thế cái quái vật đánh, đơn giản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ chỉ không duyên cớ tiêu hao lực lượng của mình. Đáng tiếc, thần của ta chi lực không có khả năng tùy tiện vận dụng, nếu không Bạch Cự Thiên khí nghiến răng nghiến lợi, nói nhỏ vài câu, chợt thân thể hóa thành một đạo cát bụi, rời đi nghĩa trang. Mà Trương Tiểu Ngọc ý đồ truy sát, nhưng còn không có phóng ra nghĩa trang mở cửa, liền lần nữa bị một loại lực lượng thần bí ngăn cản trở về. Cái này khiến nàng cảm thấy phẫn nộ, lập tức buộc phát toàn lực muốn xông mở cái này vô hình trói buộc, nhưng vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn thế giới bên ngoài, nhìn rất lâu, mới không cam lòng về tới trong quan tài. Tần Mạch trước đó đã đoán được chính mình sẽ trở thành Lâm An thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp chính mình đặc biệt. Dù sao, nặng hơn 2000 cân mập mạp đi tới chỗ nào đều rất khó không khiến người ta chú ý tới. Chỉ là ở trên đường tản bộ một vòng, Tần Mạch liền bị người qua đường giống quan sát động vật quý hiếm giống như vây xem, chấn kinh đến miệng đều có thể thả 2-3 cái trứng gà. Cái này mẹ nó còn là người sao? Mỗ mỗ, cái bụng này so nghi ngờ mười thai còn muốn không hợp thói thường à, bình thường đây là ăn voi lớn sao? Đơn giản không thể tin được, người có thể cực lớn đến loại trình độ này, nhanh vượt qua nhà ta phòng ở độ cao. Nghe nói ta đại hạ có một cái cự nhân thôn, ta nhìn tiểu tử này không chừng chính là đến từ nơi đó. Mọi người luôn luôn đối với mới lạ sự vật cảm thấy ngạc nhiên, mà xem như bị vây người xem, Tần Mạch cũng cảm thấy như thế siêu quần bạt tụy có chút quá loa mắt, chợt liền muốn lấy mau thoát đi đám người. Lại tại lúc này, một vị hồng y đi thiếu phụ đột nhiên từ bên cạnh góc đường bên trong chui ra, nắm lại Tần Mạch tay liền đi trở về. Tần Mạch vừa định phản kháng, đối phương lại nói khẽ, "Tần Mạch, là ta." Thanh âm này lại xốp giòn lại quân hai, trừ bị Tiêu Ngọc tiểu nương còn có thể là ai? Một lát sau, Tần Mạch rốt cục thoát khỏi thích xem náo nhiệt đám người, đi theo Ngọc tiểu nương đi vào một chỗ yên lặng ngõ nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây đúng vậy chính là Liễu gia phủ đệ thôi. Ngọc tiểu nương dẫn đầu vào, Tần Mạch cũng theo sát phía sau. Ầm ầm, nặng hơn 2000 cân thân thể nhảy xuống, toàn bộ đường phố đều phảng phất tới một lần địa chấn. Lúc này, Ngọc tiểu nương mới thản nhiên quay người, lấy xuống màu hồng mạng che mặt, lộ ra mỹ lệ động lòng người dung mạo. Cái gọi là người đẹp hết thời, kỳ thật cũng mới chừng 30 tuổi, tại Tần Mạch xem ra, chính là nữ tử thành thục nhất lớn nhất mị lực tuổi tác, một cái nhăn mày một nụ cười đều đủ để khiên động nam nhân thần kinh ngạy cảm. Cũng may Tần Mạch lúc này căn bản không tâm tình thưởng thức kỳ mỹ mạo, chỉ là không hiểu hỏi, "Đại thẩm, làm sao ngươi biết ta là Tần Mạch?" "Đại thẩm." Ngọc Kiều Nương hôm nay phần hảo tâm tình trực tiếp bị Tần Mạch gia hỏa này làm hỏng không còn. "Hương vị, ta thế nhưng là độc sư, trước đó ở trên thân thể ngươi chạy chút phấn hoa, cách ngoài 10 dặm đã nghe đến ngươi phách lối hương vị." Ngọc Kiều Nương hừ nhẹ khẽ nói. "Độc sư?" Tần Mạch trong lòng giật mình, càng xem nương môn này càng cảm thấy nguy hiểm. "Ngọc Kiều đại thẩm, ngươi đem ta đưa đến nơi này làm cái gì?" Tần Mạch nghi ngờ nói. "Nói nhảm, ngươi cho rằng lão nương muốn quản ngươi a? Ai bảo ngươi như thế rêu rao khắp nơi, ngươi là ngại chính mình chết số lần quá ít có phải hay không? Để cho ngươi sư phụ biết, sợ là muốn chọc giận hắn lại chém ngươi một lần cổ." Tần Mạch sờ lên cái mũi, lúng túng cười nói, "Đại thẩm, ta cũng không muốn, thật sự là có khó khăn khó nói." Ngọc Kiều Nương lườm hắn một cái gì lời khó nói, không phải liền là cái kia ba dương vàng lòng thôi. Tần Mạch giật nảy cả mình, bước chân lui lại, khẩn trương sờ lấy không có bụng, sau đó ánh mắt mở mịt hỏi, "Đại thẩm, ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì vàng, ta nghe không hiểu a?" Ngọc Kiều Nương gặp hắn một bộ vô lại dạng, cũng không chút nào nuông chiều, nói thẳng, "Đi, Tần Mạch, diễn kịch cho ai nhìn đâu? Ta cho ngươi biết, phàm là lên quyển gia cựu nhiệm vụ, vậy cũng là cấp trên sớm điều tra qua, bao quát hắn thực lực, tài sản, bối cảnh, nhậm gia có bao nhiêu tiền, sư phụ của ngươi bóp rõ ràng. Sư phụ của ngươi sáng nay mới cùng ta nói, nhậm gia ba dương hoàng kim không thấy bóng dáng, khẳng định là ngươi nảy ra đi." Tần Mạch nghe vậy, lập tức mặt như bụi đất, giống như quả cầu ra xì hơi, một mặt khổ cực cùng nhau, "Ta còn kỳ quái, vì cái gì mỗi lần ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền tổng là có thể bị sư phụ ta thuận đi, hóa ra là chuyện như vậy à?" "Sư phụ a sư phụ, ta tính thấy rõ, ngài mới là nhà tư bản a." Ngọc Kiều Nương trừng mắt nhìn, "Nhà tư bản là cái gì?" Tần Mạch đoán giận nói, sâu hút máu, gặm đô tộc, tinh tế quỷ nói hắn liền tại Ngọc Kiều Nương ánh mắt nhìn quái vật bên trong, đem ba dương vàng tất cả đều phun ra. Sau đó khôi phục lúc đầu mập mạp hình tượng. "Đại thẩm, sư phụ ta là cứu mạng ta, hắn muốn tiền ta đều cho." Tần Mạch một bộ xem tiền tài như cặn bã bộ dáng. Ngọc Kiều Nương giọng dịu dàng cười một tiếng, nhìn không ra, ngươi đối với những thụ nhân kia rất tác động, đối với sư phụ của ngươi cũng rất hiếu thuận. Cho nên, xét đến cùng, ngươi nên tính là người tốt. Tần Mạch tức giận nhìn nàng một cái, người tốt liền không nên có tiền a. Ngọc Kiều Nương che miệng cho vui, sau đó từ trong tay áo lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Tần Mạch, yên tâm đi, sư phụ của ngươi làm sao lại đối với mình đồ đệ như vậy hà khắc, đây là 3000 lượng ngân phiếu, chính ngươi trước dùng đến, dù sao những hoàng kim này người cầm cũng không tốt làm, ngược lại sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Tần Mạch nhìn thấy ngân phiếu, lập tức vui vẻ ra mặt, "Tỷ tỷ tốt, ngươi làm sao không nói sớm à, ha ha ha." Ngọc Kiều Nương nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức bó tay rồi. "Không có tiền gọi lại thẩm, đưa tiền gọi tỷ tỷ đúng không?" "Truy kiểm." "Đúng rồi, đây là sư phụ của ngươi đưa cho ngươi nhiệm vụ, không có gì thù lao, thuận tay làm là được." Nói Ngọc Kiều Nương đưa cho Tần Mạch một tấm lớn chừng bàn tay da dê. Tần Mạch lần đầu tiên phản ứng chính là, nhiệm vụ này tương đương không chính quy a. Lật ra xem xét, không lo cửa hàng bánh kẹo, 10 ngày bánh vì sao có thể chắc bụng 10 ngày? Cửa hàng bánh kẹo lao bản Tiết lao bắt cùng thê tử Lưu Thị bí mật không thể cho ai biết đến tuột cùng là cái gì. Xin mời người hậu tuyển tiến về cửa hàng bánh kẹo, thì vòi hư thực sau đó liền không có hạ văn. Tần Mạch nhìn thấy nội dung này, lại là nhíu mày, 10 ngày bánh. Mấy ngày trước đây hắn mới nên qua, chẳng lẽ lại thật sự có vấn đề? Hẳn là cũng là thần bột dở cho quỷ. Tần Mạch nhỉ nó nói. Không xác định, người đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ngọc Kiều Nương tiếu ngâm ngâm nói ra. Tần Mạch thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hiếu kỳ hỏi, "Ngọc Kiều tả, người ta sư phụ chuyển lại nhiệm vụ vì sao muốn mượn người tay?" "Hẳn là, người trên thực tế là của ta sư nương." Chương 38 Liễm Tức Bí Thuật, bánh nướng chi mê. Chương 38 Liễm Tức Bí Thuật, bánh nướng chi mê. Lời vừa ra khỏi miệng, Ngọc Kiều Nương trên gương mặt lập tức bay lên hai đóa đỏ ửng. "Nói mò gì, còn không phải đâu?" Nàng chi ngô trả lời một câu. Tần Mạch thật dài a một tiếng, hiểu ý cười một tiếng. Nhưng trong lòng đạo, sư phụ người ông chủ này mê, ánh mắt không tệ lắm, có gần hang ăn xong có thể. "Sư nương, ngày sau xin chiếu cố nhiều hơn đồ nhi, có chuyện tốt gì cũng đừng quên ta." Tần Mạch trực tiếp thuận cán trèo lên trên. "Sư nương." Ngọc Kiều Nương bị như thế cái xưng hô làm cho hoảng hốt, có chút chân tay luôn cùng nói, "Tần Mạch, ngươi đừng gọi vậy, ta và ngươi sư phụ hay là trong sạch." Tần Mạch cười hắc hắc, gật đầu nói, "Hiểu rõ một chút, tạm thời thôi." "Sư nương, cái này Liễu gia trạch viện đúng vậy an toàn, chờ lâu một hồi đều có thể bị thổ quân phát hiện." Hắn nhịn không được quên nhủ. Ai ngờ Ngọc Kiều Nương lại là chỉ hậu phương, "Ngươi đi theo ta." Tần Mạch hơi nghi hoặc một chút, lập tức liền đi theo Ngọc Kiều Nương đi tới hậu viện. Theo sát lấy, hắn liền thấy được mấy chục khỏa dương liễu theo thứ tự sắp xếp ở trong viện, rõ ràng đều là thụ nhân, đồng thời những cây này người đều là chút trai trai nam đồng nữ đồng. Cái này Tần Mạch lấy làm kinh hãi, mà rất nhiều thụ nhân bọn họ nhìn thấy Tần Mạch, cũng là nhao nhao toát ra vẻ mặt sợ hãi. "A, là trước kia người đạo trưởng kia, ta nhớ được khí tức của hắn." Chính là hắn tùy tiện một câu, những cái kia thúc thúc bá bá liền tất cả đều tự sát. "Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không cần đối với chúng ta ra tay đi." Lúc trước Tần Mạch tại Nhậm gia tiểu phường thuận miệng nói câu nhổ dễ mà chết những cái kia trải qua Nhậm gia tra tấn thụ nhân liền không chậm trễ chút nào lựa chọn nhảy ra mặt đất, bại lộ rễ cây tại ngoại giới, khô héo mà chết. Một câu liền có thể giết người, đây chính là Tần Mạch tại những này tiểu thụ nhân trong lòng lực uy hiếp. Bởi vậy, lại nhìn thấy Tần Mạch thời điểm, bọn hắn liền cảm giác ác ma giáng lâm bình thường, lòng sinh sợ hãi. Ngược lại là Tần Mạch ngược lại lấy làm kinh hãi. Ngọc Tiểu Nương có thể nhận ra mình hắn không kỳ quái, những cây này người thế mà cũng khám phá thân phận của hắn. Tần Mạch lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Những hài tử này đều rất đáng thương, may mắn có sư phụ của ngươi, đem bọn hắn giấu ở cái này Liễu gia trạch viện bên trong, tạm thời sẽ không bị người phát hiện. Trên một điểm này, sư phụ của ngươi so ngươi có lương tâm nhiều. Ngọc Kiều Nương u đoán nhìn thoáng qua Tần Bạch. Người sau ngượng ngùng cười một tiếng, lại lơ đến nói, sư đương, không thể nói như thế. Bản lãnh của ta cứ như vậy lớn, có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có khuyên bọn họ bản thân kết thúc, người chỉ có thể ở làm trong phạm vi năng lực của mình sự tình thôi. Bất quá, coi là thật tìm không thấy giải dược sao? Ngọc Kiều Nương lắc đầu, thở dài nói, nhậm gia không thể tìm ra thụ nhân giải dược, thậm chí ngay cả cái gọi là thần dược đều không có tìm tới, ta và ngươi sư phụ cũng hoài nghi nghiên cứu chế tạo thần dược một người khác hoàn toàn. Mà cùng Nhậm Vô cùng nhau đi tương đối gần, chính là gia chủ Bạch gia trắng vô tướng, hắn hiểm nghi rất lớn, sư phụ của ngươi đã đang truy tra. Bạch gia? Tần Mạch nhíu mày, hôm qua hắn giống như thiếu chút nữa cùng người của Bạch gia sinh ra xung đột. Ta nhớ được gia chủ Bạch gia kêu cái gì trắng cự vật, danh xưng Lâm An huyện thứ nhất tài tuấn kiêm đệ nhất cường giả, hắn nếu là thành thần buộc, cái kia đúng là không tốt lắm xử lý. Tần Mạch nhíu mày. Phi, cái gì cự vật, người ta gọi Bạch Cự Thiên. Ngọc Tiểu Nương gắt một cái, sau đó dặn dò, tóm lại, ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, muốn làm trạm thần quan, đầu tiên đến cam đoan chính mình trước sống sót. Ngươi phải biết, sư phụ của ngươi có thể phục sinh ngươi một lần, nhưng không có khả năng lại phục sinh ngươi lần thứ hai. Tần Mạch trịnh trọng nhẹ gật đầu, ta minh bạch, sư nương yên tâm, mạng nhỏ này ta rất trân quý. Cái kia không có chuyện, ta trước hết chấp hành nhiệm vụ đi. Ngọc Tiểu Nương phất phất tay, lập tức đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chờ chút, cái này cho ngươi. Nàng từ trong tay áo đột nhiên lấy ra một bản thật mỏng sách. Tần Mạch tiếp nhận xem xét, liễm tức thuật. Ngọc Tiểu Nương khẽ cười nói, không sai, liễm tức thuật, xem như một bản ngụy siêu phàm cấp độ bí pháp, tu luyện đằng sau có thể đem ngươi tự thân khí tức chế lấp, trừ phi siêu phàm cường giả, nếu không dù ai cũng không cách nào phát giác được ngươi. Tần Mạch nghe vậy, há miệng liền muốn cảm tạ, lại bị Ngọc Tiểu Nương một câu giá hữu nghị, 1.000 lượng cho ngươi. 1.000 lượng. Tần Mạch hít sâu một hơi, sư nương, không đến mức đi. Ta đều gọi sư nương của ngươi, cái này coi như là lễ gặp mặt quên đi thôi. Ngọc Tiểu Nương hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối, cái này liễm tức thuật đặt ở trên thị trường, giá trị chí ít tại 5.000 lượng, ngươi liền thỏa mãn đi. Muốn hay không? Nói liền muốn thu hồi. Muốn. Tần Mạch xoắn xuýt một chút, chỉ có thể kiên trì móc ra 1.000 lượng ngân phiếu mua xuống. Tiền tới tay còn không có che nóng hổi, liền đưa ra ngoài, có chút khó chịu. Nhưng cái này liễm tức thuật với hắn mà nói, xác thực rất hữu dụng, đáng giá mua. Ngọc Tiểu Nương hết sức vui mừng thu hồi ngân phiếu, bộ dáng này để Tần Mạch cảm giác mình giống như bị hố giống như. Đi thôi, đúng rồi, tiền hai tỉnh lấy điểm, không phải vậy đằng sau ngươi sẽ hối hận. Nàng dặn dò. Câu nói này, Tần Mạch không nhìn thẳng. Có tiền không tạo, cái kia đòi tiền làm gì? Nhìn qua Tần Mạch bóng lưng rời đi, một đám tiểu thụ nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. A, các ngươi có chú ý đến hay không? Trên đỉnh đầu của hắn một mực có một mảnh mây đen. Một cái tiểu thụ nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Ngọc Tiểu Nương nghe vậy cũng tò mò nhìn đi qua. Quả nhiên, tại Tần Mạch béo con này em bé trên không, một mảnh đen như mực vân như ảnh theo hình đi theo hắn. Theo Tần Mạch xoay người ra tưởng, mây đen kia thế mà cũng kỳ dị đi theo trên dưới chập trùng. Cái này, chẳng lẽ hắn bị thứ quỷ gì cho quấn lên phải không? Ngọc Tiểu Nương nhìn sắc mặt khẽ biến. Mà rời đi Liễu gia trạch viện Tần Mạch thì một đường liếc nhìn liễm tức thuật một bên tiến về không lo cửa hàng bánh kẹo. Không bao lâu, hắn liền thuần thục bí pháp này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chỉ có dậm chân đi mắng, hô hấp thậm chí nhịp tim thanh âm đều phảng phất biến mất. Lão bản, đến 10 cân bánh bao, đóng gói. Đi ngang qua một bao con trải, Tần Mạch sung ngay tại vỏ mì lão bản hô một tiếng. Chủ tiệm trực tiếp bị hắn cái này một cuống họng dọa cho sắc mặt trắng nhợt, thấy do cửa tiệm tiền chạm lấy một cái trắng trắng mập mập quần áo hoa lệ thiếu niên, đến cổ họng thô tục trực tiếp ngạnh sinh sinh bị nén trở về. Chợt nó trên mặt nở rộ hoa cúc giống như dáng tươi cười, ai đù, nghe chút tiểu công tử thanh âm này ở giữa khí 10 phần a. 10 cái bánh bao đúng không? Ngài chờ một lát. Tần Mạch cải chính, 10 cân bánh bao. Chủ tiệm trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, 10 cân. Một lát sau, Tần Mạch bưng lấy 3 túi bánh bao thịt đi ra cửa hàng bánh bao. Nhìn xem trong túi da mỏng nhân bánh nhiều thơm ngào ngạt bánh bao thịt, Tần Mạch thèm ăn nhỏ dãi. Mở miệng một tiếng. Gọi là một thống khoái, không có cách nào, quá đói. Đương nhiên, lần nữa dẫn tới người qua đường ghé mắt. Trên thực tế, đi ngang qua chó nhìn thấy Tần Mạch như vậy tướng ăn đều cảm thấy ước ao ghen tị, chớ nói chi là người qua đường. Đầu năm nay, có thể như thế tạo, không nhiều, đều là kẻ có tiền. Một lát sau, Tần Mạch đi tới 3 dặm bên ngoài không lo cửa hàng bánh kẹo, hơn 50 cái bánh bao đã vào trong bụng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhét cái răng. Như thường ngày bình thường, nhà này cửa hàng bánh nướng hay là người ta tấp nập, mà lại chủ tiệm đem một ngày bán 100 hạn mức cao nhất tăng lên tới 400. Nhưng như cũng là cung không đủ cầu. Mắt thấy là phải bán xong. Cũng liền vào lúc này, Tần Mạch mở ra lỗ mũi sau cái mũi liền ngửi được một loại như có như không mùi máu tươi. Không có sai, chính là từ khách hàng trong tay những này nhìn như hương xốp giòn miệng bánh nướng bên trong chuyển tới. Quả nhiên có vấn đề. Tần Mạch khẽ cười một tiếng. Sau đó trực tiếp thẳng đi vào cửa hàng bánh nướng tường sau, lặng yên chui vào trong đó. Vừa mới chui vào trong viện, hắn trong mũi mùi máu tươi liền càng phát nặng. Mà mùi vị kia nơi phát ra thì xuất từ góc sân một chỗ thiên phòng bên trong. Trên cửa còn mang theo một thanh khóa đồng. Tần Mạch đang định chui vào tế sát, lại tại lúc này, cửa trước đột nhiên truyền đến lao bản vợ chồng tiếng cười. "Phát, phát, hôm nay kiếm lời 4000 văn a." "Diệu à, nguyên lai trùng nhi kinh nguyệt đều có chắc bụng hiệu quả, hôm nay nhưng phải nhiều lấy một chút." "Kinh nguyệt?" "Kinh nguyệt làm bánh nướng." Tần Mạch nghe vậy, lập tức một trận buồn nôn, thảo, lúc trước hắn ăn 10 ngày bánh bên trong thế mà tăng thêm đồ chơi kia. Chương 39 lao bắt lòng xấu xa, thủ quân mê hoặc. Chương 39 lao bắt lòng xấu xa, thủ quân mê hoặc. Cố nén khó chịu, Tần Mạch quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Bên này, Tiết Lao Bắt cùng Lưu Thị bán sạch hôm nay phần bánh nướng, cẩn thận đối với sổ sách qua đi, đều là hưng phấn không thôi. Bọn hắn phảng phất thấy được tương lai chính mình ở lại biệt thự thoát khỏi châu ngựa kiếp sống hy vọng. Tướng công, muốn hay không cho trùng nhi mua chút hảo dược bồi bổ, một mực như thế lấy máu của nàng, vạn nhất nàng chết nhưng làm sao bây giờ? Lưu Thị ánh mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nói ra. Tiết Lao Bát nghe vậy, chần chờ một lát, gật đầu nói, có đạo lý. Trùng nhi thế nhưng là chúng ta tụ bà buồn, ngàn vạn không thể có sự tình, nương tử, ngươi đi mua chỉ chết gà cầm về hầm hầm, cho nàng bồi bổ thân thể. Lưu Thị nghe chút, lập tức cảm động nói, tướng công, ngươi là người tốt. Nói đi nàng liền cầm tiền liền muốn rời đi. Nhưng nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, tướng công, thiên phòng chìa khóa cho ta đi. Tiết Lao Bát ngơ ngác một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, nương tử, điều này rất trọng yếu sao? Lưu Thị lại là cười ha hả đem Tiết Lao Bát bên hông chùm chìa khóa đoạt lại, tướng công, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói đi liền dẫn theo dõi trúc ra ngoài rồi. Mà Tiết Lao Bát nhìn xem thê tử đi xa, nụ cười trên mặt lập tức hóa thành âm tàn. Xú bà nương, luôn như thế dưỡng già con, chỉnh lão tử không có chìa khóa liền không mở được cửa. Tiết Lao Bát chửi ầm lên, ngay cả mắng một hồi lâu mà mới yên tĩnh xuống. Sau đó hắn xoay người lại, ánh mắt rơi vào thiên phòng phía trên, nhịn không được tiến lên hung hăng đá một cước. Lao tử hiện tại có tiền, lại ngay cả cái chim non đều không có chẳng qua, có thể cái này điêu bản đường, mỗi ngày nhìn chằm chằm lão tử, đề phòng lão tử. Mã Tiết Lao Bát ở trong sân quay tới quay lui, một lát sau, lại uống lên rượu buồn. Không bao lâu, chiến choang cấp trên, sợ gan tại cồn kích thích bên dưới, tựa hồ cũng sinh ra dị biến. Sắc mặt đỏ lên, Tiết Lao Bát không tự chủ tới gần thiên phòng, nhìn xem trên cửa khóa đồng, hô hấp của hắn dần dần trở nên gấp rút. Rốt cục, ở trong lòng một trận thiên nhân giao chiến sau, Tiết Lao Bát tìm đem lưới búa, một búa đem khóa đồng bổ ra. Cửa phòng mở rộng, Tiết Lao Bát ném đi lưới búa, từng bước một bước vào trong đó. Mà trong bóng tối Tần Mạch mắt thấy một màn này, thì thi triển liễm tức thuật, lặng yên tới gần. Hắn trong lúc mơ hồ đã đoán được trong phòng có cái gì, cùng Tiết Lao Bát muốn làm sự tình. Nhưng lúc này còn không thích hợp bại lộ chính mình. Mùi máu tươi tràn ngập thiên phòng bên trong, tràn đầy vết máu trên giường, một cái quần áo đơn sơ thiếu nữ nằm ngửa, tay chân đều bị xiềng xích trói buộc. Ở tại trần trụi cánh tay cùng trên hai chân, khắp nơi là nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Nàng khuôn mặt tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu, hai con ngươi hơi khép, tựa hồ đang ngủ say. Nghe được trong phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Lê Trùng Nhi cật lực mở ra con ngươi. Nàng biết, nàng ác độc phụ mẫu sợ là lại muốn lấy máu của mình. Lấy đi, tốt nhất tất cả đều lấy sạch, nàng cũng liền giải thoát rồi. Sinh mà vì người, nàng lại không giống bình thường, một giọt máu liền có thể làm cho người chắc bụng, có thể nghĩ tại cái này nạn đói khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than thời đại bên trong, nàng tồn tại sẽ chọc cho đến bao nhiêu sói đói. Nếu cái mạng này là mẫu thân cho, mẫu thân nguyện làm sao cha tấn chính mình, nàng đều không quan trọng. Nhưng mà, ngay tại nàng lâm vào cực đoan phí hoài bản thân mình ý nghĩ lúc, một đạo nồng đậm nóng bỏng hô hấp lại đột nhiên phun tại trên mặt của nàng, làm nàng chết lặng thần kinh có một tia vẻ bất an. Lê Trùng Nhi đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nhìn trước mắt cái này một mặt dữ tợn nam nhân. Nàng muốn mở miệng chất vấn đối phương, nhưng bởi vì Hứa Cựu không nói lời nào, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ách ách thanh âm. "Hắc hắc, Trùng Nhi, là ta, đừng sợ." Tiết Lao Bát nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, si mê nhìn xem nàng, đột nhiên nắm lấy tay của nàng. Đến trình độ này, Lê Trùng Nhi nơi nào sẽ không biết đối phương muốn làm gì. "Đương đương đương." Nàng thân thể yếu đuối bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức phản kháng, muốn tránh thoát xích sắt, thoát khỏi Tiết Lao Bát vũ đủ. Nàng Lê Trùng Nhi có thể mất máu quá nhiều mà chết, nhưng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận bị tên cầm thú này nam nhân vũ nhục mà chết. Nàng muốn phản kháng, cũng nhất định phải phản kháng. Nhưng làm sao? Tại Tiết Lao Bát này đôi như cái kìm giống như đại thủ hạng, Lê Trùng Nhi căn bản không có hy vọng tránh thoát trói buộc. "Tốt Trùng Nhi, ngoan Trùng Nhi, không nên phản kháng a, ta sẽ không tổn thương ngươi." Tiết Lao Bát hôn hít lấy Lê Trùng Nhi chân, lộ ra biến thái mà nụ cười thỏa mãn. Lê Trùng Nhi bị làm nhục như vậy, bất lực rơi lệ, trong lòng điên cuồng tiêu gạo, nguyền rủa. "Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì ta sinh ra liền bị như vậy khi nhục, dựa vào cái gì? Ai đến giúp ta, ta nguyện ý trao đổi hết thảy đổi những xúc sinh này chết ta." Cũng liền vào lúc này, tại trong óc nàng, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Tín ngưỡng ta thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng." Mà liền tại Lê Trùng Nhi hãm sâu tuyệt cảnh, mắt thấy liền muốn bị Tiết Lao Bát độc thủ thời điểm. "Veng!" Ngoài cửa Tần Mạch thực sự nhịn không nổi nữa, một cước đá nát cửa phòng, trực tiếp một cái bước xa sông về phía trước. Tiết Lao Bát vừa định đưa tay thăm dò vào Lê Trùng Nhi dưới váy, liền bị Tần Mạch một bả nhấc lên tóc, tính cả thân thể của hắn ném ra ngoài cửa. "Súc sinh, ta giết chết ngươi." Tần Mạch tựa như bị chọc giận hùng sư, theo sát mà lên, vọt hướng trong viện. Tiết Lao Bát bị hung hăng đâm vào trên vách tường, rơi thất khiếu chảy máu, theo sát lấy liền lại bị Tần Mạch giẫm tại dưới chân. "A a a." Tiết Lao Bát bản năng phát ra tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy ngực xương cốt đều đứt gãy. "A đại gia ngươi a, vương bát đản, không bằng cầm thú, ngươi mẹ nó còn là người sao ngươi? Đáng chết thứ hôn chứng mà, như vậy hài tử đáng thương cũng không chịu buông tha." Tần Mạch lắc ánh mắt hung ác, trong miệng ngay cả mắng, càng là trực tiếp rút ra trảm ngựa đao. "Xuy." Đao mang lướt qua, Tiết Lao Bát tay trái tay phải lập tức bị cùng nhau chặt đứt. Tiết Lao Bát đau đến không muốn sống, phát ra cuồng loạn kêu thảm. "Gọi, ngươi còn mẹ nó có mặt gọi." Tần Mạch lại một cái tát, phiến tại Tiết Lao Bát trên khuôn mặt, lập tức nó một ngụm tốt răng tất cả đều phun ra. Mà Tiết Lao Bát thì trực tiếp mất đi. Nhưng Tần Mạch cảm thấy còn chưa đủ hạ giận, chẳng nguyện đau lần nữa sáng lên ba mang. Sau một khắc, Tiết Lao Bát tử tôn căn như vậy thoát ly thân thể của hắn, nguyên bản hôn mê Tiết Lao Bát cũng đang đau nhức phía dưới lại lần nữa tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào thét. Tần Mạch hít sâu một hơi, chuẩn bị cho đối phương một thống khoái lúc. Oeng. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo khí tức khủng bố ba động. Cạch cạch cạch, thiên phòng bên trong, cửa sổ, mặt đất lại bắt đầu cấp tốc ra bị nẻ ra, xa nhà, trên cột cửa vậy mà tại không ngừng sinh trưởng ra cành lá, dây leo, trong chớp mắt đã trưởng thành đến mãng xà phẩm chất. Theo sát lấy, một đạo bị xanh ngắt lá xanh tô điểm thiếu nữ thân ảnh từ trong phòng chậm rãi bay ra. Tại nàng dưới chân, từng đạo dây leo ngưng tụ thành một tòa cầu gỗ, đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên. Thiếu nữ hai con ngươi bị bóng ánh xanh biết chi ý quyết đại, lại lộ ra một loại vô tình vẻ lạnh lùng. Đồng thời, nó trên tay chân từng đống vết thương tựa hồ cũng đang chậm rãi rút đi. Từ từ, ở tại vai phải phía trên, to bằng một cái chậu rửa mặt con nhện mặt người từ thiếu nữ trên lưng leo lên, phát ra từng tiếng quái thiếu. Thân bộ Tần Mạch thần sắc nghiêm lại, ánh mắt sinh ra một hơi khí lạnh. Sự tình giống như trở nên phức tạp. Chương 40 côn trùng tí mẹ, đao chỉ người mặt. Chương 40 côn trùng tí mẹ, đao chỉ người mặt. Đây là cho đến trước mắt, Tần Mạch thấy qua hình thể lớn nhất con nhện mặt người. Lại nó còn không có cùng trước mặt trái tim của thiếu nữ dung hợp. Tần Mạch suy đoán, thiếu nữ này hẳn là coi như không được là thần bộ, có lẽ còn có thể cứu. Nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái là, thiếu nữ nếu là bị đất quân mê hoặc, lực lượng nên là thổ linh chi lực, làm sao thiếu nữ triển hiện ra năng lực lại hướng một linh chi lực? Liên tại hắn thời khắc nghi hoặc. Sau một khắc, một cây so Tần Mạch eo còn thô dây leo trong nháy mắt đánh tới, thế tới chi hung mãnh, có thể so với khai khiếu cảnh sơ kỳ vì thế. Nhưng mà, Tần Mạch cũng không có phát giác được đối với mình sát ý, hắn vô ý thức nghiêng người tránh đi. Xuy, dây leo thế đi không giảm, trực tiếp cuốn lên trên mặt đất thống khổ gầm nhẹ Tiết Lao Bát, sau đó đem cuốn quanh, kéo về đến trước mặt thiếu nữ. Thời khắc này Tiết Lao Bát tay chân thậm chí tử tôn căn đều bị chém đứt, không ngừng chảy máu, nhất định là không sống nổi. Ánh mắt của hắn rung động nhìn chăm chú trước mắt cái này mắt xanh lục thiếu nữ, không thể tin được cái này thế mà lại là trước kia nằm ở trên giường đảm nhiệm chính mình làm thịt Lê Trùng Nhi. Ngươi quái vật này. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhẫn nhịn rất lâu, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Lê Trùng Nhi thì nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt, thất thần trong con mắt dần dần hiện ra lạnh lẽo sát ý tụ lại, trong mắt của nàng tựa hồ biến thành màu xanh thẫm. Ta là quái vật. Nàng cười, quanh thân tản ra khiếp người hàn ý. Đúng vậy à, ta chính là quái vật, làm quái vật, tại sao có thể ngoan ngoãn mặc người chém giết? Ngươi cầm máu của ta đổi lấy tiền tài, như thế vẫn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn nhớ thương thân thể của ta? Giữa ngươi và ta, đến tột cùng ai mới là quái vật đâu? Lê Trùng Nhi nhẹ nhàng nói, ngữ khí rất phẳng chậm, nhưng phía sau này sát ý lại cơ hồ muốn ngưng tụ làm thực chất. Da thịt của nàng hiện ra một loại bệnh chạm trắng, nhìn yếu đuối, nhưng vô luận là Tần Mạch hay là Tiết Lao Bát cũng sẽ không đích thực đem đối phương xem như nữ tử yếu đuối. Lúc này, Lê Trùng Nhi trần chúi hai chân, dẫm lên dây leo dựng cầu gỗ, đi vào Tiết Lao Bát diện trước, chăm chú nhìn cái này mặt người dạ thú nam nhân, đôi mắt tham thẳm. Lúc này Tiết Lao Bát rốt cục cảm thấy sợ hãi, băng lãnh chi ý tại quanh người hắn lan tràn. Môi hắn phát run, toàn thân run rẩy, cầu xin tha thứ, "Không, cô trùng, ngươi không phải quái vật, ta mới là. Ta không nên lấy máu của ngươi làm bánh nướng bán lấy tiền, ta không nên đối với ngươi lòng sinh ý đồ xấu, ngươi thả ta, ta nhất định làm một cái hợp cách phụ thân, hảo hảo đợi ngươi." Xuy xuy xuy, ba cây bén nhọn như gai sắc dây leo đột nhiên ngẩng đầu mà lên, khóa chặt Tiết Lao Bát hai mắt, tiết hầu cùng trái tim. Tiết Lao Bát hô hấp trở nên càng phát ra gấp rút, lúc này, hắn tựa hồ biết mình chính mình kết cục, sắc mặt hiện ra điên cuồng vẻ dữ tợn. Ha ha ha, giết ta, tới giết ta a. Lê Trùng Nhi, ngươi chính là cái quái vật, vô luận là ở đâu ngươi cũng bất quá trốn không thoát bị người từng bước xâm chiếm vật vật mệnh. Ngươi giết ta lại có thể thế nào, đưa ngươi mau bán lấy tiền chủ ý ngươi cho rằng là ai sách? Là mẹ ngươi a. Lao tử thật vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn, ha ha ha, ngay cả mình thân sinh mẫu thân đều muốn lấy pháp tra tấn ngươi, ngươi còn sống còn Tiết Lao Bát cuồng loạn công kích lấy Lê Trùng Nhi tâm, làm nàng mặt không thay đổi sắc mặt dần dần trở nên xâm nhiên khó coi. Xuy. Sau một khắc, ba cây gai sắc đánh gãy Tiết Lao Bát lời nói, chọc mù hai mắt của hắn, đâm gãy mất cổ họng của hắn, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Lại cạnh, ngoài cửa, một đạo mảnh vang truyền đến. Tần Mạch cùng Lê Trùng Nhi nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại là ra ngoài mua gà trở về Lưu Thị. Vừa lúc mắt thấy Lê Trùng Nhi tàn sát chồng mình đáng sợ một màn, nàng há miệng liền muốn gọi, nhưng trong nháy mắt liền bị Lê Trùng Nhi lấy dây leo quấn quanh, đem nó buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, ngăn chặn miệng nàng. Lưu Thị được đưa tới Lê Trùng Nhi trước mặt, người trước con ngươi mở cực lớn, trong ánh mắt trừ hoảng sợ, còn có càng nhiều phức tạp cảm xúc. Mẹ, ngươi tại sao muốn đem ta sinh ra tới? Tại sao muốn để cho ta thụ khổ nhiều như vậy? Tại sao muốn hút máu của ta? Vì cái gì? Ngươi có biết hay không tên cầm thú kia đối với ta làm cái gì? Ta là của ngươi nữa nhi à? Ngươi có thể từng đem ta khi người nhìn? Mẹ, nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lê Trùng Nhi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thân sinh mẫu thân, đi qua 13 năm tất cả hận ý tất cả đều xông lên đầu, nàng giống giận, chất vấn, muốn một đáp án. Dây leo bung ra, Lưu Thị hoảng sợ nhìn mình chằm chằm phát sinh dị biến nữ nhi, cùng trên bả vai nàng cái kia người khủng bố mặt đen, một hồi lâu mới thở ra hơi. Cô trùng, không, mẹ không có, ngươi là mẹ nữ nhi, mẹ làm sao có thể hại ngươi à, ngươi nhìn, ta mới mua gà, muốn cho ngươi bổ thân thể đó à. Có thể ngươi sao có thể giết cha ngươi đâu. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo à. Lưu Thị chảy nước mắt trách cứ. Lê Trùng Nhi cười khổ, đối với nàng mẫu thân càng phát thất vọng. Đại nghịch bất đạo. Ta chưa bao giờ thừa nhận qua hắn là cha ta. Hắn đang chết, ngươi cũng nên chết. Ngươi ơn dưỡng dục, ta sớm đã dùng máu trả sạch, trong thiên hạ không có một cái nào so ngươi ác hơn mẹ. ngươi không xứng làm mẫu thân của ta. Lê Trùng Nhi càng phát ra kích động, trong con ngươi màu xanh biết cơ hồ xu hướng tại màu đen. Lưu Thị tới đối mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Không, ngươi không phải côn trùng, ta côn trùng rất ngoan, sẽ nghe lời của ta, ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi quái vật này, ngươi cũng đã làm những gì? Tại sao muốn giết ta tướng công? Đáng chết, ngươi cái này quái vật đáng chết. Lưu Thị đang sợ hãi kích thích xuống sau, liền bắt đầu chửi ầm lên, nhìn tụi hồ có chút tinh thần hỗn loạn. Lê Trùng Nhi nhìn xem mẹ của mình, vô hạn hận ý thúc giục nàng đi thí mẹ, nhưng đầy dây nước mắt lại lộ ra nàng chần chờ, thất vọng. Lê Trùng Nhi, giết nàng, ngươi liền có thể giành lấy cuộc sống mới, trở thành sứ đồ của thần. Nàng chưa từng có đưa ngươi xem như con gái ruột đối đãi, trong lòng của nàng chỉ có nam nhân này, nàng căn bản không xứng là nhân sinh mẹ. Trên vai con nhện mặt người đột nhiên tại nàng bên thai nói nhỏ, trong ngôn ngữ tràn đầy mê hoặc chi ý, khi đó, ngươi đem áp đảo trên vạn vật người, không còn có người dám khi nhục ngươi, tổn thương ngươi, ngươi muốn giết ai liền giết ai. Ra tay đi, giết nàng, giết nàng. Lê Trùng Nhi tại lời nói này kích thích bên dưới, ánh mắt dần dần trở nên ấm lãnh. Mà liền tại lúc này, suy, một đạo màu bạc đao mang đột nhiên bắn nhanh mà đến, chính giữa nàng trên vai con nhện mặt người. Con nhện mặt người bị cường đại đao thế đánh bay, sau đó bị gắt gao đính tại tường đất phía trên. Người xuất thủ chính là mắt thấy đây hết thảy Tần Mạch. Mở Nhĩ Khiếu Tần Mạch tự nhiên đem con nhện mặt người nói nhỏ nghe được rõ ràng. Lê Trùng Nhi lựa chọn báo thủ, hắn đương nhiên không muốn làm liên quan, nhưng này con nhện mặt người thế mà ở bên mê hoặc châm ngòi thổi gió, còn muốn làm lấy mặt của mình thu Lê Trùng Nhi là thần buộc, thật có lỗi, không có khả năng. Dầm dầm dầm, lúc này thiếu nữ phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, giống như cuốn quanh ở nàng quanh thân dây leo, cành lá lại toàn bộ biến mất. Nàng vô lực ngã xuống, trực tiếp lâm vào hôn mê. Mà mẫu thân Lưu Thị cũng đồng dạng ngã xuống, rơi vào trượng phu nàng thi thể huyết nhục mơ hồ bên trên. Nhìn xem Tiết Lao Bát thảm không nỡ nhìn bộ dáng cùng một bên nằm nữ nhi, hối hận, thống khổ, cứu hận, bất đắc dĩ, các loại cảm xúc lập tức xông lên đầu. Ha 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 ha, đều đáng chết, nàng ngồi tại nguyên chỗ, nghẹn ngào phá lên cười. Đúng là trực tiếp điên rồi. Sau đó đột nhiên đứng dậy, vừa hô vừa chạy, phóng tới ngoài cửa, không thấy bóng dáng. Tân Mạch thấy cảnh này, thật sâu thở dài một cái, sau đó lại lần nữa nhìn về phía trên tường điên cuồng dây rủa con nhện mặt người. Khi Trảm Nguyệt đao lại thật bị nó kiếm bay ngược hướng Tần Mạch. Theo sát lấy, con nhện mặt người liền tựa như phát điên hướng về phía Tần Mạch mặt đánh tới. Xen vào việc của người khác tiểu tử, ta trước thu ngươi. Con nhện mặt người bên trong phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, nghe cùng Tần Mạch trước đó trong ngộng thần miếu tượng đá kia thanh âm cực kỳ tương tự. Nhưng có vết xe đổ, Tần Mạch sao lại ngoan ngoãn bị nó cẩn thân? Đi thẳng vào vấn đề. Tần Mạch cầm trong tay Trảm Nguyệt đao, đao mang tái hiện. Con nhện mặt người lập tức bị Tần Mạch đập xuống trên mặt đất. Chương 41 lực chiến cổ đấu, tu thần nguy cơ. Chương 41 lực chiến cổ đấu, tu thần nguy cơ. Con nhện mặt người chính là thổ quân thần linh đục, Tần Mạch đương nhiên sẽ không lãng phí, ý đồ đem nó chấn áp. Nhưng mà, Tần Mạch còn đánh giá thấp cái này con nhện mặt người năng lực. Phanh! Con nhện mặt người bị đập xuống trên mặt đất, nhưng như cũ lông tóc không thường, ngược lại tám cái chân bỗng nhiên trầm xuống, sau đó lại lần nữa nhào về phía Tần Mạch. Đi thẳng vào vấn đề. Tần Mạch lại lần nữa vung đao, cường đại lực đạo đem con nhện mặt người đánh bay càng xa, đụng nát trong viện một chỗ đất lò, trêu đến bụi đất tung bay. Nhưng theo sát lấy, cái này mặt người nện liền tại Tần Mạch dưới mí mắt biến mất. Tần Mạch cười lạnh, nhát thiếu. Nhị khiếu cùng lỗ mũi chi lực gia trì, cảm giác lực tăng gấp bội, trong nháy mắt bắt được đối phương khí tức. Nó tại vây quanh chính mình di chuyển nhanh chóng, tùy thời ra tay với mình. Tại cái này, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cổ tay phải thay đổi, Trảm Nguyệt đao lập tức từ sườn trái phía dưới xuyên qua, sắc bén đao mang nở rộ. Xì xì xì, một đạo tiếng vang kỳ quái tại mũi đao chỗ đột nhiên vang lên, cái kia mặt người nện hành động quỹ tích thế mà thật bị Tần Mạch sớm đoán đúng, bị Tần Mạch một đao đâm trúng đầu. Sau đó, Tần Mạch không chút do dự, một cái bước xa, đem con nện mặt người đính tại một bên trên tối đá. Lưỡi đao xuyên qua thạch trùng, con nhện mặt người thống khổ đến toàn bộ thân thể đều bóp méo, tăng cái chân gắt gao quấn ở Trảm Nguyệt đao bên trên, phát ra ha 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 chói tai thanh âm. Ngươi đến tột cùng là ai? Con nhện mặt người miệng nói tiếng người, hai cái con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm trước mắt mập trắng thiếu niên, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Ta là ai? Ngươi không đoán ra được sao? Tân Mạch cười gần nói, cánh tay bành trướng gấp đôi, gắt gao khống chế con nhện mặt người, làm nó vô lực phản kháng. Thanh đao này, ngươi là Tân Mạch? Con nhện mặt người giật mình nói, không có khả năng, lúc này mới mấy ngày, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã bước vào siêu phàm? Ta hiểu được, là Lý Tu Thần đang giúp ngươi. Tần Mạch cười hắc hắc, không có trả lời vấn đề của nó, mà là cười khẩy nói, nghĩ không ra trong truyền thuyết thổ quân lại là như vậy trò hề. Ta liền muốn không rõ, ngươi an phận sẽ chết sao? Nhất định phải chạy đến các loại làm yêu. Có bản lĩnh liền để bản thể của ngươi đứng ra, cùng tiểu gia ta một trọi một tranh tài một trận. Đừng cả ngày lén lút trong bóng tối dở trò. Con nhện mặt người nghe vậy, lạnh cười ha ha. Tần Mạch, ngươi thật đúng là ngây thơ đến buồn cười. Thần, ở khắp mọi nơi, ngươi muốn mượn này tìm kiếm ta chi chân thân, ha ha, tuyệt đối không thể. Thú hổ, ngươi coi thật sự coi chính mình hàng phục ta. Nó vừa dứt lời, Tần Mạch lập tức thần sắc cứng lại, đột nhiên nhìn về phía dưới chân. Phanh phanh phanh. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, thoát ra từng đôi màu vàng đất bàn tay, cấp tốc cuốn lấy Tần Mạch hai chân, sau đó liền muốn đem hắn kéo hướng dưới mặt đất. Tần Mạch thấy thế, chợt quát lạnh một tiếng, khí huyết chi lực quán chú hai chân, lập tức bành trướng mấy lần, đem trói buộc mình thổ chi cánh tay đứt vỡ. Sau đó, Tần Mạch hung hăng giẫm một cái, mặt đất rung động, những cánh tay này lập tức toàn bộ vỡ vụn. Không hổ là ta trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất thần buộc. Con nhện mặt người tán thưởng không thôi, xem ra ngươi còn chưa đến siêu phàm, nhưng nhục thân lực lượng cũng đã bước vào lĩnh vực kia. Đáng tiếc, tại ta trước mặt, ngươi còn chưa đáng kể. Sau một khắc, đã thấy con nện mặt người cái kia phần bụng mặt người lóe lên một cái. Lộc cộc lộc cộc, tần mạch dưới chân thổ địa lập tức hóa thành một mảnh vũ bùn, tần mạch một thân cự lực lập tức không có tác dụng, không ngừng hướng phía dưới đình trệ. Tính cả cách đó không xa Lê Trùng Nhi cùng Tiết Lao Bát thi thể cũng đều tại hướng phía dưới lún vào. Tần mạch, đây cũng là ta chi thần lực, chỉ cần ngươi tại trên đại địa, liền không người làm gì được ta. Mà ngươi, chung quy là một kẻ phàm nhân, có tư cách gì cùng ta đấu? Ta chỉ cần lược thi tiểu chiêu, liền có thể để cho ngươi thúc thủ vô sách. Từ bỏ chống lại đi, làm thần của ta buộc, ta có thể cho ngươi trở thành ta nhân gian thể có được ta một thân thần lực. Tần mạch nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, nhân gian thể? Cái quái gì, tiểu gia không hứng thú. Bất quá là chỉ là vũ bùn, có thể làm khó dễ được ta. Nói đi, tần mạch cánh tay trái cũng đi theo bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một cái dài 3 trượng cánh tay trắng kiện, tùy tiện ở giữa liền đủ đến một bên xà nhà, đem chính mình từ trong vũng bùn lôi ra. Sau đó cũng đem Lê Trùng Nhi từ trong vũng bùn cứu ra. Con nhện mặt người thấy thế, lập tức có chút tức hồn hện, nó tự nhiên không nghĩ tới tần mạch thân thể biến thái như vậy, thế mà có thể tráng kiện đến loại tình trạng này. Đáng chết, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Nó gầm nhẹ, thu hồi thân lực, trong viện vũng bùn lập tức hóa thành nguyên trạng, chỉ là Tiết Lao bắt một đôi chân lại lộ ở bên ngoài. A a a. Sau một khắc, con nhện mặt người thế mà cưỡng ép từ trả nguyệt đao dưới đao tránh ra, từ đầu tới đuôi đoạn làm 2 đoạn. Xì xì xì. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này 2 đoạn theo sát lấy liền cấp tốc sinh trưởng là 2 cái mới con nhện mặt người. Bọn chúng phân biệt hướng còn duy trì to lớn hình thể tần mạch đánh tới, tốc độ nhanh chóng, thế mà so trước đó còn muốn càng hơn một bậc. Tần mạch ôm Lê Trùng Nhi, cấp tốc nhảy vọt đến nóc phòng, nhãn khiếu, nhị khiếu đều mở, bắt được vị trí của đối phương, tả hữu tránh né, tránh đi công kích, đồng thời cũng đang hướng về mình trả nguyệt đao tới gần. Hắn biết rõ, dùng huyết nhục chi thân căn bản là không có cách tránh thoát con nhện mặt người ăn mòn. Muốn cầm đao. Con nhện mặt người xem thấu tần mạch dụ ý, trong đó một cái lập tức nhảy vọt đến trả nguyệt đao, chờ đợi tần mạch tự chui đầu vào lưới. Tần mạch thấy thế, thân eo xoay chuyển, cưỡng ép đem chính mình bước dừng lại, đứng lặng tại trên nóc nhà. Mà sau lưng, một cái khác con nhện mặt người cũng tại nhìn chằm chằm. Thảo, thối nhện, không xong đúng không? Thật coi tiểu gia không dám ăn ngươi a. Ép ta, cùng ngươi đồng quy vu tận. Tần mạch cắn răng nói, trên thực tế, hắn đại khái có thể vứt bỏ đao rời đi, nhưng cái này liền mang ý nghĩa bỏ mặc con nhện mặt người muốn làm gì thì làm, đến lúc đó ai biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Càng nghĩ, tần mạch quyết định hay là lớn mật đếm thử một lần. Vâng. Sau một khắc, hắn trực tiếp phóng tới trả người đao. Trên lưới đao, sớm đã chờ đợi đã lâu con nhện mặt người cười âm hiểm một tiếng, đón lấy tần mạch bàn tay. Lúc này, ngươi còn tránh được sao? Tần mạch cười lạnh, song trưởng đột nhiên tương hợp, gần 10 vạn cân lực đạo trong nháy mắt bộc phát. Vâng. Nó bàn tay bộc phát ra kinh khủng khí kình, như đất bằng sinh lôi, kinh khủng tiếng vang trực tiếp chấn động đến cái này con nhện mặt người thân thể cứng đờ, sau đó liền bị tần mạch một cái quét đường chân đã bay. Trảm nguyệt đao rốt cục trở xuống tần mạch trong tay, hắn không chút do dự, một kích toàn lực, đem một cái khác đánh tới con nhện mặt người một đao chém thành 2 đoạn, sau đó càng là liên tục vung đao, đao ảnh như mưa, đem cái này mặt người nện chặt từng khối khối thịt màu đen. Mà trước đó bị hắn đá bay cái kia tần mạch cũng không buông tha, thừa dịp đối phương còn không có tỉnh, bước nhanh về phía trước, lại là một phen chém dưa thái rau thức chém giết, thẳng đến đối phương triệt để không có khí tức. Lúc này tần mạch mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng bét, chặt thành vụn thịt không biết còn có thể hay không chuyển hóa thần nguyên lực. Tần mạch hậu chi hậu giác, cảm thấy đáng tiếc, nhưng căn cứ không lãng phí nguyên tắc hay là đem những này khối thịt thu hồi. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Tần mạch biết, sợ là có người phát hiện động tĩnh bên này, chợt cong lên Lê Trùng Nhi nhảy lên một cái, giẫm lên nóc phòng hướng ngoài thành tiến đến. Phanh! Không lo cửa hàng bánh kẹo đại môn bị phá tan, lại là Lý Tu Thần cùng một đám tiểu bộ khoái chạy tới. Lập tức liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn sân nhỏ, lại thổ địa vũng bùn, một đôi đuổi người từ trong đất chui ra. Thổ quân khí tức. Lý Tu Thần lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, xem ra tần mạch gặp thần buộc, lấy hắn tên đồ đệ này bản sự, sẽ không có sự tình. Lý thúc, cái này sẽ không lại là lợn rừng phỉ làm đi. Tiểu Tùy Tùng A Thành nhìn xem bị đào đi ra Tiết Lao Bát thi thể, khiếp sợ hỏi. Lý Tu Thần nhếch miệng cười một tiếng, A Thành chính là thông minh, ta nhìn chính là lợn rừng phỉ làm. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, Lý Bộ Đầu, bản quan mới biết được, ngươi ngày bình thường chính là như thế tra án. Tốt một cái danh chấn lâm an Lý Tu Thần, ngươi phải bị tội gì? Lý Tu Thần lấy làm kinh hãi, quay người hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại phát hiện lại là huyện thái gia cũng theo tới. Chương 42 Bộ Đầu gặp rủi ro, côn trùng nguy cơ. Chương 42 Bộ Đầu gặp rủi ro, côn trùng nguy cơ. Lâm An huyện ai lớn nhất? Đương nhiên là huyện thái gia. Lý Tu Thần dù cho là vang danh nhất thời thần bộ, nhưng cũng phải nhìn huyện thái gia sắc mặt làm việc. Mà ngày bình thường, huyện thái gia đối với hắn cũng là tương đương tín nhiệm, trên cơ bản bản huyện to to nhỏ nhỏ bản án đều sẽ giao cho Lý Tu Thần đến làm. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân ở chỗ cái này huyện thái gia quá mức lười biếng, chỉ cầu hưởng thụ, không hỏi dân gian khó khăn. Cũng nguyên nhân chính là này, Lý Tu Thần mới có thể đem đủ nhập ra thảm án quy tội sơn chư phỉ, thay tần mạch chửi đít, che lấp thần bộ tồn tại. Nhưng ai biết hôm nay, cái này huyện thái gia giống rút gió giống như, thế mà tự mình chạy tới. Còn một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, đại nhân, thuộc hạ không rõ ngài đang nói cái gì. Lý Tu Thần trực tiếp không thừa nhận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mê mang bộ dáng. Huyện thái gia lại là cười lạnh một tiếng, Lý Bộ Đầu thật biết giả vờ ngây ngốc, bất quá tùy ý ngươi làm sao giả biện, đều không thể che giấu ngươi làm sảng làm bậy, an hối lộ trái pháp luật sự thật. A Thành, bản quân nói, nhưng đối với... Lý Tu Thần ngơ ngác một chút, giật mình nhìn về phía bên cạnh tiểu tùy tùng. A Thành lập tức ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, đại nhân lời nói rất là. Lý Bộ Đầu mỗi lần tra án, cơ hồ đều đem Sơn Trư Phỉ coi như dê thế tội, cũng người sắp chết tài sản trực tiếp theo vì tất cả, làm qua loa, bên dưới xin lỗi bình dân bách tính, bên trên qua loa đại nhân triều đình. Quả thực là quan sai bên trong xỉ nhục, bách tính trong mắt ác ôn. A Thành nguyện là kể trên mỗi một câu nói phụ trách, xin mời đại nhân minh xét. Lời này như vẻ thuận miệng bình thường nói ra, nghe được Lý Tu Thần trong mắt đều nhanh thẳng. A Thành, ngươi có thể nào như vậy đối với ta? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lý Tu Thần nhìn chòng chọc vào trước mắt tên khốn kiếp này, tức run người. Lý Thúc, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, thân là một tên chính nghĩa bộ khoái, ta thực sự không cách nào gật bừa cách làm của ngài. A Thành túi đầu lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ta ác cười một tiếng, lấy ra một bộ xiềng xích. Lý Thúc, là chính ngươi đến, hay là ta giúp ngươi? Lý Tu Thần sắc mặt khó coi, lại liếc mắt nhìn lưỡn lấy bụng sờ lấy sợi dâu một mặt đắc ý huyện thái gia, chợt thở dài một tiếng, nghĩ không ra ta sẽ thua ở trên người ngươi. A Thành, là ta cho quá ít sao? A Thành gọn gàng mà linh hoạt đem Lý Tu Thần trói chặt đứng lên, người sau cũng không có phản kháng. Lý Thúc, ngươi cũng đừng vu oan người à, ta A Thành từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, không làm tài lợi mê hoặc, ngươi muốn nói xấu ta, cũng phải xuất ra chứng cứ đến. A Thành cười lạnh nói liền xông huyện thái gia tất cung tất kính nói đại nhân, tội phạm Lý Tu Thần đã bị ta bắt giữ, xin mời đại nhân xử lý. Huyện thái gia hài lòng cười nói, ha ha ha, tốt, rất tốt. A Thành, làm rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi liền thay Lý Tu Thần chức vị, giữ gìn bản huyện trị an. Đem Lý Tu Thần giải vào đại lao, tùy ý thẩm phán. Nói đi, hắn liền nên ngang quay người rời đi. Đa tạ đại nhân. A Thành quy tạ ơn, cao giọng hô. Tốt một cái A Thành, ta Lý Tu Thần quả nhiên là mắt bị mù, lại không nhìn ra ngươi sinh phản cốt. Lý Tu Thần cứng cổ, chửi ầm lên. Lý Thúc, tiết kiệm chút khí lực đi, đừng quên, ta hiện tại mới là bộ đầu, ngươi cũng đã là tù nhân, dám lại mang ta, định chữa cho ngươi một cái phạm thượng tội. A Thành trầm trọng nói liền đem Lý Tu Thần áp hướng huyện nhà. Về phần không lo cửa hàng bánh kẹo thảm án, lại là không người quan tâm. Mà liền tại Lý Tu Thần vừa bị áp lên đường phố lúc, hắn giống như phát giác, đột nhiên nhìn về phía trước huyện thái gia xe ngựa một bên. Ở nơi đó, một đạo mang theo mũ rộng vành nam tử khôi ngô cưỡi ngựa cao to, cảm nhận được Lý Tu Thần ánh mắt, hắn lập tức mà thôi quay đầu. Ánh mắt đụng vào nhau, Lý Tu Thần nhíu mày, nguyên lai là hắn. Một sát na này, hắn tựa hồ minh bạch huyện thái gia tại sao lại đột nhiên nhắm vào mình. Mà Lý Tu Thần bị đeo lên xiềng xích một màn này, tự nhiên cũng hấp dẫn xung quanh mắt tính, nhao nhao tụ tập mà đến quan sát. Là Lý Bộ Đầu sao? Ta có phải hay không nhìn hoa mắt, quan gia người làm sao đem quan gia người bắt? Mà mẹ nó, thật đúng là, sống lâu gặp a. Lý Bộ Đầu tại Lâm An huyện nha coi là người tốt, cậu quan này thật là không làm nhân sự a. Mà ở trong đám người, một cái hắc bàn thiếu niên nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Lý Tu Thần, liên tục trà sát nhiều lần con mắt mới rốt cục xác nhận trước mắt một màn này là chân thật. Ngoan ngoãn, Lý Thúc cũng bại. Tân mạch thực lực đại tiến sau, từ huyện thành đến Nghĩa Trang nguyên bản cần nửa canh giờ lộ trình, bây giờ một chén trà công phu liền trở về. Tiến Nghĩa Trang, Tân mạch liền phát giác được không thích hợp. Khắp nơi mấp mô, khắp nơi trên đất bừa bộn, phòng chính quan tài nát mười mấy bộ, thi thể đều nằm ngổn ngang, tuyệt đối là đánh nhau qua vết tích. Có cao thủ tới qua. Tân mạch thần sắc cứng lại, cẩn thận cảm ứng tứ phương, cảnh giác tiềm ẩn nguy hiểm. Một lát sau, hắn mới xác định đối phương sớm đã rời đi, lúc này mới chậm lên đồng đến. Đem Lê Trùng Nhi đặt ở trên vách quan tài, xác định đối phương không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là thân thể có chút suy yếu sau, Tần Mạch chợt liền không tiếp tục để ý hắn đơn giản thu thập một chút phòng ở, cũng nhìn thoáng qua trong quan tài Trương Tiểu Ngọc, phát hiện người sau tựa hồ lâm vào ngủ say, mặt ngoài thân thể còn ngưng kết một tầng thật mỏng tầng băng. Cái này khiến nàng xem ra ngược lại nhiều một tia thần thánh thuần khiết chi ý, Tần Mạch trong đầu không khỏi lướt qua Thụy Mỹ nhân ba chữ. Chẳng lẽ Tiểu Ngọc lại xảy ra chuyện gì dị biến? Hắn nhỉ nó nói, Tiểu Ngọc biến hóa trên người hắn một mực làm không rõ ràng, nhưng chỉ cần nhu thuận nghe lời là được. Sau đó, Tần Mạch tại Nghĩa Trang bốn phía lấy dây nhỏ quấn quanh mấy tuần, trong môn thì đăng ký linh đan, làm thành cái đơn giản dự cảnh trang bị, lúc này mới chậm rãi mới góc tường trong hố đất đào ra thanh đồng trận đài. Hắn lấy ra bị chính mình chặt thành khối thịt màu đen con nhện mặt người, cho dù đã đến tình trạng này, quỷ dị chính là những này thịt đen thế mà còn tại nhúc đích. Có thể thấy được nó sinh cơ đáng sợ. Tần Mạch cố nén buồn nôn, đem những thịt nát này để vào thanh đồng trận đài bốn cái trong rãnh. Lập tức, những này khối thịt đã nhận ra nguy hiểm, điên cuồng hướng ra phía ngoài tránh thoát. Ong ong, trong rãnh, thần bí thanh quang hiện hiện, đem những thịt nát này trấn áp, an mòn, lập tức liền ngưng tụ chỗ một đạo tối tăm mở mịt thần nguyên trận. Tần Mạch vừa dự định ngồi lên, một bên ngủ say Lê Trùng Nhi liền đột nhiên ho ra một đạo huyết tiễn, khi tất cả người đều tại cấp tốc suy yếu xuống tới. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, cũng quýt tiến lên xem, lại phát hiện cái này hôn mê bất tỉnh thiếu nữ trên tay chân vậy mà sinh ra lít nha lít nhít cánh lá, mà nó thân thể cũng bởi vậy đang nhanh chóng nhéo rút. Một màn này để hắn không chịu được nhớ tới những thụ nhân kia, nhưng Lê Trùng Nhi dáng vẻ lại rõ ràng có chút không giống nhau lắm. Đồ đần, đưa nàng đưa lên thần nguyên trận. Nhưng vào lúc này, Tần Mạch bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ai? Tần Mạch phía sau phát lạnh, giật nảy mình, đột nhiên quay người, lại phát hiện không có mờ ai. Hắn cẩn thận cảm ứng, cũng đồng dạng không có phát giác được bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng mắt thấy Lê Trùng Nhi liền bị những này cỏ cây bao trùm, Tần Mạch cũng không kịp suy nghĩ nhiều, dứt khoát còn nước còn tát, đem nó ôm lấy, đặt ở thanh đồng trận đài phía trên. Ai ngờ Lê Trùng Nhi mới vừa lên trận đài, tối tăm mở mị thần nguyên lực liền điên cuồng tuôn hướng thân thể của nàng. Hô hô hô, thân thể nàng mặt ngoài có cây cành lá tham lam hấp thu những này màu xám thần nguyên lực, chẳng những không có tiếp tục sinh trưởng, ngược lại dần dần khô héo xuống tới, đồng thời Lê Trùng Nhi thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường, da thịt trở nên giàu có con trạch. Bao quát trên người nàng vết thương cũng tại mắt trần có thể thấy khép lại, mà trong danh thịt nát cũng giống vậy đang nhanh chóng tiêu hao. Chương 43 ai đáng thương nhất, nhân vật đóng vai chương 43 ai đáng thương nhất, nhân vật đóng vai thế mà thật có thể hấp thu. Tần Mạch mở to hai mắt nhìn, nhìn qua trên trận đài cái mặt này bên trên dần dần hiện hiện hào quang thiếu nữ. Mặc dù cùng Trương Tiểu Ngọc niên kỷ không chênh lệch nhiều, lại đều thân mang áo trắng, nhưng hai người nhưng lại có khác biệt khí chất. Một là băng lãnh, một là yếu đuối. Giờ phút này, Tần Mạch có thể xác định Lê Trùng Nhi cũng không có bị đất quân phụ thân, cũng đồng dạng không có bị chuyển hóa làm tụ nhân, vậy liền chỉ có một khả năng. Thiên phú siêu phàm. Lê Trùng Nhi chính là cái kia vạn người không được một siêu phàm giả, trời sinh có được không tầm thường đặc thù thiên phú. Lại máu của nàng có thể khiến người chắc bụng 10 ngày, nàng lại có thể điều khiển cỏ cây, hẳn là thiên hướng về một linh chi lực năng lực. Nói mình như vậy trong lúc vô tình phát hiện trời sinh siêu phàm. Tần Mạch ánh mắt sáng lên. Không thể không nói, Lê Trùng Nhi đối với thần nguyên lực nhu cầu số lượng lớn, Tần Mạch không thể không đem con nhện mặt người tất cả thịt nát tất cả đều mua thêm đến thanh đồng trận đài bên trong, lúc này mới khó khăn lắm làm nàng khôi phục khí sắc, nó hô hấp cũng bởi đó trở nên nhẹ nhàng. Sau đó, cái này da thịt trắng nõn hình dung gầy gò tiểu cô nương rốt cục tỉnh lại, chậm rãi chớp mắt, lập tức liền thấy được một đôi hắc bạch phân minh con ngươi đang theo dõi chính mình nhìn. A. Lê Trùng Nhi phảng phất nhận lấy kinh hãi con thỏ nhỏ, thân thể trực tiếp té ngửa về phía sau, quẳng xuống thanh đồng trận đài. Tần Mạch thì cười híp mắt nhìn xem nàng, "Đừng sợ, đừng sợ, ngươi gọi Lê Trùng Nhi đúng không? Ngươi nhìn ta dài đẹp trai như vậy, xem xét cũng không phải là người xấu a." Lê Trùng Nhi lại là thất kinh liên tục hướng về sau bỏ đi, nhìn cũng không nhìn, tiện tay nắm lên cái thứ gì liền đối với chuẩn Tần Mạch. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Lê Trùng Nhi nàng lập tức liền nhìn thấy trong tay mình vậy mà nắm lấy một cái nặng đến 5-600 cân bách quan tài, lập tức liền giật mình. Nàng vô ý thức buông tay, bách quan tài rơi ầm ầm trên mặt đất, hiện lên một trận khói bụi. Tần Mạch thì thu hồi thanh đồng trận đài, bình tĩnh nhìn lâm vào trong rung động Lê Trùng Nhi, nhẹ giọng nói: "Chắc hẳn ngươi cũng ý thức được chính mình không giống bình thường, cũng chính là bởi vì cái này, ngươi mới có thể bị cha mẹ ngươi như vậy đối đãi. Nhưng bây giờ, chúc mừng ngươi, ngươi đã giành lấy cuộc sống mới." Tần Mạch thuận miệng nói, mắt thấy sắc trời dần tối, lập tức đốt lên ngọn nến, trong phòng lập tức sáng rỡ đứng lên. Lê Trùng Nhi lúc này cũng mới phản ứng lại, trong phòng này lại có thật nhiều to to nhỏ nhỏ quan tài, nơi này là nơi quái quỷ gì à? Là ngươi đã cứu ta. Lê Trùng Nhi nuốt ở góc tường, tay nhỏ nắm nuốt bẩn thỉu quần áo, thấp giọng hỏi. Thanh âm nhỏ như muỗi đột. "Đương nhiên là ta cứu được ngươi." Tần Mạch ngẩng đầu, nên miệng cười một tiếng, tận lực để cho mình biểu hiện bình dị gần gũi. "Cho nên ngươi muốn làm sao báo đáp ta à?" Lời kia vừa thốt ra, Lê Trùng Nhi lập tức vừa khẩn trương, ngươi cũng là người xấu." Tần Mạch mặt tối sầm, "Tiểu muội muội, sao có thể nói như vậy ca ca ta? Hai ta niên kỷ không kém nhiều, đều là thuần khiết đóa hoa mà, ta làm sao lại là người xấu? Lại nói, cứu người không báo đáp, vậy sau này ai còn cứu người?" Lê Trùng Nhi bị Tần Mạch nói sửng sốt một chút, cảm giác đến lời này rất có đạo lý. "Ta tại sao lại ở chỗ này, cha ta mẹ ta đâu?" Nàng cả gân hỏi, một mặt mờ mịt. "Cái này, Lê Trùng Nhi, ngươi không phải là đang giả ngu giả ngốc đi, đừng nói cho ta ngươi đem tự mình làm qua sự tình đều quên hết." Tần Mạch hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. "Ta đã làm sự tình? Ta làm cái gì?" Lê Trùng Nhi trong con ngươi hiện lên hồi ức chi sắc, nhưng lập tức liền ôm đầu kêu đau, cảm giác đầu muốn nổ tung giống như. "Đại ca ca, ta đến cùng làm cái gì, vì cái gì ta cái gì đều muốn không nổi? Cha mẹ ta thế nào?" Lê Trùng Nhi sắc mặt tràn đầy vẻ thống khổ, trong đầu trừ ở trong nhà thiên phòng bị cầm tù lấy máu hồi ức bên ngoài, liền lại không ký ức. Chẳng lẽ là bởi vì quá thống khổ lựa chọn lãng quên đưa đến chứng mất trí nhớ? Tần Mạch nhíu mày, trong lòng suy đoán nói. Nghĩ đến chỗ này thế, Tần Mạch thuận miệng trấn an nói, "Này, không có gì, chính là nhà ngươi cửa hàng bánh kẹo bí mật bị quan phủ phát hiện, cha mẹ ngươi bước xuống ngươi chạy trốn, ca ca ta nhìn ngươi ngủ ngoài trời đường cái, cơ khổ không nơi nương tựa, liền đem ngươi kiếm về. Ta gọi Tần Mạch, ngươi gọi ta Mạch ca là được." Nếu nói lời nói thật, Tần Mạch sợ cô nương này trực tiếp nghĩ quần tự sát. Lê Trùng Nhi thì bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Tần Mạch, "Ngươi nói đều là thật?" Tần Mạch mặt không đỏ tim không đập gật đầu nói, "Tự nhiên là thật." Lê Trùng Nhi nghe vậy, thở dài một tiếng, nhưng kỳ quái là, bị cha mẹ vứt bỏ, nàng cũng không có rất đau lòng. Sau đó nàng lại truy vấn, "Cái kia Mạch ca ca, ngươi tại sao muốn cứu ta? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là hình máu của ta?" Tần Mạch lập tức trở nên mặt không biểu tình, nàng này lòng nghi ngờ quá nặng, không dễ lừa gạt ta, nhưng căn cứ hắn tổng thể phán đoán, thiếu nữ này hẳn là thuộc về bị ép hình trạng nữ, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả loại kia, chính mình hoàn toàn có thể khống chế sinh tử của nàng. Thế là, phân vân, sau một khắc, Tần Mạch mập mạp thân thể đột nhiên như quả cầu da xì hơi giống như, cấp tốc gầy xuống tới, khôi phục hình dáng cũ. Lê Trùng Nhi nhìn vừa sợ lại kỳ. Tần Mạch lập tức chỉ chính mình, hừ nhẹ nói, "Thấy được chưa, trên đời này người kỳ quái không phải chỉ một mình ngươi." Lê Trùng Nhi ngơ ngác nhẹ gật đầu, nhỉ nó nói, "Cho nên Mạch ca ca, ngươi là cảm thấy chúng ta đồng bệnh tương liên mới cứu ta sao? Vậy ngươi khẳng định cũng cùng Trùng Nhi một dạng, ăn thật nhiều khổ đúng không?" Nói nàng liền chạy lên nước mắt, "Có thể ngươi không nên cứu ta, Trùng Nhi ở trên đời này căn bản không có tồn tại ý nghĩa, không người yêu thương, ngay cả mẹ ta thân đều mỗi ngày muốn ta mà bán lấy tiền, chắc bụng." Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, Tần Mạch chính là không nhịn được trực tiếp ngắt lời nói, ngừng, "Không người thương liền không có người đau thôi, cái này có cái gì tốt khoe khoang? Cha ta còn muốn bắt ta bán lấy tiền, nếu như không phải ta kịp thời đào tẩu, hiện tại đã sớm tiến vào người khác trong bụng đi. Ta thích cô nương bị người giết, sau đó ta một thanh dao phay đồ hung thủ cả nhà, chính mình cũng đi theo tiến vào lao ngục, cuối cùng bị người chặt đầu. Nếu như không phải ta kỳ ngộ liên tục, trước mặt ngươi ta sợ chính là cái hồn mà. Ta đủ thảm rồi đi. Có thể ngươi nhìn ta hiện tại làm theo không phải qua rất tốt sao? Tần Mạch xuất ra chính mình bi thảm kinh lịch khích lệ cái này đáng thương cô nương. Lê Trùng Nhi nghe lời nói này, mặc dù cảm thấy Tần Mạch kinh lịch có chút huyền kỳ đến không hợp thói thường, nhưng vẫn là cố mà làm tin tưởng. Lúc này nàng đỗng nhiên cảm giác mình kinh lịch giống như xác thực không có thảm liệt như vậy, lập tức xoa xoa nước mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Mạch nước nở nói, Mạch ca ca, ngươi tốt đáng thương à? So ta còn đáng thương. Tần Mạch, hắn cảm giác có chút thụ thương. Lại tại lúc này, cửa viện linh đang đỗng nhiên vang lên. Tần Mạch cảnh giác, nhãn khiếu gia trì, ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, phát hiện lại là cô gió nhỏ hai huynh đệ. Đây là học nghệ tới. Sau đó hắn lập tức đeo lên trước đó mặt nạ ra người, mặc vào đạo bào, khôi phục thân phận đạo sĩ. Lê Trùng Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, không rõ ràng cho lắm. Tần Mạch ho nhẹ một tiếng giải thích nói, nho nhỏ nhân vật đóng vai, không cần kinh ngạc. Lê Trùng Nhi miệng há lớn hơn, chỉ vì tại dưới ánh đèn lờ mờ, nàng giống như nhìn thấy Tần Mạch phía sau, có một đạo cái bóng mơ hồ nằm nhòi trên vai của hắn. Chương 44 kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, giết ra sinh lộ. Chương 44 kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, giết ra sinh lộ. Lê Trùng Nhi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vậy hẳn là cái mặc một bộ váy lục nữ tử thân ảnh, nhưng cụ thể khuôn mặt lại không cách nào thấy rõ. Nữ tử kia cả người đều bám vào Tần Mạch phía sau, tựa hồ cảm giác được Lê Trùng Nhi ánh mắt, chợt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lại. Sau đó nàng duỗi ra ngón tay tiến đến trên môi, ra hiệu Lê Trùng Nhi chớ có lên tiếng. Cứ việc Lê Trùng Nhi thấy không rõ dáng dấp của nàng, nhưng vẫn là không hiểu cảm giác được một loại đáng sợ hàn ý xuất phát từ bản thân bảo hộ, Lê Trùng Nhi cuối cùng vẫn là giữ yên lặng. Ta ra vẻ đạo sĩ rất xấu sao? Tần Mạch gặp nàng một bộ khẩn trương sợ sệt dáng vẻ, nghi ngờ hỏi. Lê Trùng Nhi muốn nói lại thôi, chỉ có thể lắc đầu. Tần Mạch không nghi ngờ gì, đi ra nghĩa trang, trực tiếp ở ngoài cửa giảng dạy hai huynh đệ võ nghệ. Dù sao trong nghĩa trang hiện tại có nhận không ra người bí mật. Đạo trưởng, đây là cho ngài mua rượu thịt, ngài không cần ghét bỏ. Cố Tiểu Phong gặp lại Tần Mạch, một mặt vẻ cung kính, đồng thời đưa lên một bầu rượu cùng một phần túi giấy dầu. Tần Mạch chú ý tới hốc mắt của hắn sưng đỏ, trên thân cũng bị thương. Trên người ngươi thương chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày. Cố Tiểu Phong nét miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, đạo trưởng, không có gì, chính là không cẩn thận té bị thương. Đệ đệ cụ Tiểu Vân lại chu mò nói, ca ca, ngươi hẳn là thành thật một chút. Đạo trưởng, ca ca là vì bảo hộ những này rượu thịt mới cùng những lưu dân kia kịch đấu, thật vất vả mới chạy đến nơi đây. Cô Tiểu Phong trực tiếp cho đệ đệ chán một bàn tay, Tiểu Vân, im ngay. Ta trước đó tại sao cùng ngươi nói? Một bên Tần Mạch cũng nghe minh bạch, chợt giận dữ nói, Tiểu Phong, ta đưa cho ngươi tiền là để cho các ngươi bổ thân thể dùng, cùng văn phú võ ngươi cho rằng nói là nói mà thôi sao? Ngày sau những số tiền kia đều dùng trên người mình, còn có, tiền tài không để ra ngoài, đi trong huyện thành thuê cái phòng ở đi, ở bên ngoài đều là lưu dân giặc cướp, ngươi còn mang theo đệ đệ ngươi, không an toàn. Tần Mạch dặn dò. Cố Tiểu Phong cũng rất nghe quyền, chăm chú gật đầu nói, đạo trưởng, ta hiểu rồi, chỉ là những này rượu thịt đều cho ngài mua được. Ngài Tần Mạch nhẹn miệng cười, vậy lần này bần đạo liền nhận. Hôm nay tâm tình không tệ, liền dạy các ngươi một bộ toái tâm trưởng đây coi như là hát thiết trưởng tiến giai võ kỹ. Học được đằng sau, bước vào võ giả cảnh không là vấn đề. Toái tâm trưởng là sư phụ Lý Tu Thần giảng dạy chính mình, cũng không có hạn chế chính mình chuyển ra ngoài, ngược lại là đoạt mệnh đao pháp chính là sát phạt bí kỹ, không thể tùy tiện gặp người. Đa tạ đạo trưởng. Cô Tiểu Phong kích động không thôi, cuốn quýt giật đầu. Cô Tiểu Vân cũng vui vẻ bang 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 thẳng đập đầu. Sau đó, Tần Mạch liền đem toái tâm trưởng 12 thức diễn luyện mấy lần, hai huynh đệ học theo, cực kỳ chăm chú. Khổ trải qua gặp chắc trở hai huynh đệ phi thường rõ ràng, đây là đủ để cải biến vận mệnh bọn họ cơ hội. Mà trong nghĩa trang Lê Trùng Nhi nghe được ngoài viện hát ha ha tiếng la, cũng cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trước cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy ngoài cửa một màn này. Tần Mạch ra vẻ đạo trưởng chính kiên nhẫn giảng dạy lấy hai cái đen búa gầy gò tiểu hài luyện công, trong đó tuổi tác lớn một chút, cũng liền so với chính mình nhỏ hơn một chút mà thôi. Một màn cổ quái này làm nàng ngạc nhiên, đều là người đồng lứa, Tần Mạch thế mà lợi hại như vậy, đều có thể dạy người bản sự. Giờ khắc này, Lê Trùng Nhi đối với vị ân nhân cứu mạng này không tự chủ sinh ra hứng thú, đồng thời lại càng phát ra cảm giác mình vô tri vô năng. Mặt khác, nàng còn phát hiện, cái tiêu đạo cái bóng mơ hồ vẫn như cũ còn tại Tần Mạch trên lưng nằm sấp, nhưng Tần Mạch rõ ràng không có chút nào phát giác. Là quỷ sao? Lê Trùng Nhi trong lòng ai thán, Mạch ca ca xác thực thật đáng thương, thế mà bị mấy thứ bẩn thỉu dây dưa không rõ. Mà ngoài cửa Tần Mạch tự nhiên cũng đã nhận ra Lê Trùng Nhi tiểu động tác, lại chỉ là cười cười, lập tức lần nữa đánh một bộ trường pháp, đại khai đại hợp, nước chảy mây trôi, uy lực mười phần. Cô Tiểu Phong hai huynh đệ nhìn sợ hãi thán phục liên tục, vỗ tay gọi tốt. Mà phía sau cửa Lê Trùng Nhi cũng là trợn mắt hốt mồm, trong mắt dị sắc liên tục. Ha ha, đều quy tiểu gia mị lực phía dưới đi. Tần Mạch cười to trong lòng, lại mặt không đổi sắc, vươn dầu, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lê Trùng Nhi xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhịn không được che miệng cười trộm. Sau hai canh giờ, Cố Tiểu Phong hai huynh đệ triệt để đem toái tâm trưởng chiêu thức rất quen tại tâm, Tần Mạch đối bọn hắn ngộ tính rất là hài lòng. Nên dạy các ngươi, Vân đạo đã dạy, bộ trưởng pháp này kiên trì luyện tiếp, tấn thăng luyện huyết cảnh không là vấn đề. Giữa ngươi và ta duyên phận cũng liền tới đây, ngày mai cũng không cần tới. Tần Mạch nhìn xem mồ hôi rầm rề hai đứa bé, thở dài nói: Cô Tiểu Phong, cô Tiểu Vân nghe chút, lập tức gấp, đội vàng quỳ xuống. Đạo trưởng, ta còn chưa báo đáp ngài truyền nghề tri ân, có thể nào cứ đi như thế? Cố Tiểu Phong không ngừng nói, mặc dù hắn đi theo Tần Mạch chỉ học được 2 ngày võ đạo, nhưng lại đủ để khiến hắn hưởng thụ cả đời. "Ngươi không cần như vậy, lưu tại bần đạo bên người, ngươi sợ là ngay cả tính mạng đều không gánh nổi, đi thôi, cùng đệ đệ ngươi cùng một chỗ tìm cái chỗ ở, khổ luyện bản sự, hảo hảo mà còn sống. Nhớ kỹ, mềm yếu cùng tiện lương đối nhau tồn vô ích, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi ta nếu có duyên, đem đến tử có gặp lại ngày." Tần Mạch vỗ vỗ Cố Tiểu Phong bả vai, cười ha hả nói ra. Sau đó trực tiếp thẳng trở về nghĩa trang, đóng lại cửa lớn. Cố Tiểu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo đệ đệ hướng về phía cửa lớn dập đầu liên tiếp 99 cái khấu đầu, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. "Ca ca, chúng ta đi nơi nào?" Trong đêm tối, Cố Tiểu Vân nắm chặt ca ca tay, hai cái mắt to tràn đầy hy vọng chi ý trong lòng hắn, ca ca chính là trong lòng của hắn trời. Cố Tiểu Phong nhìn quanh khắp nơi, mặt đất bao la, đạo ngăn lại dài. Lúc này, phía trước trong lúc mơ hồ xuất hiện mấy đạo mang theo bất thiện chi ý thân ảnh, Cố Tiểu Phong biết, lại có lưu dân để mắt tới chính mình. Trong con mắt của hắn lướt qua một tia mờ mịt, đối với như con rắn bình thường bốn chỗ ẩn núp sinh tồn hắn tới nói, còn sống liền thật khó khăn như thế sao? Nhớ kỹ, mềm yếu cùng tiện lương đối nhau tồn vô ích, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đạo trưởng lời nói đột nhiên tại trong đầu hắn tiếng vọng mà lên, Cố Tiểu Phong như thể hồ quán đỉnh, tỉnh ngộ lại. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mềm yếu cùng nhượng bộ cứu không được chính mình cùng đệ đệ, chỉ có để cho mình biến thành giống manh thú bình thường hung ác, mới có thể trấn nhiếp địch nhân, từ con mồi biến thành tợ săn. Hắn thật sâu hít thở một cái, đột nhiên cảm giác ngực có chút không đúng, sờ lên, thế mà móc ra một tấm ngân phiếu, cùng một thanh sắc bén vô địch truy thủ. Là đạo trưởng. Cố Tiểu Phong trong lòng dâng lên một đạo ấm áp, hắn chăm chú nắm lấy đệ đệ tay, nhẹ giọng nói, "Chúng ta đi, giết ra một con đường sống đến." Lâu Trường đốt nửa nén nhang, một tên đạo sĩ ở trong màn đêm chậm rãi mà đến, nhìn xem luồn ngang trên đất nằm mấy cô lưu dân thi thể. Trên mặt của bọn hắn viết đầy vẻ không thể tin được, trên đùi, phần bụng thậm chí cổ họng đều bị lợi khí đâm rách. Mà tại thông hướng huyện thành nhỏ mạch bên trên, hai đôi một lớn một nhỏ dấu chân kiên định mà cố chấp đi hướng phương xa. Đạo sĩ trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Đúng lúc này, nơi xa chợt có lửa đèn lấp loé, hướng bên này đến gần. Là hắn. Tân Mạch thị lực kinh người, thấy rõ người đến khuôn mặt, lập tức thẳng tắp thân thể, nâng lên cánh tay, nhún nhảy một cái nên đón. Chương 45 trùng nhi đi theo, Tiểu Ngọc nổi giận chương 45 trùng nhi đi theo, Tiểu Ngọc nổi giận các vị quỷ gia gia, quỷ nãi nãi, tiểu tử chỉ là đi ngang qua, tuyệt đối đừng tìm ta. A Di Đà Phật, vô lượng tiên tôn bóng đêm nặng nề, giá ngoại hoang vu ở giữa, thân cao mã đại trương hùng dẫn theo đèn lồng giấy, cất tiểu đảm lo sợ bất an đi về phía trước, run rẩy nhỉ non lấy cái gì. Đùng. Hắn đột nhiên giống như là giẫm lên cái gì, đặt mông té ngã trên đất, ngón tay giống như là cắm tới nơi nào. Cầm lấy đèn lồng xem xét, tay phải thế mà cắm vào một cái khô lâu trong đầu. Trương Hùng nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng lộn nhào nhấc lên đèn lồng liền chạy. Không biết chạy bao lâu, mắt thấy liền muốn tiếp cận nghĩa trang, hắn mới lên khí không đỡ lấy khí chậm lại. Lại tại lúc này, Trương Hùng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn, hai tay cứng ngắc, chính hướng mình nhảy lên mà đến. Hắn là gan run lên, vội vàng ngừng thở, đi phía trái phía trước chạy tới, y đổ đường vòng né tránh. Nhưng này đạo thân ảnh phảng phất khóa chặt chính mình, thế mà theo sau. Mẹ nó, Cương Thi gia gia, ta là người tốt, ngươi đừng tìm ta à? Đáng chết, Mạch ca, ngươi còn sống không? Mau tới mau cứu huynh đệ ta a! Trương Hùng hô to kêu to, tát nha tử phóng tới nghĩa trang. Hô. Sau một khắc, sau lưng Cương Thi một cái tung nhẹ, ngăn tại trước mặt hắn. Trương Hùng thắng gấp ghé ngã trên đất. A, mập mạc, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Là bởi vì mệt mỏi sao? Tân Mạch kéo xuống mặt nạ ra người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Trương Hùng sắc mặt biến hóa rất đặc sắc. Đầu tiên là kinh hãi, sau đó chuyển thành nghi hoặc, theo sát lấy thấy rõ là Tần Mạch sau, chính là một trận kinh hỉ, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, giận đứng lên, phảng phất một con chó gấu phóng tới Tần Mạch. Tần Mạch, ngươi lại ra, làm ta sợ muốn chết, lao tử liều mạng với ngươi. Nhưng lập tức liền bị Tần Mạch một ngón tay cho gậy trở về. Trương Hùng lần nữa té ngã trên đất, mới vừa dậy tính tình đều cho quằn không có. Mạch ca, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta, không phải đem ta hủ chết mới cao hứng đúng không? Trương Hùng khí run lạnh, ngón tay đều đang run rẩy, lên án lấy Tần Mạch với gắt. Tần Mạch cười hắc hắc, đem hắn đỡ dậy, nghi ngờ nói, mập mạp, ta không phải đã nói không có việc gì cũng đừng có tới tìm ta, truyền lại tin tức ngay tại chỗ cũ sao? Hơn nửa đêm chạy tới làm cái gì? Trương Hùng lệch ra qua đầu, hừ nhẹ hừ vài tiếng, không muốn trả lời. Tần Mạch bất đắc dĩ, chợt cùng làm ảo thuật giống như lấy ra một cái thơm ngào ngạt đùi gà, Trương Hùng lập tức chảy nước miếng chảy một chỗ, một thanh đoạt lấy. Mạch ca, có rượu không? Tần Mạch bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu tử ngươi, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Nói xong thật lấy ra một bầu rượu, Trương Hùng càng là hết sức vui mừng, tâm tình thật tốt. Thuần thục sau khi ăn xong, rồi mới lên tiếng, Mạch ca, Lý Thúc xảy ra chuyện nói liền đem Lý Tu Thần bị bắt vào tù sự tỉnh cáo chi. Cái gì? Tần Mạch lấy làm kinh hãi, điều đó không có khả năng, hắn nhưng là bộ đầu, huyện thái gia điên rồi sao, ngay cả ta sư phụ cũng dám bắt. Mập mạp, sư phụ ta cứ như vậy ngoan ngoan tiến bảo. Trương Hùng đem xương gà nhai rất băng hưởng, cũng gật đầu nói, còn không phải sao. Lý Thúc cái kia nhu thuận à, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, ngược lại là hắn tiểu tùy tùng kia, vên vang đắc ý, còn thay thế bộ đầu vị trí. Nghe nói, Lý Thúc là bởi vì hành sự bất lực, tùy tiện đem thể ra, nhậm ra thảm án che đậy đi qua, kết quả bị huyện thái gia cho tra được. Nhưng cha ta nói, khẳng định là Lý Thúc đắc tội huyện thái gia hoặc là người đứng bên cạnh hắn, mới có thể thu nhận hòa này. Mạch ca, ta chạy tới nhắc nhở ngươi, cũng là để cho ngươi trong lòng có cái đấy, có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến đi cướp một ca. Trương Hùng chăm chú dặn dò, lấy hắn đối với Tần Mạch tính cách hiểu rõ, nói không chừng biết việc này sau trực tiếp nhiệt huyết sông lên đầu, liền hướng lao ngục phóng đi. Tần Mạch lại là bất đắc dĩ nói, ta thoạt nhìn là loại kia không có đầu óc ngu xuẩn sao? Trương Hùng gật đầu nói, là. Tần Mạch, hắn vô vô Trương Hùng bả vai, trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không lên đầu. Mập mạp, thừa dịp trời còn chưa có tối nhanh đi về, lý do an toàn, mấy ngày nay cũng đừng lại cho ta liên hệ. Còn có, nếu quả như thật xảy ra chuyện, liền mang theo người nhà hướng Liêu gia quỷ chạy. Trương Hùng trái tim run lên, Mạch ca, nghiêm trọng đến thế sao? Tần Mạch giận dữ nói, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi. Cho Trương Hùng một thanh làm bằng đá chủy thủ hộ thân, hắn mới dám cả gan đi đêm đường. Tần Mạch thì trở lại nghĩa trang, chuẩn bị xuất phát vào thành, tìm tòi hư thực. Một lần phòng liền nhìn thấy Lê Trùng Nhi đem cỗ tiểu phong cho mình đồ ăn tất cả đều quét sạch sành sanh, nhìn thấy Tần Mạch, tiểu cô nương có chút xấu hổ, ta về sau kiếm tiền sẽ trả ngươi. Nàng rụt lại thân thể, nhìn yếu đuối ta thấy mà yêu bộ dáng. Nếu không phải Tần Mạch gặp qua nàng giết người lúc tàn nhẫn, thật đúng là sẽ bị cái này nhu nhược bề ngoài cho che đậy đi qua. Không có việc gì, không đủ, ta ngày mai lại mua, bất quá, Trùng Nhi muội muội, ngươi sau này định làm như thế nào? Tần Mạch sinh bốc cháy chồng, là âm tức giận vô cùng nặng phòng ở mang đến một tia ấm áp. Mờ nhạt ánh lửa bốc lên lấy, tỏa ra Lê Trùng Nhi sáng như đào hoa khuôn mặt, nàng chăm chú suy tư một lát mới nhìn hướng Tần Mạch. Mạch ca ca, trừ đi theo ngươi, ta muốn không đến đường khác. Ngươi nhất định sẽ thu lưu ta, đúng không? Lê Trùng Nhi mở to mắt to, đầy dây chờ mong nhìn qua Tần Mạch. Tần Mạch trong lòng cười nở hoa, đây chính là một vị trời sinh siêu phàm, để ở nơi đâu không phải cái bảo. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, có lẽ tương lai đối kháng thần buộc là tốt giúp đỡ. Đương nhiên, nói mấy cái này còn quá xa. Khu khu, tiểu muội muội, đây chính là chính ngươi chủ động a. Đến, đóng cái đâm. Tần Mạch cười ha hả nói, sau đó tay lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt da dê, mở ra. Lê Trùng Nhi ngạc nhiên nhìn xem nội dung phía trên. Ta Lê Trùng Nhi tự nguyện đi theo Tần Mạch công tử, thương thiên không thay đổi, thể sống chết dứt khoát, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Sau đó Tần Mạch tại giữa ngón tay vạch một cái, đem huyết dịch bôi tại Lê Trùng Nhi trên ngón trỏ, ra hiệu nàng đóng cái đâm. Lê Trùng Nhi có chút đầu to. Mạch ca ca, ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên được ta. Đây chẳng lẽ là văn tự bán mình sao? Ngươi sẽ không cần đem ta bán được thanh lâu kỹ viện địa phương nào đi. Nói đi nàng dọa đến lại trốn đến một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Mạch. Người sau thấy thế, nghĩa chính ngôn từ nói gì vậy, ta là loại người này sao? Tính toán, không nguyện ý coi như xong. Nghĩ không ra ta Tần Mạch hành hiệp trượng nghĩa, xúc gian trừ ác, có một ngày lại bị hoài nghi nhân phẩm. Nói than thở lấy liền muốn thu hồi ra dê. Nhưng sau một khắc, Lê Trùng Nhi lại chạy tới, đoạt lấy, ở phía trên dùng sức nhấn một cái. Ta đáp ứng. Lê Trùng Nhi ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn xem kinh ngạc nhưng Tần Mạch, ánh mắt sáng tỏ như tinh thần. Mạch ca ca, ta nguyện ý đi theo ngươi, cho nên ngươi nhất định sẽ không tổn thương ta, đúng không? Chịu đủ gặp chắc trở thiếu nữ cuối cùng vẫn quyết định dũng cảm lại tin tưởng một lần. Tần Mạch cười cười ôn hòa, vậy cũng không nhất định, vạn nhất ta gặp sắc này lòng tham nói hắn cười híp mắt hướng nàng tới gần. Lê Trùng Nhi lần nữa như bị kinh hãi con thỏ hướng về sau tránh. Phanh, không ngờ lại đụng phải cái gì vật cứng rắn. Nhìn lại là một cái cao hơn chính mình một chút nữ tử áo trắng, mặt tái nhợt, đen nháy mắt, lanh khóc khí tức, dọa đến Lê Trùng Nhi quát to một tiếng, trực tiếp nhảy tới Tần Mạch trong ngực. Mạch ca ca, quỷ a. Tần Mạch đưa nàng cưỡng ép bẻ xuống dưới, trấn an nói, đừng sợ, vị này đâu, cũng là bằng hữu của ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Trương Tiểu Ngọc khí tức liền trong nháy mắt bộc phát, trong phòng nổi lên âm phong, mặt đất càng là nhanh chóng kết băng, hướng Tần Mạch lan tràn mà đến. Tần Mạch vội vàng đổi giọng, không, đây là tẩu tử ngươi, ta yêu nhất cô đường, Tiểu Ngọc. Hô. Âm phong trong nháy mắt tiêu tán, hàn băng chi khí càng là cấp tốc trở về Trương Tiểu Ngọc thể nội. Chương 46 Nguyên Thiên Quan Tưởng, tinh thần cảm giác. Chương 46 Nguyên Thiên Quan Tưởng, tinh thần cảm giác. Đây là Tần Mạch lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Ngọc sông chính mình báo nổi, mà lại thế mà còn thi triển ra một chủng loại giống như không chế hàn băng năng lực. Cái này khiến Tần Mạch cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Tiểu Ngọc hẳn là lại tiến hóa. Mặt khác, có thể khẳng định là trước Tiểu Ngọc có được bản thân cảm xúc, thế mà cũng sẽ ăn giấm. Mà Lê Trùng Nhi đang nghe Tần Mạch sau khi giới thiệu cũng đình chỉ thét lên, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng. Tần Mạch nhanh lên đem nàng buông xuống, giơ hai tay lên ra hiệu Trương Tiểu Ngọc vừa rồi chính mình chỉ là nói đùa mà thôi. Mạch ca ca, cho nên vị tỷ tỷ này chính là tẩu tẩu. Lê Trùng Nhi nhẹ hít một hơi, cả gan hiếu kỳ đánh giá Trương Tiểu Ngọc. Không đợi Tần Mạch trả lời, Trương Tiểu Ngọc liền trực tiếp bổ nhào vào Tần Mạch trước mặt, sau đó nắm lên hắn vừa rồi thụ thương ngón tay mút vào. Một màn này nhìn Lê Trùng Nhi lần nữa giật mình, sau đó vội vàng lấy tay che lên hai mắt. Mắc cỡ chết người ta rồi. Tần Mạch cũng là có trong nháy mắt xấu hổ, đây là chính mình cho Trương Tiểu Ngọc cho ăn máu lần thứ nhất bị người thứ ba đứng ngoài quan sát. Chán, Tiểu Ngọc tương đối đau lòng ta, không đành lòng ta đổ máu. Tần Mạch cưỡng ép giải thích nói. Lê Trùng Nhi lại là đỏ bừng mặt, nội tâm lại tại đầu đen rau muống, coi như đau lòng cũng không trở thành dùng đầu lưỡi liếm lắp đi. Không thích hợp thiếu nhi. Một lát sau, Trương Tiểu Ngọc ăn uống no đủ lập tức trở về quan tài, nhưng trải qua Lê Trùng Nhi lúc, lại cứng ngắc ngoáy đầu lại, dùng đen nhánh con ngươi nhìn nàng một cái. Người sau ngượng ngùng cười một tiếng, dọa đến rụt cổ lại. Lạch cạch. Nắp quan tài hợp lại, Tiểu Ngọc lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng trong phòng không khí lại bởi vậy trở nên xấu hổ cổ quái. Cái kia, Tiểu Ngọc tỷ tỷ làm sao ngủ quan tài? Lê Trùng Nhi nhẫn nhịn rất lâu, không nhịn được nghĩ hỏi cái gì. Tần Mạch lại là ngáp một cái đánh gãy, hướng bên cạnh vách quan tài khoanh chân ngồi xuống, "Tiểu Trùng Nhi, Mạch ca muốn tu luyện thần công, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nói đi liền nhắm mắt lại. Lê Trùng Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, tiến đến bên cạnh đống lửa, rơi vào trầm tư. Mà lúc này Tần Mạch lại là thần minh tự nhiên, tu luyện lên nguyên thiên thuật lấy tăng cường tinh thần chi lực. Dựa theo lý tu thần nói tới, nguyên khiếu nên tại đan điền vị trí, cần lấy tinh thần cảm ứng. Nhưng Tần Mạch thử mấy lần, đều không thể tìm kiếm được nó chỗ. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, tinh thần lực của hắn không đủ mạnh, cho nên nhất định phải tu luyện nguyên thiên thuật. Bí pháp này lúc trước hắn đã quan duyệt qua, pháp này mấu chốt chính là quan tưởng thần linh. Đương nhiên, cũng không phải là những cái kia quỷ dị chi thần, mà là thế gian nguyên bản tồn tại chính thần. Dựa theo sư phụ Lý Tu Thần nói tới, 100.000 thần miếu giáng lâm phàm trần, cho người ta ở giữa mang đến một trận xưa nay chưa từng có, dài dằng dặc xa xưa, lại đem tiếp tục kéo dài thần hai. Mỗi một vị thần trong miếu kỳ đều là tà ác, quỷ dị tồn tại, bọn chúng nơi ở, nhân loại căn bản là không có cách bình yên sinh tồn. Cho nên nhất định phải đi chạm thần diệt thần. Định thần minh, chạm thần quan cũng vì vậy mà sinh. Mà tại định thần minh dài dằng dặc trong quá trình phát triển, theo thực lực cường đại, cảnh giới mở phát triển, cũng dần dần tiếp xúc đến một chút giữa thiên địa chính thần. Những này chính thần cùng 100.000 thần miếu tự nhiên chính là quan hệ thù địch. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tự nhiên mà vậy, chính thần cùng định thần minh cũng đi tới cùng một trận doanh, cũng âm thầm người chỉ dẫn tộc con đường tu hành, ban cho các loại thần thông diệu pháp. Trong đó liền bao quát quan tưởng pháp. Quan tưởng chính thần, lấy tăng cường tinh thần, tìm nguyên thiếu, nộ thần nguyên, đến siêu phàm, đúc chân thức. Mà nguyên thiên thuật chính là quan tượng pháp một trong, muốn quan tượng chi chính thần, chính là đứng đầu địa ngục, âm thiên tử. Cho nên trong nghĩa trang cũng mới sẽ có âm thiên tử tượng đá, một trong những mục đích chính là vì để người hậu tuyển đi quan tượng. Tân Mạch cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao hôm đó chính mình đối với âm thiên tử tượng thần bất kính, sư phụ sẽ phát lớn như vậy tính tình, sợ sệt đến tình trạng kia. Nguyên lai âm thiên tử là chân thật tồn tại. Liên tưởng đến mấy ngày trước đây hắn luôn có thể nhìn thấy tượng đá sông chính mình quỷ dị bật cười, Tân Mạch lúc này mới hậu chi hậu giác sợ đứng lên. Đối với âm thiên tử, muốn tâm hoài kính sợ, đi nhớ ghi nhớ. Trong mông lung, Tần Mạch trong đầu lập tức hiện ra âm thiên tử tượng đá mơ hồ khuôn mặt. Giờ khắc này, Tần Mạch tinh khí thần tựa hồ cũng đi theo bị điều động đứng lên, dốc hết toàn lực muốn quan tưởng rõ ràng tôn này chính thần chân thực thân ảnh. Ngay sau đó, hắn lập tức liền cảm giác được một loại nhàn nhạt uy áp bao phủ tự thân, áp bách tinh thần của hắn. Loại cảm giác này, nóng hổi, nóng bỏng, khó qua. Để hắn khô nóng khó nhịn. Nhưng Tần Mạch lại là trong lòng vui mừng, không có sai, đây cũng là thần uy. Chính thần, chỉ cần ngay từ đầu quan tưởng, liền sẽ bị chính thần cảm giác tràn ngập chấn động tâm hồn thần uy. Người chi tinh thần tại thần uy áp chế xuống, ma luyện, tăng cường, từ đó đạt tới quan tưởng hiệu quả. Mà khác biệt quan tưởng pháp, tăng lên tinh thần lực biên độ cùng tiến độ đều là khác biệt. Nguyên thiên thuật đều xem như đỉnh cấp quan tưởng pháp. Tần Mạch tập trung tinh thần, cắn răng kiên trì, từ từ, tại hừng hực thiêu đốt trong thống khổ, hắn quả thật phát giác được tinh thần lực của mình đang thay đổi cứng cỏi, cường tráng. Mà bên cạnh đống lửa Lê Trùng Nhi đang chìm ngâm ở nỗi thống khổ của mình đi qua trong hồi ức, lơ đãng nhìn lướt qua Tần Mạch, lại kinh ngạc phát hiện Tần Mạch phía sau mơ hồ váy lục thân ảnh giờ phút này thế mà đang chậm rãi dung nhập Tần Mạch thể nội. Một màn này cực kỳ giống quỷ thần phụ thân. Nàng cả kinh kem chút kêu ra tiếng, chợt lập tức lại bị miệng lại. Lê Trùng Nhi trong lòng điên cuồng gào thét, xong, xong, Mạch ca ca bị mấy thứ bẩn thỉu càng quấn càng chặt, có thể nàng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Mãi cho đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn dung nhập Tần Mạch thể nội, Lê Trùng Nhi cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Có trời mới biết cái này quỷ dị đáng sợ một màn đối với một cái thiếu không trải qua sự tình thiếu nữ chấn động mạnh đến mức nào nhất lực. Cùng lúc đó, Tần Mạch trong đầu chính toàn tâm quan tưởng lấy âm thiên tử, đột nhiên phát hiện tôn này quan tưởng đi ra tượng thần tử mắt chớp mấy mắt, thậm chí còn giãn ra cánh tay ngọc, duỗi lưng một cái bình thường. Tần Mạch, giờ khắc này, hắn hoài nghi mình tinh thần rối loạn, quan tưởng đi ra tượng thần thế mà sống, chính mình còn tại động. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tần Mạch hô hấp trở nên có chút gấp rút, nhưng vẫn là kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại, lại lần nữa quan tưởng, nhìn lại. Âm thiên tử tượng thần lại là không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Mạch nhìn chằm chằm rất lâu, mới rốt cục xác định, quả nhiên là ảo giác, bất quá, đến cùng là ta gần nhất thần kinh quá khẩn trương, hay là cái này âm thiên tử quá quỷ dị, làm sao giả dọa người như vậy? Hắn âm thầm thì thầm một tiếng, liền thanh trừ tạp niệm, tiếp tục quan tưởng. Thống khổ lại gian nan một đêm tu hành, lại không bất kỳ gợn sóng nào, nhưng mà tinh thần lực của hắn lại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Ngoài ra, Tần Mạch trong lúc mơ hồ cảm giác được, quan tưởng đi ra âm thiên tử giống như so trên công pháp giảng càng phải rõ ràng lập thể, sinh động như thật một chút. Thật giống như hắn thật đang sống. Thần hy khải minh. Tần Mạch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, từ quan tưởng trạng thái rời khỏi, vừa muốn chớp mắt, nhưng lại trong lòng khẽ nhúc nhích. Một đạo nhàn nhạt, yếu ớt tinh thần năng lượng từ hắn thể nội lan tràn ra, những nơi đi qua, Tần Mạch trong đầu lập tức chiếu rọi ra tương ứng hình ảnh. Tinh thần cảm giác, Tần Mạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chăm chú, sư phụ Lý Tu Thần nói, muốn làm đến tinh thần cảm giác, ít nhất phải tu hành một tháng thời gian a. Sư phụ còn hướng mình khoe khoang, hắn năm đó chỉ dùng 20 ngày liền làm đến tinh thần cảm giác phạm vi đạt tới phương viên ba thước. Có thể chính mình đâu, lại chỉ dùng một đêm, mà lại có vẻ như tinh thần lực của hắn cảm giác phạm vi còn có thể tiếp tục hướng bên ngoài phát triển. Một thước, ba thước, một trượng. Hắn thành thạo điêu luyện cảm giác bốn phía, thẳng đến một trượng phạm vi mới cảm giác được có chút cố hết sức. Mà lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một đạo hương diễm hình ảnh. Một cái không đến tia sợi thiếu nữ ngay tại trong chum nước thanh tẩy lấy thân thể, hơi nước lung lung, vai thơm như ẩn như hiện. Hai hàng huyết lệ không tự kìm hãm được từ Tần Mạch trong mũi nô ra. Chương 47 trong lao cực hình, đồ đệ tới cứu. Chương 47 trong lao cực hình, đồ đệ tới cứu. Nước này thật trắng. Tần Mạch cảm thán một tiếng, lập tức liền cảm nhận được đến từ sau lưng trong quan tài hàn ý chợt lưu luyến không rời thu hồi tinh thần lực. Có thể xác định, tinh thần cảm giác của hắn phạm vi cực hạn tại một trượng nửa tả hữu. Nghịch thiên a, đây vẫn chỉ là một đêm tu luyện kết quả, nếu là tiếp tục kéo dài, khó có thể tưởng tượng a ta Tần Mạch, quả thật là một thiên tài. Tần Mạch cho mình định trong đó chịu đánh giá. Sau đó hắn liền hưng phấn màn đến thử cảm ứng nguyên thiếu chỗ. Sau nửa canh giờ, Tần Mạch bất đắc dĩ trợn mắt, lại thất bại. Xem ra chính mình tinh thần lực còn chưa đủ mạnh. Bất quá mình tại tinh thần lực tăng lên phương diện tốc độ kinh người như thế, cảm ứng được nguyên khiếu tối đa cũng liền 2-3 ngày sự tỉnh. Lúc này, Lê Trùng Nhi cũng đã tắm rửa kết thúc, mặc kiện hơi có vẻ rộng thùng thình, không quá vừa người nam tử áo bào đen. Lúc hành tẩu trắng non chân nhỏ tinh tế như ẩn như hiện, tóc con ướt làm nàng nhiều một tia mông lung vẻ đẹp. Nhìn thấy Tần Mạch tỉnh lại, Lê Trùng Nhi theo bản năng lại co lên thân thể, nhỏ giọng nói, "Mạch ca ca, ngươi đã tỉnh. Ta không có ý phục mặc, trước hết mặc ngươi." Một câu trực tiếp để Tần Mạch sinh ra ý muốn bảo hộ. Đây chính là tiểu lọ lì mị lực sao? Cái này có cái gì, ngươi cũng là người của ta, đồ của ta tùy tiện dùng. Đúng rồi, ta ra ngoài làm ít chuyện, khi trở về mang cho ngươi điểm nữ tử quần áo. Ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn đợi là được. Tần Mạch vừa cười vừa nói đi liền quay người đi hướng ngoài cửa. Cái gì gọi là ta đều là ngươi người? Lê Trùng Nhi trong lòng nói nhỏ, gặp Tần Mạch liền muốn rời khỏi, nhưng lại nhịn không được nói, "Mạch ca ca, ngươi không đi được hay không? Ta có chút sợ sệt." Nàng nói, còn nhìn thoáng qua là sau lưng quan tài. Tần Mạch biết nàng nói chính là Trương Tiểu Ngọc, chợt cười nói, "Yên tâm đi, Tiểu Ngọc sẽ bảo vệ ngươi. Mà lại, đối với ngươi mà nói, hiện tại cũng chỉ có nơi này là an toàn nhất." Lê Trùng Nhi nghe vậy, thần sắc cảm động, không thể không thừa nhận Tần Mạch thuyết pháp. Huyện ngục, biến thành tù nhân Lý Tu Thần bị đơn độc giam giữ tại một chỗ trong phòng tra tấn. Mười mấy cây cổ tay phẩm chất thiết tắc đem hắn toàn thân quấn quanh, treo ở giữa không trung, ngoại giới tia sáng đánh rất tại hắn rách mướp trên quần áo, đạo đạo vết máu trải rộng, đỏ thâm máu tươi giọt giọt rơi xuống, tại mặt đất bên trên hình thành một cái tiểu vết vũng. Hắn giờ phút này tóc thai bù xù, hình dung thê thảm, tựa hồ lâm vào hôn mê. Phúc. Một thùng nước lạnh tưới vào trên người hắn, Lý Tu Thần lập tức thanh tỉnh lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, vô lực nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một cái mặt đen hán tử khôi ngô chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt đều là trêu tức chi ý. Lý Tu Thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không khai sao? Hán tử đứng dậy, tay cầm hắc tiên, tiến đến Lý Tu Thần trước người, ngựa khí rét lạnh mà hỏi: "Chiêu cái gì? Bạch Cự Lực, ngươi có tư cách gì thẩm vấn lão tử? Ngươi là cái thá gì?" Lý Tu Thần mặc dù rất là suy yếu, nhưng vẫn như cũ ra sức chửi ầm lên, cũng xông Bạch Cự Lực trên khuôn mặt nôn một ngụm máu bọt. Bạch Cự Lực xoa xoa mặt, ánh mắt càng phát âm tàn. Đùng. Hắn trực tiếp văng Lý Tu Thần hai roi, đánh hắn ra chóc thịt bong. Đều lúc này, còn mẹ nó mạnh miệng. "Đừng giả bộ, ngươi trực tiếp thừa nhận ngươi chính là định thần minh trạm thần quan, cũng liền tiết kiệm ăn khổ nhiều như vậy." Bạch Cự Lực gầm nhẹ nói, đột nhiên bóp lấy Lý Tu Thần cổ, cười gằn: "Lý Tu Thần, ngươi thật coi thần của ta là mắt mù sao? Ngươi tại hắn dưới mí mắt giấu kín nhiều năm như vậy, thần của ta sẽ không phát hiện được ngươi tồn tại. Cái kia gọi Tần Mạch tiểu tử rõ ràng bị ngươi chặt đầu, nhưng lại không hiểu thấu phục sinh, thậm chí còn ba phen mới bận chém giết thần của ta chi người hầu. Ta nhớ được, Tần Mạch thi thể là ngươi thu liêm à? Nếu không có ngươi là Trạm Thần Quan, lại thế nào biết được khởi tử hồi sinh chi thuật? Thừa nhận đi, ngươi chính là Trạm Thần Quan, ngươi chính là thần của ta địch nhân." Bạch Cự Lực cắn răng giận dữ hét, cơ hồ muốn đem Lý Tu Thần xương gãy cắt đứt. Người sau cơ hồ muốn ngạt thở. Dừng tay. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo làm cho Lý Tu Thần cảm thấy thân ảnh quen thuộc. Bạch Cự Lực nghe vậy, không cam lòng buông tay. Lý Tu Thần thở hổn hển, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong ánh mắt lập tức hiện lên một loại vẻ không thể tin được. Người đến lại là huyện thái gia, Thường Phùng Xuân. "Ha ha, Tu Thần a, ngươi vẫn là như cũ, bướng bỉnh như đầu con lửa." Thường Phùng Xuân chắp tay sau lưng, nâng cao bụng đi đến, đầy mặt mỉm cười. Hắn cầm khăn tay là Lý Tu Thần lau sạch lấy trên mặt máu tươi, chậc chậc thở dài, "Ngươi nói một chút ngươi, làm gì nhất định phải liều chết đâu? Nói ra thân phận của ngươi, thần của ta liền có thể khoan dung quá khứ của ngươi, thu ngươi làm mới người hầu, tương lai ngươi muốn cái gì, thần của ta đều có thể bàn cho ngươi. Cần gì phải là định thần minh bán mạng, trên vết đao liếm thời gian. Không công mất mạng, nhiều không đáng, ngươi nói có đúng hay không?" Lý Tu Thần nhìn xem trước mặt cái này một thân mập dính huyện thái gia, trong lòng kinh ngạc, nguyên lai, lão quỷ này thế mà cũng là thần buộc. Hắn thế mà không thể phát giác được. Nhưng ngoài miệng lại là nghi ngờ nói, "Đại nhân, ngài đến cùng đang nói cái gì định thần minh, cái gì người hầu, Tu Thần thực sự nghe không hiểu a. Ngài bắt ta không phải là bởi vì thuộc hạ qua loa phá án, tham không ít tiền tài sao? Thuộc hạ nhận phạt, tất cả đều nhận phạt, cũng nguyện ý đem tất cả tiền tham ô tất cả đều nộp lên cho đại nhân. Chỉ cầu đại nhân nể tình thuộc hạ nhiều năm khổ lao bên trên, mở một mặt lưới, tha thuộc hạ một mạng." Lý Tu Thần một mặt khổ tướng, liên tục khẩn cầu. Thường Phùng Xuân nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc, sau đó cùng một bên thần sắc cung kính Bạch Cự Lực liếc nhau một cái. "Đánh tiếp." "Nói đi." Thường Phùng Xuân liền hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. "Đại nhân, ngài không có khả năng dạng này à?" Đại nhân Lý Tu Thần không cam lòng gầm nhẹ cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại hắn chỉ có đếm không hết roi. Sau 3 canh giờ, Bạch Cự Lực nhìn xem máu thịt be bét hấp hối Lý Tu Thần, sắc mặt khó coi vứt bỏ roi, "Đáng chết, Lý Tu Thần, nếu ngươi không phải Trạm Thần Quan thì cũng thôi đi, nếu thật là có thể ngụy trang đến loại trình độ này, lao tử xem như ngươi lợi hại." Nghiêm hình khắc đánh, đều không thể tại Lý Tu Thần trên thân nảy ra một câu hắn muốn nghe lời nói. Cái này khiến Bạch Cự Lực bị thương rất nặng. sau đó hắn hay là không cam lòng rời đi. A Thành bộ đầu, xem trọng hắn, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Mạch cự lực cửa đối diện bên ngoài A Thành dặn dò. Đối với vị này mới nhậm chức tiểu tùy tùng hắn vẫn tương đối tín nhiệm, dù sao cũng là dẫm lên trên đó tư thượng vị, cũng không phải cái gì món hàng tốt. Đại nhân yên tâm, có A Thành tại, một con rồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. A Thành túi đầu không lưng đáp lại nói, lại bị Bạch Cự Lực quăng một cái liếc mắt. Thằng đến xác định Bạch Cự Lực sau khi rời đi, A Thành tài từ từ mở ra cửa nhà lao. Nhìn thấy Lý Tu Thần thảm trạng, A Thành vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở. Đừng thử, lão tử còn sống. Lý Tu Thần trung khí mười phần mở miệng nói, nhưng như cũng là nửa chết nửa sống dạng. A Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm thán nói, Lý Thúc, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đang yên đang lành tại sao phải ta làm như vậy? Kết quả tốt, đem chính mình cả vào ngục giam, bị đánh thành hùng dạng này, ngài không phải là có thụ ngược huynh hướng đem. A Thành trong giọng nói đều là phàn nàn cùng không hiểu. Lý Tu Thần đầu cũng không nhấc, bờ môi không động, thanh âm lại tại A Thành nhị bên cạnh vang lên. Cút đi, lão tử tự có lao tử đạo lý, ngươi cho ta tiếp tục giả vờ lấy. Còn có, đi liên hệ Ngọc Tiểu Đường, nhắc nhở tiểu tử kia, cũng đừng chạy tới cướp ngục như mà. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, một đạo nhỏ như mỗi kêu nột thanh âm đột nhiên từ truyền ra ngoài đến. Sư phụ, ta tới cứu ngươi chương 48 thần miếu không thấy thế, gặp thế tất vong vậy. Chương 48 thần miếu không thấy thế, gặp thế tất vong vậy. Cái này tiện hề hề thanh âm lập tức đem Lý Tu Thần cùng A Thành đô làm trầm mặc. Quả nhiên là nhắc Tào Tháo liền đến. Hiu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, A Thành còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Mà lúc này, Tần Mạch thân ảnh cũng đông dưng hiện hiện. Sư phụ, ngài chịu khổ. Tần Mạch nhìn thấy bị đánh người không ra người quỷ không ra quỷ Lý Tu Thần, lập tức hốc mắt đỏ lên, lập tức liền muốn là Lý Tu Thần mở trói. Dừng tay. Người tên mù ngốc này. Lý Tu Thần vội vàng mở miệng ngăn lại, lão tử là cố ý bị bắt. Tần Mạch tay cứng đờ, ngơ ngác một chút, sau đó tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc nghiêm lại nói, sư phụ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là vì câu thổ con nhiệt thân. Lý Tu Thần ra vẻ gian nan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, cười hắc hắc nói, không hổ là đồ đệ của ta, đủ thông minh. A, ngươi thật mạnh tinh thần lực. Hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, nhìn chòng chọc vào Tần Mạch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Ngươi mở nguyên thiếu. Tần Mạch lắc đầu nói, cũng không có, chỉ là tinh thần lực có chút đột phá. Lý Tu Thần hồ nghi nói, cảm giác phạm vi bao lớn? Tần Mạch than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, đồ nhi thiên tư ngu dốt, lần đầu tu hành nguyên thiên thuật cũng chỉ có thể cảm giác một trượng nửa phạm vi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lý Tu Thần giống như lầm bầm lầu bầu nhỉ nó nói, đừng nản chí, lần đầu quan tưởng, tinh thần lực có thể ngoại phóng liền đã rất tốt, theo tu hành, cảm giác của ngươi phạm vi. Chán, ngươi mới vừa nói cái gì, một trượng nữa. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên thanh âm trở nên lanh lảnh, sắc mặt hiện hiện vẻ không thể tin được. Tiểu tử, ngươi tại mở lông gà cho đùa. Tần Mạch trực tiếp phóng thích tinh thần lực của mình, không nhiều không ít, một trượng nửa phạm vi, mạnh mẽ tinh thần ba động để Lý Tu Thần đều tưởng rằng cái nào linh hồn loại thiên phú siêu phàm ở trước mặt mình. Sư phụ, ngươi làm sao kinh ngạc như vậy, là bởi vì đồ nhi thật quá đần sao? Tần Mạch nháy mắt hỏi, trong ánh mắt đều là trêu tức chi ý không có cách nào, dù sao mình chỉ có thể ở sư phụ trước mặt khoe khoang, cái này bức không trang không thoải mái. Tiểu tử ngươi, quả nhiên không phải người bình thường. Lúc đầu cho là ngươi nhục thân liền đã đủ biến thái, hiện tại tinh thần thiên phú thế mà giống nhau biến thái. Lý Tu Thần cũng bắt đầu dùng một loại mới ánh mắt một lần nữa dò xét mình đồ đệ, loại cường độ này tinh thần năng lượng sớm đã đạt tới cảm ứng nguyên khiếu điều kiện. Tần Mạch lại là nghi ngờ nói, sư phụ, nhưng ta căn bản tìm không được a. Lý Tu Thần thì trấn an nói, việc này không nổi, coi như ngươi không đột phá siêu phàm, cũng miễn cưỡng có được siêu phàm chiến lực. Lại nếu là mở ra nguyên khiếu, còn cần đại lượng thần nguyên tác phẩm tâm huyết là trèo trống, mới có thể thoát thai hoàn cốt. Cho nên, ngươi còn cần càng nhiều địa thần bộ trái tim, mà dưới mắt liền đã có sẵn. Lý Tu Thần trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Mạch, ánh mắt phức tạp, chỉ là có chút nguy hiểm. Tần Mạch nghe vậy, lòng có sở nộ, việc này cũng cùng ngài cố ý ngồi xổm lao ngục có quan hệ đi. Lý Tu Thần trầm mặt một lát, gật đầu nói, không sai, ngươi đưa lô thai tới. Tần Mạch lập tức tiến đến trước mặt hắn. Lý Tu Thần, một lát sau, A Thành xoa thấy đau đầu tỉnh lại, lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng bốn phía nhìn quanh. Đừng xem, hắn đã đi. Lý Tu Thần cúi đầu thấp xuống âm thanh lạnh lùng nói. A Thành siết quả đấm không phục nói, Lý Thúc, ngươi đồ đệ này cũng quá đáng đi. Ra tay nặng như vậy, ta cảm giác giống như là một con trâu đụng, óc đều đàn hổ. Lý Tu Thần hừ nhẹ nói, cùng trách người ta, không nếu muốn chính mình vì sao thực lực thấp kém như vậy. Ta đưa cho ngươi cơ hội cùng Tần Mạch là giống nhau, nhưng người ta cũng đã vượt qua ngươi. A Thành ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đánh gãy, dừng lại, Lý Thúc, Tần Mạch là thiên tài, ta chính là cái xuân tài, há có thể đánh đồng. Ta biết ta có thể làm cái gì, cái này đã phi thường không tầm thường. Về phần ngài những cái kia kỳ vọng cao, hay là lưu cho Tần Mạch đi. Lý Tu Thần đối với cái này rất thích nằm thẳng ra hỏa triệt để im lặng, dứt khoát hai mắt vừa nhắm, ngủ thiết đi. Huyền Nha, trên một chỗ gác cao. Huyền Thái gia thường phùng xuân mặt hướng cửa sổ, nhìn về chân trời lưu vân, trong mắt lại tràn đầy lo lắng chi ý nói như vậy, hắn như trước vẫn là không hay. Hắn thăm thẳm hỏi, sau lưng trắng cự lực lại là suy nghĩ không thấu nó chân thực cảm xúc. Đúng vậy, đại nhân, ta đang suy nghĩ, chúng ta có thể hay không thật sai lầm. Trắng cự lực coi chừng hỏi, như hắn thật là trạm thần quan, ít nhất phải là siêu phàm cấp độ nhân vật, có chịu cam tâm bị chúng ta đánh vào ngục giam, tiếp nhận cực hình. Huống hồ trạm thần quan nhục thân không đến mức như thế giòn đi, ta liền vùng vài roi hắn liền đầy người máu, đều nhanh tắt thở rồi. Thương Phùng Xuân hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi biết cái gì? Định thần minh người vì nào dám gọi trạm thần quan, đó chính là bởi vì bọn họ thủ đoạn không kém hơn thần linh. Cái gì khởi tử hồi sinh, di hồn đại pháp, ngự kiếm phi hành, đều không phải là vấn đề. Có lẽ, Lý Tu Thần chỉ là bị cái kia trạm thần quan khống chế qua đây. Đương nhiên, cũng có thể là Lý Tu Thần cố ý ngụy trang làm bộ dáng như vậy. Nhưng vạn sự vẫn là phải cẩn thận là hơn. Đừng quên, thần của ta kiêng kỵ nhất chính là trạm thần quan, tại không có khả năng xác định đóng quân Lâm An huyện trạm thần quan thân phận chân thật trước đó, thần của ta cũng tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, một khi bại lộ thần của ta thần miếu chỗ, cái kia thần của ta tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó ngươi ta những này thần buộc cũng đều sẽ nhận tác động đến, mạng nhỏ khó đảm bảo. Trắng cự lực trầm mặc, huyện thái gia lời nói hắn lại làm sao không biết. Thổ quân thần miếu chỗ chính là nhất cực kỳ trọng yếu bí mật, một khi bị trạm thần quan phát hiện, coi như thổ quân có thể đánh giết người này, nhưng thần miếu bí mật nhưng vẫn là sẽ truyền đến định thần minh, đến lúc đó, thổ quân muốn gặp phải chính là càng nhiều trạm thần quan thảo phạt. Có câu nói là, thần miếu không thấy thế, gặp thế tất vong vậy. Ý tứ chính là thần miếu không có khả năng tùy ý xuất hiện trên thế gian, nếu không rất nhanh liền sẽ bị định thần minh cho để mắt tới, kết quả chính là ngươi chết ta sống. Mà bây giờ, thổ quân duy nhất phá cục chi pháp chính là khống chế thần buộc trước một bước tìm được trạm thần quan, thổ quân lại thông qua thần buộc giáng lâm, cường thế đánh giết địch nhân, chấm dứt hậu hoạn. Nói tóm lại, thổ quân thần miếu chỗ cùng trạm thần quan thân phận chân thật, giữa hai bên ai trước bại lộ, ai liền cho hết chứng. Bây giờ, bọn hắn mặc dù đem Lý Tu Thần khống chế, nhưng lại vẫn không có niềm tin tuyệt đối nhận định đối phương là trạm thần quan. Bao quát thổ quân, một dạng không dám xác định. Cái này khiến bọn hắn giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Nếu Lý Tu Thần bên này không làm được, vậy chúng ta liền thay cái mạch suy nghĩ. Thương Phùng Xuân đột nhiên khẽ cười nói, cái kia tần mạch không phải còn chưa có chết sao? Hắn cũng đồng dạng có trạm thần quan hiểm nghi. Ta nghe nói hắn còn có cái muội muội, ký dưỡng tại một nhà đồ tể bên trong. Ngươi đi đem hắn muội muội chụp tới, để cạnh nhau ra nói đi, tần mạch tất nhiên sẽ mắc câu. Đến lúc đó, trạm thần quan thân phận tự nhiên là xem rõ ràng. Trắng cự lực nghe chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục tán thán nói, rượu. Đại nhân kế này rất hay. Đại ca của ta hôm qua đi nghĩa trang tìm hắn, lại vô hụt, hôm nay muội muội của hắn trong tay ta nhìn hắn còn có thể nghẹn bao lâu. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem đầu của hắn lại chém một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lệ hát đột nhiên từ ngoài cửa sổ bỗng nhiên một phát, đánh gây hắn. Muốn chặt đầu ta, ngươi thử một chút. Theo sát lấy, một đạo khủng bố đao khí thình lình ở giữa đánh nát cửa sổ, khủng bố đao mang theo thế như vạn tấn hướng không có chút nào chuẩn bị trắng cự lực đánh tới.